Chương 634, cũ đời kết thúc, tân đời mở ra. Chương 634, cũ đời kết thúc, tân đời mở ra. Trở về chư thiên vạn giới về sau, Cố Mệnh ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía đây vết thương chư thiên. Tất cả trở về quỹ đạo. Cố Mệnh nhẹ giọng tự nói, cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt lưu chuyển qua một vẻ gánh chịu lấy toàn bộ mạt pháp thời đại trọng lượng tăng thương. Hắn cũng không có kinh thiên động địa động tác, chỉ là tay áo hướng đến chư thiên phương hướng, nhẹ nhàng phất một cái. Quý vị, hai chữ chân ngôn như là sáng thế sắc lệnh. Cái kia bao phủ vạn giới, ngưng kết tất cả tuyệt đối bất động chi lực, giống như thủy triều lặng yên tối lui. Tinh thần một lần nữa dọc theo tuyên cổ quỹ tích vận chuyển, gió nhẹ lại lần nữa phất qua dây núi, trôi nổi tại không bụi trần chậm rãi bay xuống. Đám tu sĩ ngưng kết pháp quyết linh quang tiếp tục lưu chuyển. Thời không khôi phục chảy xuôi, vạn vật khôi phục nguyên bản quy tích. Nhưng mà, trong dự liệu hủy diệt cũng không hàng lâm. Chúng sinh mở mị tứ cố, phát hiện cái kia chiếu rọi không trung 24 vầng huyết nguyệt đã tiêu tán, cái kia xé rách bầu trời hoa hải đường cùng màu xám gió tuyết dị tượng vô tung vô ảnh. Liên tâm đầu quanh quẩn, phản phất một giây sau đánh đến nơi trùng cực cảm giác sợ hãi, cũng như ác mộng mới tỉnh dần dần nhạt đi. Chỉ có ký ức chỗ sâu cái kia duy trì liên tục ngàn năm khủng bố dị tượng cùng thời khắc cuối cùng thiên địa câu tịch dừng lại, nhắc nhở lấy bọn hắn vừa rồi trải qua tất cả cũng không phải là hư ảo. Ngay tại nghi ngờ không thôi, sống sót sau hai nạn may mắn cùng càng sâu mở mịn sen lẫn lúc. Trời sáng lên, cũng không phải là bình thường mặt trời mọc, mà là toàn bộ chư thiên vạn giới không trung, vô luận thân ở phương nào, vô luận ban ngày đêm tối, đồng thời bị một loại nhu hòa, mênh mông, tràn ngập vô hạn sinh cơ cùng trật tự vận luật ánh xanh rực rỡ bao phủ. Ánh xanh rực rỡ bên trong, một đạo mông lung mà vĩ nạn thân ảnh mơ hồ hiện hiện, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này thân ảnh tản mát ra thương xót, uy nghiêm, cùng một loại áp đảo vạn đạo bên trên chân lý, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Thánh sư, một cái sớm đã điêu khắc ở cổ lịch sử đoạn trước nhất, gần như thần thoại tôn hiệu. Giờ phút này nương theo lấy huyết mạch cùng truyền thừa chỗ sâu của mình, tại tất cả trí tuệ sinh linh trong lòng ầm vang nổ vang. Là vị kia mở ra mạt pháp kỷ nguyên, gánh chịu thời đại khí vận, tại chư thiên kiếp nạn thì, vì vạn linh chống lên một mảnh không trung chí thánh tiên sư. Thánh sư hiển thánh. Không biết là ai trước hết nhất hàn khàn hô lên, sau một khắc, như núi kêu biển gầm kích động la lên cùng thành kính quy lạy, quét sạch chư thiên mỗi một hiệu lãnh. Từ dãy rủa cầu sinh tán tu đến còn sót lại đại phái tông chủ, từ phàm tục quốc độ quân vương đến đồng ruộng lũng bên trên nông phu, từ Bắc Minh Hàn vực gia tộc của người chết đến Nam Ly Viêm cảnh sinh linh. Vô số thân ảnh hướng đến bầu trời bên trên cái kia mông lung thân ảnh phương hướng, đầu giảm xuống đất, dập đầu không ngừng. Nước mắt hôn tạp bụi trần, tiếng khóc đan sen may mắn, đó là sắp chết người gặp lại sinh cơ cùng hỉ, là mê thất chi chu gặp lại hải đăng thuộc về. Tạ thánh sư ân cứu mạng, thánh sư chiếu cố. Thánh sư chiếu cố a. Nguyện thánh sư cùng thiên đồng thọ, đại đạo vĩnh xương. Cố Mệnh cũng không đáp lại cái kia rung trời tiếng hô. Hắn tại ánh xanh rực rỡ bên trong xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, phản phất kéo lên một loại nào đó vô hình vật nặng. Từng sợi khó mà phát giác, lại ẩn chứa thời tự kỷ nguyên cuối cùng ấn ký cùng lưu lại khí vận ánh sáng nhạt, từ hắn thể nội phân ra, trôi hướng Cố Mệnh lòng bàn tay. Sợi ánh sáng nhạt cùng hắn tự thân chỗ gánh chịu bên mông mạt pháp khí vận, cùng tăm tối bên trong hàng lâm, mang theo chữa trị ý chí vũ trụ cổ thiên đạo chi lực, chậm rãi giao hòa. Hắn bấm tay, đối phía dưới cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh linh đổ thán chư thiên vạn giới, nhẹ nhàng bắn ra. Lâm. Chỉ một thoáng, một trận trước đó chưa từng có cam vũ, từ chư thiên ánh xanh rực rỡ bên trong tràn trề hạ xuống. Mưa này cũng không phải là phàm thủy, giọt mưa trong suốt, nội ẩn tạo hóa, lóe ra yếu ớt pháp tắc phù văn. Bọn chúng vất lờ tất cả bình chướng, đều đều mà chiếu xuống mỗi một tấc đất khô cằn, mỗi một mảnh phế tích, mỗi một khỏa chết héo linh thực, mỗi một cái trọng thương sinh linh thể sắc cùng thần hồn bên trên. Vũ lạc chỗ, bị chiến hỏa thiêu hủy đại địa, cháy đen cấp tốc rút đi, xanh nhạt mầm non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phá đất mà lên, chỗ nhánh rừng diệp, đảo mắt hóa thành xanh đúng tươi tốt. Khô cạn đứt gãy linh mạch, như là bị rót vào sinh mệnh nguồn suối, một lần nữa phát ra cốt cốt thanh minh, linh khí bắt đầu khôi phục, chảy xuôi. Phá toái sơn hà tại nhu hòa lực lượng bên dưới chậm rãi tái tạo, mặc dù không thể phục hồi nguyên như cũ, lại vững chắc căn cơ, gột rửa lệ khí. Trọng thương tu sĩ phát hiện đạo cơ vết rách bị ôn hòa bớt lên, hao tổn nguyên khí được bổ sung. Thậm chí có không ít khốn tại bình cảnh giả, tại cam vũ cùng lưu lại thời đại khí vận thấm vào dưới, phúc trí tâm linh, rộng mở trong sáng. Phàm tục sinh linh, bệnh trầm kha diệt hết, thể phách cường kiện, ngay cả trong không khí đều tràn ngập làm lòng người bỏ thần di sinh cơ. Đây không phải đơn giản chữa trị, mà là một lần ôn hòa lại sâu vào thiên địa đại càng. Là pháp tắc cấp độ chữa trị, là khí vận một lần nữa trải vớt cùng con chú. Nó không cách nào làm cho người chết phục sinh, không cách nào làm cho triệt để dập tắt văn minh tái hiện. Lại lớn nhất trình độ lính bảo an địa phương ở chư thiên vạn giới căn cơ, giao phó mảnh này chịu đủ tàn phá thiên địa, một cái có thể lại bắt đầu lại từ đầu, đi hướng quỹ đạo khả năng. Cam vũ kéo dài 7 ngày 7 đêm. Sau 7 ngày, ánh xanh rực rỡ dần dần tán, không trung hồi phục nguyên trạng. Nhưng này trận quần quần cam vũ, cùng cam vũ bên trong ẩn chứa thánh sư vĩ lực cùng thời đại ta trạch, đã thật sâu dung nhập chư thiên vạn giới sơn hà đại địa, linh khí pháp tắc thậm chí chúng sinh huyết mạch trong trí nhớ. Vết thương dù chưa toàn bộ tiêu tán, tĩnh mịch đã bị sinh cơ thay thế, hy vọng hòa chủng, một lần nữa tại vạn giới nhóm lửa. Mà liên quan tới cái kia vừa mới qua đi, lấy thời tự làm tên thời đại, cùng thời đại kia vị cuối cùng đại đế kết cục. Thì tại miệng mồm mọi người tương truyền, lòng còn sợ hãi ngược dòng tìm hiểu bên trong, dần dần diễn biến, lắng động, cuối cùng biến thành bao phủ tại vô tận khủng bố cùng cấm kỵ sát thái bên trong truyền thuyết. Mọi người nhớ kỹ vị kia đại đế từng mang đến trật tự cùng ngắn ngủi thịnh thế. Nhưng khác sâu hơn cốt tủy, là hắn tuổi già mất khống chế sau mang đến thanh tẩy. sau khi hắn mất tích dẫn phát dài dằng dặc dung chuyển, cùng cuối cùng cái kia kém chút chôn vùi toàn bộ chư thiên, chiếu rọi không trùng kết thúc chi chiến. Hắn cường đại không thể nghi ngờ, áp đảo chư đế bên trên, cơ hồ lấy sức một mình dung chuyển vũ trụ cổ căn cơ. Nhưng hắn điên cuồng cùng không thể khống chế, cũng đã trở thành hậu thế đối với đại đế lực lượng sâu nhất tầng sợ hãi đầu nguồn. Đại đế chi lực có thể định căn khôn, cũng có thể hủy diệt hoàn vũ. Chí cao vô thượng, cũng chí cao đến uy. Không phải đại đức, đại trí, đại nghị lực, người có vận may lớn, không thể nhận hắn trọng, không thể trưởng kỳ lực. Dạng này nhận biết, tại máu và lửa giáo huấn về sau, in dấu thật sâu khắc ở đại tân sinh tu sĩ đạo tâm bên trong. Bọn hắn đối với đại đế chi cảnh càng phát ra kính sợ, thậm chí kiêng kỵ, nhưng cũng bởi vì kiến thức qua loại kia cải thiên hoán địa vô thượng vĩ lực, mà càng phát ra tâm trí hướng về. Đem coi là tu hành lộ mục tiêu cuối cùng, chỉ là trên con đường này, nhiều hơn mấy phần đối với tâm tính cùng nhân quả tỉnh táo. Độc Cô Thủ Nguyệt chi danh cũng không bị rộng khắp đề cập, thậm chí tại rất nhiều chính thống ghi chép bên trong bị tận lực mơ hồ, chỉ lấy mạt pháp thứ hai đế, thời không chi chủ, trung yên đế ảnh trở danh hiệu ẩn hiện. Hắn cố sự trở thành trưởng bối cảnh cáo hậu bối, tông môn bí tàng trong điện tịch nhất giữ kín như bưng một tờ. Hắn đế cung phế tích, tại Cam Vũ thoải mái về sau, bị tân sinh thảm thực vật chậm rãi bao trùm, thành thám hiểm giả lại hướng tới lại sợ hãi di tích cổ xưa, được xưng là thời tự cấm cư. Một cái tân bách phế đại hương thời đại, tại thánh sư phất qua thanh phong cùng Cam Vũ bên trong, lặng yên mở ra. Cũ truyền thuyết chìm vào lịch sử chỗ sâu, hóa thành cảnh báo chứng minh. Mà tân cố sự sẽ tại phế tích cùng mầm non giữa, từ may mắn còn sống sót cùng tân sinh đám người chậm rãi biết. Hỗn độn biên giới, Cố Mệnh đứng chắc tay, nhìn qua dần dần khôi phục sinh cơ chư thiên, ánh mắt sâu xa. Thế sự như kỳ, càn khôn khó lường. Nhưng vô luận như thế nào, hắc ám đã qua, bình minh cuối cùng đến. Chư thiên vạn giới, đem tiếp tục nó dài dằng dặc mà cứng cỏi. Lữ Trình. Chương 635, Phàm Tinh thiếu niên chương 635, Phàm Tinh thiếu niên cần phải trở về. Cố Mệnh lẩm bẩm một câu, thân ảnh lấp lóe, trở về quy khư biển hoa. Khi Cố Mệnh một lần nữa trở về, nhị các cùng Long Bảo hóa thân yên tĩnh ngồi xổm ở một bên. Trương Chi Di tắc mặt đầy bất đắc dĩ, trong mắt mang theo ưu hoán, nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Cố Mệnh lắc đầu, vung lên tay áo, đem nhị các cùng Long Bảo hóa thân ném đến thế giới thụ bên dưới. Sau này, hai người các ngươi phụ trách đổ vào thế giới thụ, không có ta cho phép, không được rời đi thế giới thụ phạm vi trăm trượng. Cả hai không dám phản kháng, cũng biết tự mình làm chuyện sai, ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt. Trái lại thế giới thụ phát ra vang xào xạc, tựa hồ thật vui vẻ. Cố Minh, giải quyết sao? Trương Chi Di đi vào Cố Mệnh trước người, vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hắn nằm hào hào, bị Cố Mệnh hóa thân móc ra, trêu ai đèo ai. Cố Mệnh nghe vậy, ho khan một tiếng, hơi có vẻ xấu hổ vô vô Trương Chi Di bà bay. Giải quyết, Trương Minh không cần phải lo lắng. Trầm mặc phút chốc, Cố Mệnh lui ra phía sau một bước, chắp tay cúi đầu. Lần này, phiền phức Trương Minh. Trương Chi Di không quan trọng khoát tay áo, ngữ khí thoải mái. Có lẽ là từ bỏ dãy rủa. Thôi, bần đạo xem như minh bạch, cắm trong tay ngươi. Bất quá cũng không sao, việc nhỏ thôi, giữa ngươi ta, không cần khách khí. Trương Chi Di đương nhiên sẽ không tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ, rất có thể dày vào mình. Hai người so ra mà nói, đã lâu trùng phùng, tâm tình quá khứ cùng tương lai. Mấy tháng sau, Trương Chi Di rời đi quy khư biển hoa, một lần nữa ngủ say. Dùng hắn nói đến nói, đó là ngủ không ngon, lần này dự định ngủ nhiều mấy cái kỷ nguyên. Ly biệt trước, Cố Mệnh chưa từng tiếp tục hố Trương Chi Di, tặng cho hắn một mảnh thế giới thụ diệp, ẩn chứa vô thượng đạo vận. Không chỉ vậy, còn có một sợi chân chính tam phẩm thiên mệnh sư chân ý Trương Chi Di ngạc nhiên, lộ ra thụ sủng nhược kinh, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Cố Minh, ngươi không thích hợp, đầu tiên nói trước, bần đạo cơ giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không vì cơ duyên bán mình. Cố Mệnh liếc mắt, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Muốn hay không? Không cần trả ta. Muốn, muốn, hắc hắc, như thế, đà tạ Cố Minh. Trương Chi Di vắt chân lên cổ trực tiếp chạy trốn, hắn biết hai người tương lai tuế nguyệt sẽ gặp lại, cũng không khó khăn chia lìa, xấu não. Đưa mắt nhìn Trương Chi Di rời đi, Cố Mệnh cười cười, quay người trở về biển hoa. Hắn biết Trương Chi Di không đơn giản, tăng thêm có mình tương trợ, có lẽ hắn sẽ thành đây vũ trụ cổ vị thứ ba tam phẩm thiên mệnh sư. Như hắn có thể bước vào tam phẩm thiên mệnh sư, đối với mình trợ giúp cực lớn. Nói như thế nào đây, tính đầu tư a lấy hai người quan hệ, cần hắn trợ giúp, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cố Mệnh chưa từng tiếp tục ngủ say, tu vi để thăng không ít, tiếp tục ngủ say, một vị xa vào đạo hải, không phải hắn tính cách. Chuyện chỗ này, thiên đạo từ diễn, vạn vật từ hóa. Cố Mệnh nhìn qua biển hoa ngoại ẩn hẹn có thể thấy được chư thiên tinh huy, âm thanh bình tĩnh. Kế tiếp kỷ nguyên do ai chúa tể, loại nào đại đạo hưng thịnh, đều có hắn duyên phận, không nên cơ cầu, cũng không tất can thiệp. Quạt lông hóa thân gật đầu. Bản tôn yên tâm du lịch, nếu có biến số, ta tự sẽ cảm ứng. Cố Mệnh gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cho nhị cắp một ánh mắt, nhị cắp vung lấy đầu lưỡi, một bộ liếm cầu bộ dáng, bước nhanh chạy tới, ngồi xổm ở Cố Mệnh bên chân vây bôi. Đi, đi đây trong hồng trần nhìn xem nhân gian muôn màu. Cố Mệnh cười khẽ, phất tay áo ở giữa, đã mang theo nhị cắp bước ra quy khư biển hoa, thân ảnh làm nhạt tại lưu chuyển tinh quang bên trong. Hắn cũng không trực tiếp Nazi, mà là như bình thường lữ nhân, thu lại tất cả khí tức. Một bộ màu mực đại bào, đi lại thong dong, bắt đầu đo đạc mảnh này quen thuộc vừa xa lạ tân sinh chư thiên. Từ đó, Cố Mệnh bắt đầu du lịch hành trình. Hắn gặp qua tinh hạm hải cốt bên cạnh thành lập được đơn sơ phường thị, non nớt tu sĩ tại tường đổ ở giữa giao dịch lấy từ thời đại trước phế tích bên trong đào ra tán khuyết ngọc giản. Gặp qua từng phụ thuộc đại tộc nhỏ yếu bộ lạc, bây giờ thẳng tắp sống lưng, tại trưởng lao dẫn đầu dưới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vô chủ linh mạch. Cũng đã gặp dã tâm thế hệ ý đồ quyền địa sư vương, cũng rất nhanh tại phức tạp hơn loạn cục cùng trong dòng nước ngầm đâm đến đầu rơi máu chảy. Sinh cơ cùng hỗn loạn xen lẫn, hy vọng cùng tham lam cùng tồn tại, chính như mỗi một lần kỷ nguyên thay đổi ban đầu cảnh tượng. Cố Mệnh chỉ là nhìn, ngẫu nhiên ngừng chân. Ngẫu nhiên chỉ điểm một gốc sắp chết linh thảo sinh cơ chỗ, ngẫu nhiên vì lạc đường phạm nhân phủi nhẹ con đường phía trước chứng khí, đều là không đáng chú ý tiện tay vì đó, như mưa thuận gió hòa, không để lại dấu vết. Hắn không còn là lấy thánh sư chi tư hàng lâm, mà là để xem giả thân phận, hành tẩu ở mình thời đại sau đó. Tử vi tinh vực biên giới, Thanh Lam tinh. Đây là một khỏa linh khí mỏng manh, gần như bị lãng quên phạm nhân tinh thần. Trên đó quốc độ săn sát, giang hồ ân oán, vương triều thay đổi. Tiên tung phiêu miểu khó tìm, tu hành đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, chỉ là thoại bản truyền kỳ bên trong hư ảo phán đoán. Cố Mệnh đi tới nơi đây, thuần túy là bởi vì nhị cấp người được một loại nào đó hiếm thấy địa mạch hương trà, nào muốn thử tươi. Tại một chỗ sơn giã quán trà nghỉ chân thì, Cố Mệnh chú ý đến một tên thú vị thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, một thân tắm đến trắng bệnh vải thô thanh ý điệp, con cái hơi cũ hàng mây che dương sách, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, lại đứng được vững vô cùng. Khuôn mặt sạch sẽ, giữa lông mày có cố khó được thư quyển thanh khí, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Khiến người chú ý nhất là hắn cái kia hai tay. Khớp xương rõ ràng, che kín cũ mới trùng điệp vết chai dày cùng rất nhỏ vết thương, không giống thư sinh, trái ngược với quanh năm lao động công tượng hoặc võ nhân. Thiếu niên ngồi một mình ở quán trà nơi hẻo lánh, liền trà thô, lặng lẽ gặm một khối khô cứng bánh nướng. Tướng ăn cũng không chật vật, ngược lại có loại cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc. Hắn sau khi ăn xong, cẩn thận thu hồi bánh mảnh, hướng chủ quán đòi chén nước sạch, lại từ dương sách bên trong lấy ra một bản cạnh góc mài mòn Nam Hoa Du Ký yên tĩnh bạc qua. Cố Mệnh ánh mắt lại rơi tại thiếu niên cái kia nhìn như bình thường đi lại cùng hô hấp bên trên. Mỗi một bước bước ra, khoảng cách cơ hồ không sai chút nào, bàn chân rơi xuống đất lưu hòa lại trầm ổn, phảng phất cùng đại địa có một loại nào đó vi diệu cộng minh. Hô hấp kéo dài thâm thúy, không bàn mà hợp một loại nào đó cơ sở nhất thổ nạp tiết tấu, dù chưa dẫn động linh khí, lại đem tự thân tinh khí thần khóa đến cửa tủ, hao tổn cực kỳ bé nhỏ. Có chút ý tứ. Cố Mệnh trong lòng khẽ nhúc đích, một thanh đệ lại muốn cho thiếu niên đến một cái nhị cát. Đúng lúc này, quán trà truyền ra ngoài đến ồn ào. Mấy tên nơi đó du côn, dường như nhìn thiếu niên một thân một mình lại cong dương sách, liền xung tới, nôn ngựa tiêu ngạo, yêu cầu qua đường tiền. Thiếu niên khép sách lại quyển, đứng dậy, chắp tay, ngựa khí bình thản. Chư vị huynh đài, tại Hạ Chu Thành An, một giới đi đường thư sinh, thân vô trường vận, chỉ có mấy quyển sách cũ cùng lương khô, sợ khó vào các vị mắt, xin mời tạo thuận lợi. Du côn đâu chịu bỏ qua, người cầm đầu đưa tay liền xô đẩy. Chu Thanh An không tránh không né, đầu vai có chút chầm xuống, cái kia du côn chỉ cảm thấy một cỗ miên mềm dai lực đạo chuyển đến, mình ngược lại lảo đảo lui lại hai bước. Chúng du côn kinh sợ, cùng nhau tiến lên, tiếp xuống một màn, để trong quán trà giải rác mấy vị khách nhân cùng chủ quán đều trừng lớn mắt. Chỉ thấy Chu Thanh An bộ pháp nhìn như đơn giản, chỉ tại phương thốn gian na gì, những cái kia du côn quyền cước lại luôn lệch một ly, thất bại hoặc là bị hắn lấy tay cánh tay, vai con tùy tiện rời ra. Hắn cũng không chủ động công kích, chỉ là phòng ngự, giảm bất lực, dẫn đạo, động tác trôi chạy tự nhiên, có loại đầu bếp dốc thịt trâu một dạng tinh chuẩn cùng nhẹ nhõm. Ngẫu nhiên bất đắc dĩ nhẹ nhàng một nhóm đưa tới, tất có một tên du côn mất đi cân bằng ngã nhào trên đất. Bất quá 10 cái hô hấp, 5-6 cái du côn đã toàn bộ nằm xuống đất, lẩm bẩm. Dù chưa thụ thương, lại chật vật không chịu nổi. Chu Thanh An khí tức chưa loạn, lần nữa chắp tay, đắc tội. Nói xong, cong lên dương sách, lưu lại mấy đồng tiền tiền nước nôi, liền muốn rời đi. GS, kỳ đệ Tam Nguyên Đại Đế sớm đã xác định, cho nên tham khảo chư vị cực kỳ đại đế thiết lập, sẽ ở đằng sau xuất hiện, chờ gấp. Chương 636, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm chương 636. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Cố Mệnh đống nhiên mở miệng, thanh âm ôn hòa. Tiểu hữu, chậm đã. Chu Thanh An quay người, nhìn thấy là một vị khí độ ôn hòa thanh niên. Vẹn vẹn liếc mắt, Chu Thanh An liền biết này người tuyệt đối không phàm, cầm lễ cúi đầu. Tiên sinh có gì chỉ giáo? Nhìn tiểu hữu vừa rồi bộ pháp thủ pháp, hình như có kết cấu, thế nhưng là tập qua võ. Cố Mệnh cười hỏi. Chu Thanh An lắc đầu. Chưa từng chính thức bái sư, chỉ là thở nhỏ ngưỡng mộ thiên đạo, nghe nói tu hành cần cường kiện thể phách, minh tâm kiến tính, liền tự mình tìm tòi chút rèn luyện gân cốt, điều hòa khí tức biện pháp. Vừa rồi sử dụng, bất quá là đi đường thì quan sát thế núi dòng nước, cây cối lung lay, chim thú chạy nào thái độ, lung tung suy nghĩ đần công phu, để lão tiên sinh chê cười. Tự mình suy nghĩ. Cố Mệnh trong mắt hứng thú càng đậm, tiểu gia hỏa này tựa hồ cùng năm đó mình, giống nhau đến mấy phần. Cầu tiên không cửa, liền tự mình tìm tòi, khác biệt là. Hắn có kim thủ chỉ, mà đây thiếu niên, cũng không có. Tiểu hữu từ nơi nào đến? Muốn đi về nơi đâu? Vạn bối Chu Thanh An, từ chân núi phía Nam Thanh Lưu thôn đến. Không cha không mẹ, ăn cơm trong nhà lớn lên. 12 tuổi ly hương, muốn tìm thăm tiên duyên, cầu lấy đại đạo. Chu Thanh An ngữ khí bình tĩnh, cũng không có hối tiếc, cũng vô cùng ngạo. Về phần đi đến nơi nào, cũng còn chưa biết. Chẳng qua là cảm thấy, đường tại dưới chân, từng bước một đi xuống, luôn có thể nhìn thấy muốn gặp phong cảnh. Tìm tiên hỏi, không phải chuyện dễ, ngươi niên kỷ còn nhẹ, vì sao không đợi tiếp qua mấy năm, nhiều chút chuẩn bị. Cố Mệnh tiếp tục hỏi. Chu Thanh An mỉm cười, trong mắt thanh tịnh thấy đấy, cậu ngữ có nói, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Đại đạo phiêu miểu, tiên duyên khó kỳ, vạn bối tự biết thiên phú bình bình, chỉ có kiên trì hai chữ, có thể đền bù một hai. Sớm một ngày lên đường, liền nhiều một phần khả năng. Về phần chuẩn bị, đi đường bản thân không phải liền là tốt nhất chuẩn bị sao? Hắn cười vỗ vỗ dương sách. Đây trong dương ngoại trừ mấy quyển tạp thư, chính là ta mấy năm nay đi đường gặp được. Mỗi đến một chỗ, nhìn sông núi địa thế, xem xét phong thổ, mô khắc đá văn địa, nhớ kỳ văn dị sự. Ngày đi 30 dặm, không nhiều không ít. Ban đêm tụng một cuốn sách, không biết mỏi mệt không tha. Gặp núi treo núi, gặp nước lội nước, gặp người thỉnh giáo, gặp chuyện tăng nghĩ. Quyền pháp là từng bước một đi tới, từng quyền đánh ra đến. Thiên phú có lẽ quyết định điểm xuất phát, nhưng vãn bối tin tưởng, kiên trì có thể quyết định điểm cuối cùng. Cố Mệnh yên tĩnh nghe, thiếu niên trước mắt này lời nói thật thà, nhưng từng chữ câu câu lộ ra một cốt như tảng đá trầm ổn cùng cứng cỏi. Hắn có thể nhìn đến, thiếu niên toàn thân tuy không linh khí vần quanh, lại có một cố cực kỳ tinh thuần, cô đọng ý đang lặng lẽ sinh sôi, đó là ngàn vạn lần lặp lại, ngàn tỷ lần kiên trì về sau, tại bình thường bên trong dựng dục ra bất phàm căn cơ. Càng là như thế, Cố Mệnh càng phát ra cảm thấy hứng thú, nói như thế tâm, lo gì đại đạo không thành. Nếu là năm đó Độc Cô Thủ Nguyệt Đường cũng không phải là như vậy thuận, có lẽ cũng sẽ không rơi vào hắc ám. Gặp lại tức là hữu duyên. Cố Mệnh cười nói, ta cũng tại du lịch, nếu không có không tiện, đồng hành đoạn đường như thế nào? Có lẽ có thể lẫn nhau giải chút đường đi tìm mình. Chu Thanh An suy nghĩ một chút, cũng không bởi vì đối phương là người xa lạ mà tùy tiện đáp ứng, mà là nghiêm túc đánh giá Cố Mệnh mấy lần. Lại nhìn một chút Cố Mệnh bên cạnh thân linh tính 10 phần nhị cát, vừa rồi chắc tay. Nhận được tiên sinh không bỏ, vãn bối vinh hạnh. Chỉ là vãn bối cấp trình chậm, sợ chậm trễ tiên sinh hành trình. Không sao, ta cũng ưa thích chậm một chút đi, thấy rõ ràng. Cố Mệnh đứng dậy. Hai người một thú, như vậy kết bạn, rời đi quan trà, dọc theo bốn lượt đường núi, tiếp tục tiến lên. Chu Thanh An quả nhiên như hắn nói, đi lại thận trọng đều, mỗi một bước đều cước đạp thực địa. Hắn cũng không chậm mặc, sẽ hướng Cố Mệnh thỉnh giáo ven đường thấy thực vật khoáng vật chi danh, địa chất thủy văn chi kỳ, cũng biết chia sẻ mình đi đường sở nộ. Trong lúc nói chuyện, trích dẫn kinh điển, nhưng lại dán vào thực tế, lộ vẻ chân chính đọc qua sách, tạm giỏi về suy nghĩ người. Cố Mệnh thì lại lấy phổ thông bác học giả thân phận, vì hắn giải đáp. Ngẫu nhiên chỉ điểm một hai liên quan tới khí cùng lực hợp, ý cùng hình theo dễ hiểu đạo lý. Chu Thanh An luôn có thể suy một ra ba, đồng thời lập tức ở sau đó đi đường cùng nghỉ ngơi thì đếm thử điều chỉnh, nghiệm chứng. Trên đường gặp mưa, Chu Thanh An sớm tìm được hang tránh mưa, cũng thuần thục nhóm lửa, sấy khô quần áo, lấy ra tự chế khương đường cùng Cố Mệnh chia sẻ. Gặp dốc đứng sườn núi, hắn quan sát phút chốc, lựa chọn ổn thỏa nhất leo lên lộ tuyến, cũng tại chỗ mấu chốt lưu lại giản dị đánh dấu, thuận tiện kể đến sau. Nghỉ đêm hoang dã, hắn trực đêm thì cũng không phải là khô tọa, mà là lấy một loại nào đó đặc biệt tiết tấu chậm chạp đánh quyền, quyền thế đơn giản, lại ẩn ẩn có loại cùng xung quanh bóng đêm, tiếng gió, côn trùng kêu vang tương hợp vật luật. Cố Mệnh lặng lẽ quan sát. Hắn nhìn đến Chu Thanh An mỗi ngày sáng sớm, vô luận mưa gió, tất tại mặt trời mọc thời gian đối mặt đông phương đứng yên, điều chỉnh hô hấp, bỏ cũ lấy mới. Ban ngày đi đường, 100 vạn bước như một. Ban đêm ăn hết trước, tất lấy nước cấm một đủ, xoa bóp đi đứng huyệt vị, cùng ghi chép ngày đó thấy đăm chiêu tại tự chế bản chép tay. Hắn tu hành, không đang hút nạp thiên địa linh khí, mà tại rèn luyện bộ này sắp phàm, trong suốt khoảng này phàm tâm. Tại nhất thường ngày, nặng nhất phục đi đường cùng trong sinh hoạt, thực tiễn lấy mình nói, làm không biết mệnh. Trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. Cố Mệnh trong lòng thầm than. Kẻ này tâm tính chi ổn, căn cơ dày, tại phàm trần bên trong đúng là hiếm thấy. Thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, linh khí này mỏng manh, đạo pháp không hiện mặt pháp hoàn cảnh, đối với hắn như vậy không dựa vào ngoại vận, chỉ hướng bên trong cầu cầu đạo giả mà nói, có lẽ trái lại một mảnh đất màu mỡ. Đoạn đường này, Cố Mệnh cũng không truyền dạy bất kỳ cao thâm công pháp, chỉ là như là một vị ngẫu nhiên gặp bạn đồng hành, chứng kiến lấy một cái phạm nhân thiếu niên, như thế nào lấy nhất chất pháp phương thức, một bước một cước ấn, hướng đến xa vời tiên đạo, thận trọng tiến lên. Đường còn tại dưới chân kéo dài, Chu Thanh An cố sự cũng vừa mới bắt đầu. Mà Cố Mệnh du lịch, bởi vì đây ngẫu nhiên đồng hành, tựa hồ cũng nhiều mấy phần không giống nhau hứng thú. Gió núi thổi qua, lâm diệp xa xa. Phía trước, biển mây bốc lên, dãy núi như lông mày. Thiếu niên trong sáng âm thanh ở trong núi quanh quẩn, vẫn như cũng là câu kia, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Lần này, bên cạnh hắn nhiều một vị lặng im người chứng kiến. Cùng một cái thường xuyên tham muốn hắn hậu đỉnh, nhưng cũng biết tại hắn hiểm trở chỗ lặng yên dẫn dắt rời đi độc trùng manh thú. Nạo kiêu cổ yêu. Một năm sau, nhị cấp ghé vào Cố Mệnh bên cạnh thân, ánh mắt nhìn tắm rửa thần hy bên trong đánh quyền thiếu niên, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Chủ nhân, tiểu gia hỏa này mặc dù dựa vào tự thân tìm voi đại đạo, mơ mơ hồ hồ chạm đến tối thể cảnh, nhưng cái thế giới này tu hành bần cùng, tu hành giả cực ít, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thánh nhân cảnh, tạm khoảng cách nơi đây cực xa, dựa theo hắn tốc độ này, chết già rồi cũng không nhất định có thể chân chính đạp vào tu hành. Ta cảm thấy hắn thật có ý tứ, chủ nhân, cần giúp hắn một chút sao? Cố Mệnh cười lắc đầu, vuốt ve nhị các đầu, không nhanh không chậm nói, không cần, hắn có mình đường muốn đi, hắn không cần ta trợ giúp. Thú hổ, ta cũng tò mò, như thế hăng hái thiếu niên sẽ hay không bởi vì vô pháp nhập đạo mà nhục trí, sẽ hay không lo liệu sơ tâm, một mực kiên trì bền bỉ. Nhị cát, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ta chuyến này là lấy nhân gian lữ nhân thân phận, mà không phải người trong thế tục, không cần can thiệp bất luận kẻ nào bận mệnh. Đương nhiên, ta càng hiếu kỳ, lần sau gặp lại, hắn sẽ là cái gì bộ dáng, rất chờ mong. Chương 637, thiếu niên đường, thiếu niên đi, thiếu niên khí phách. Chương 637, thiếu niên đường, thiếu niên đi, thiếu niên khí phách. Nhị cát sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mệnh. Chủ nhân, ta muốn đi sao? Hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia không bỏ, dù sao Chu Thanh An tính tình này, thật hợp nó khẩu vị. Đầy chư thiên vạn giới, có thể ngắn ngủi một năm, cho nó nhị cấp tán thành tồn tại, lác đác không có mấy. Cố Mệnh đứng dậy, khẽ bước cằm, chắp hai tay sau lưng, nên đón chiều dương, nói khẽ. Cần phải đi, tiếp tục lưu lại, sẽ ảnh hưởng hài tử này đường. Lần này rời đi, du lịch hắn cái ngàn 800 năm, tạm nhìn lần nữa trở về, tiểu gia hỏa này sẽ là như thế nào tình trạng? Là khuất phục vận mệnh, dần dần già đi, vẫn là vẫn như cũ ngạo nghệ thế gian, đá mài tiến lên, bất khuất không buông tha. Nhị cấp hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến Cố Mệnh, trong lúc nhất thời nhìn không thấu Cố Mệnh tâm tư. Sau đó không lâu, Cố Mệnh đi vào luyện qua quyền Chu Thanh An trước người, đưa ra ly biệt. Chu Thanh An hơi sững sờ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng, cười chắp tay hành lễ. Nơi đây đi cùng tiên sinh khoảng, thu hoạch không ít, nguyện tiên sinh lần này đi, vạn cổ an khang. Nhị cấp biết miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thanh An. Tiểu tử ngươi là thật không có tình cảm a, tuyệt không bỏ bộ dáng cũng không có. Chu Thanh An gãi gãi đầu, hơi có vẻ chất phát cười một tiếng. Cũng không phải, ta biết tiên sinh cùng nhị cấp tiền bối phi phàm trần bên trong người, cũng biết nếu muốn gặp lại hai vị, tự thân nhất định phải đủ cường đại, mới có tư cách phân biệt, cũng không phải là không còn gặp, mà là vì lấy càng cường đại mình, tại cao hơn ngọn núi trùng phùng. Cố Mệnh ánh mắt hơi sáng, không thể không nói, hắn rất thưởng thức Chu Thanh An tính tình này. Đương nhiên, cũng có hắn nói chuyện nghe được duyên cớ. Nói không tệ, bất quá ngươi hẳn là minh bạch, ta phi phàm trần bên trong người, nếu ngươi mở miệng, có lẽ ta có thể bàn cho ngươi chân chính tu hành đại đạo, có thể giảm bớt 10 năm thậm chí 100 năm gian khổ. Chu Thanh An lắc đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu, đầu tăng lên, ý khí phong phát nói: "Đại đạo ngàn vạn, đường tại dưới chân, lòng có thiên nga, sao lại để ý tuế nguyệt gian khổ? Ta cùng tiên sinh mèo nước gặp nhau, há có thể yêu cầu tiên sinh giúp ta cái gì? Tiên sinh không nợ ta, trái lại ta thiếu tiên sinh, không dám yêu cầu xa đời." Cố Mệnh trầm mặc rất lâu, đưa tay vô vỗ Chu Thanh An bả vai, cười nói: "Có này tâm tính, lo gì đại đạo không thành, thiếu niên, nguyện lần sau gặp lại, ngươi vẫn như cũ như thế, xuân phong đắc ý, sơ tâm không thay đổi." Cùng tiễn tiên sinh, cùng Cố Mệnh phân biệt về sau, Chu Thanh An vẫn như cũ con cái kia hơi cũ dương sách, dẫm lên dãy cỏ, đi hướng dãy núi chỗ càng sâu. Hán đường không có bởi vì gặp gỡ bất ngờ kỳ nhân mà thay đổi mảy may tiết tấu. Vẫn như cũ ngày hôm đó đi 30 dặm, ban đêm tụng một cuốn sách, bình minh thổ nạp, hoàng hôn ấm đủ. Chu Thanh An xuyên việt phàm nhân quốc độ, lật qua 72 đầu đại giang, vượt qua hơn 400 tòa ngọn núi hiểm trở. Gặp thành không vào phồn hoa, gặp thôn chỉ lấy nước sạch. Tiền bạc dùng hết, liền lấy giúp người chép sách, thác địa, thậm chí làm chút làm công nhật đổi lấy lương khô. Ban đêm giữa lấy miếu hoang, sơn động, thậm chí thụ dưới, dương sách chính là gối. Thối thể cảnh rèn luyện, tại hắn nơi này thành nghệ thuật. Không dựa vào tam thuốc, không cho mượn ngoại lực, thuần lấy hành tẩu đối kháng mọi bệnh, lấy phụ trọng rèn luyện gân cốt, lấy leo núi vách đá rèn luyện cân bằng cùng chỉ lực, lấy chui vào hàn đàm luyện tập nín thở cùng kháng hàn. Hắn quan sát viên hầu nhảy bọn, mô phỏng mánh hổ chụp mồi, trải nghiệm lao quy phụ trọng. 100 vạn quyền, sớm đã không ngừng. Hắn mỗi một ngày huy quyền số lần, đều tinh chuẩn ghi chép nơi tay chát, từ lúc đầu mỗi ngày 3.000 quyền, đến 10 năm sau mỗi ngày ổn tại 9.000 quyền, không nhiều không ít. Quyền ấn lưu tại vô số đàn núi, cổ mục, thậm chí vứt bỏ khoáng động chỗ sâu, từ nông đến sâu, từ tán loạn đến ngưng một. 10 năm cuối cùng, tại một tòa vô danh giới thác nước, hắn trần truồng tiếp nhận thiên quân thủy bộ trùng kích 7749 ngày, da chóc thịt bong lại khép lại lặp đi lặp lại, cuối cùng đứng ở thác nước ngọn nguồn bản thạch, thân hình vững như mọc rễ cổ tùng, tùy ý dòng nước xiết cọ rửa, da thịt nổi lên ngọc chất rực rỡ. Thối thể cảnh đại thành, thể phách tinh khiết vô cấu, lực lượng thu phát tùy ý, đã đạt phàm tục cực hạn. Sau đó, Chu Thanh An bước vào linh khí hơi có vẻ hoang man địa vực, yêu thú ẩn hiện, chứng lệ hoành hành. Chu Thanh An vẫn như cũ không đổi, lấy tôi thể đại thành thể phách làm cơ sở, bắt đầu nếm thử dẫn động giữa thiên địa cái kia mỏng manh linh khí. Không có công pháp chỉ dẫn, hắn liền lấy tự thân là thật nghiệm trận. Hắn dựa theo y thư thuật nhân thể kinh lạc, kết hợp đi đường thì đối với sông núi địa mạch quan sát, tự mình phỏng đoán khí vận hành đường đi. Quá trình hung hiểm dị thường, nhiều lần khí huyết bị hành, kinh mạch căng đau muốn nứt. Nhưng hắn tâm tính ổn đến đáng sợ, mỗi lần chỉ nếm thử nhỏ bé nhất một sợi khí tức, hành tẩu ngắn nhất một con đường, có chút không đúng lập tức tán công làm lại. Hắn lấy hành tẩu điều hòa khí huyết, lấy quyền kình chấn động khơi thông, dựa vào từ hái thảo dược điều trị. Trong 10 năm, hắn đi qua núi lửa địa phế, cảm thụ địa hỏa tào khí, thâm nhập sông băng cực địa, thể ngộ hàn băng linh khí. Tại lôi bạo chi dạ đứng ở đỉnh núi, bắt cái kia thoáng qua tức thì lôi đỉnh chi ý hắn đem những này cảm ngộ dung nhập tự thân đối với khí lý giải, chậm chạp mà kiên định khai thác lấy kinh mạch. Cuối cùng, tại một chỗ thượng cổ chiến trường lưu lại sát khí khe nước biên giới, hắn mượn sát khí yếu nhất một khắc, dẫn đạo một sợi tinh thuần cành kim linh khí, nhất cử quán thông hai mạch nhâm đốc, toàn thân kinh lạc tùy theo cộng minh thông suốt, như giang hà sơ khai. Thông mạch cảnh thành, linh khí bắt đầu có thể ở thể nội tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Hắn chân khí cũng không bằng bạn, lại tinh thuần cô đọng đến cực điểm, tạm mang theo một loại trải qua ngàn vạn ma luyện cứng cỏi đặc tính. Thông mạch sau đó, Chu Thanh An cũng không nóng lòng tìm kiếm cao siêu hơn công pháp hoặc gia nhập tông môn. Hắn ngược lại quay người, đi vào rộng lớn hơn phàm tục hồng trần cùng tu hành giới biên giới. Hắn tại biên quan làm qua trinh sát, tại giữa sinh tử rèn luyện cảnh giác cùng sát phạt chi quyền. Tại kinh đảo làm qua người kéo thuyền, trải nghiệm chúng sinh chi lực cùng kiên trì chi trọng. Thậm chí mai danh nhận tích, vu mộ cái tiểu môn phái làm 10 năm tập dịch, đứng ngoài quan sát cấp thấp tu sĩ thường ngày tu hành cùng tranh đấu, lặng lẽ tích lũy đối với tu hành giới nhận biết. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày luyện quyền, quyền ý dần dần từ mô phỏng ngoại vật chuyển hướng bên trong cầu bản tâm. Thông mạch cảnh tu vi để hắn quyền kinh bổ sung chân khí, uy lực đại tăng, nhưng hắn vẫn như cũ khắc chế, không phải bạn bất đắc dĩ không hiện lộ tu vi. Hắn đem tu hành dung nhập sinh hoạt, gánh nước là luyện kình, trẻ tuổi là luyện chuẩn, quét rác là luyện khí, thậm chí ăn cơm đi ngủ đều không bàn mà hợp điều tức dưỡng thần chi đạo. Ở giữa cũng không phải là không có cơ duyên. Hắn từng tại cổ mộ đến nửa cuốn cơ sở thổ nạp tường giải tại phường thị đại đến một mai ghi chép mãng lưu kình tàn khuyết vận hành lộ tuyến ngọc giản, thậm chí cứu một vị trọng thương ngã gục lao tu sĩ, đến hắn trước khi lâm trùng truyền miệng vài câu dưỡng hồn quyết tàn điên. nhưng hắn cũng không đem phục làm chủ nghiệp, chỉ là lấy hắn hợp lý chỗ, dung nhập tự thân hệ thống, vẫn như cũ lấy hành tẩu cùng quyền pháp làm hệ tâm. Thứ 73 năm, hắn đi tới một mảnh thượng cổ tông môn phế tích. Phế tích chỗ sâu có một cái tẩy tâm trì, ao nước có rèn luyện tâm thần, thuần hóa linh khí hiệu quả, nhưng chỉ chu có tự nhiên mê trận cùng tâm ma huyễn tượng. Hắn tại bên cạnh ao xây nhà mà ở, không đội ở vào ao, mà là trước bỏ ra thời gian 3 năm, mỗi ngày quan sát ao nước biến hóa, trận pháp lưu chuyển quy luật, cùng ý đồ kẻ xông vào thất bại kinh nghiệm. Chương 638, quá thận trọng. Chương 638, quá thận trọng. Thứ 76 năm, hắn lần đầu nếm thử, chỉ bước vào 3 bước tức lui, ghi chép huyễn tượng cảm thụ. Thứ 78 năm, bước vào 10 bước, kiên trì nửa nén hương. Thứ 82 năm, có thể đến bên cạnh ao, nhưng vẫn không dám dính nước. Thứ 85 năm xuân phần, ngày đêm giao thế, âm dương hòa hợp thời khắc, hắn tâm tính không gợn sóng, một bước bước vào ao bên trong, mặc cho ao nước thấm vào. Lần ngồi xuống này, chính là 3 năm. 3 năm ở giữa, ao nước tẩy luyện, tâm thần không minh. Thể nội cái kia trải qua mấy chục năm rèn luyện, tinh thuần vô cùng chân khí, tại ao nước hỗ trợ cùng tâm niệm dẫn đạo bên dưới, một cách tự nhiên bắt đầu hướng đan điền hội tụ, áp xúc, thủy biến. Không có kinh thiên động địa, chỉ có nước chảy thành sông. Thứ 88 năm ngày mùa thu, ao nước khô cạn, năng lượng hao hết. Chu Thanh An mở mắt, trong mắt thần quang nội liễm, thanh tịnh như lúc ban đầu. Trong đan điền, một đoàn to bằng trứng bồ câu, ngưng thực vô cùng xoay chậm chậm linh lực luồng khí xoáy đã vững chắc. Tụ linh cảnh thành. Hắn tụ linh cảnh, linh lực tổng lượng có lẽ không bằng một ít thiên tài, nhưng cô đọng trình độ, cùng nhục thân độ phù hợp, cùng đối với linh lực khống chế tinh tế độ, đủ để cho rất nhiều linh hải cảnh tu sĩ xấu hổ. Bước vào tụ linh, thọ nguyên tăng đến 200 năm, Chu Thanh An vẫn như cũ không tiêu không gấp. Hắn rời đi phế tích, tiếp tục du lịch. Bây giờ hắn đã có thể tầng trời thấp cự ly ngắn lướt đi, ngày đi nghìn dặm cũng không cảm giác mỏi mệt, nhưng hắn phần lớn thời gian vẫn như cũ lựa chọn dùng hai chân đo đạc đại địa. Hắn khiêu chiến qua chiếm núi làm vua yêu thú, đem với tư cách ma luyện quyền pháp sống cái địa. Thâm nhập qua nguy hiểm bí cảnh biên giới, thu thập hiếm có dược liệu. Cũng cùng một chút tán tu, tiểu môn phái đệ tử giao lưu luận bàn, lấy thừa đủ thiếu. Hắn quyền càng phát ra đơn giản, cũng càng phát ra đáng sợ. Vứt bỏ tất cả sức tưởng tượng, chỉ còn đấm thẳng, bảy quyền, đấm móc trở cơ sở tư thế. Nhưng mỗi một quyền đánh ra, đều ngưng tụ trăm năm đi đường lắng đọng, 100 vạn quyền là cấn, cùng biên kia vững như bàn thạch đạo tâm. Linh lực quán chu trong đó, không hiện bừng sáng, lại có vỡ biên nước đá, phân đảo đoạn lãng chi bi. Hắn tự xưng đường này ra sức hành đạo, nhất lực phá vạn pháp, một quyền chấn sơn hạ. Trăm năm thời gian, thanh thuần thiếu niên đã thành trầm ổn thanh niên, khuôn mặt trải qua gian nan vất vả rèn luyện càng lộ vẻ kiên nghị, chỉ ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh kiên định. Dương sách sớm đã đổi qua, bản chép tay tích thật dày mấy chục sách. Tu vi dừng ở tụ linh sơ kỳ, tiến triển có thể xưng chậm chạp. Nhưng tại chính thức có nhãn lực tu sĩ xem ra, hắn cái kia thân hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi căn cơ, viên kia tan không ngại tâm cảnh, cùng cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân cùng thiên địa tự nhiên ẩn ẩn tương hợp thế, so rất nhiều linh hải cảnh thậm chí lục phủ cảnh tu sĩ đều phải tới đáng sợ cùng. Thận trọng. Trăm năm về sau, Lạc Hà sơn mạch. Cố Mệnh mang theo Nhị Cáp, dạo bước tại một mảnh như lửa rừng phong bên trong. Nhị Cáp đống nhiên bình hai, cái mũi người lười biếng nói: chủ nhân, là trăm năm trước cái kia thú vị tiểu gia hỏa, tại 300 dặm bên ngoài cùng người động thủ đâu, chợt trưởng, tú linh cảnh đánh linh hải cảnh. Có chuyện vui nhìn." Cố Mệnh thần niệm khẽ nhúc nhích, 300 dặm ngoại cảnh giống như tại ngực. Một chỗ thung lũng linh tuyền bên cạnh, mấy tên phục sức thống nhất linh hải cảnh tu sĩ đang vây công một tên áo vải thanh niên. Thanh niên rõ ràng là Chu Thanh An. Hắn đỡ trái hở phải, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, nhưng bước chân thủy trùng chưa loạn, mỗi lần đều có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, lấy đơn giản nhất trực tiếp quyền cước đón đỡ hoặc đẩy ra công kích. Hắn khí tức trầm ổn, ánh mắt chuyên chú, phản phất không phải tại liều mạng tranh đấu, mà là đang tiến hành một trận nghiêm cẩn diễn luyện. Vây công giả đánh lâu không xong, nôn nóng đứng lên, thôi động pháp khí, linh quang bùng lên. Chu Thanh An trong mắt tinh quang chợt lóe, lần đầu tiên chủ động tiến lên trước một bước, thân eo thay đổi, nắm tay phải từ bên hông thẳng tắp quanh ra. Không có gió lôi thanh âm, không có ánh sáng sáng chói, chỉ có một tiếng nặng nề đến cực hạn thanh. Nắm đấm cùng chạm mặt tới một đạo hỏa diễm đao mang đụng nhau. Đao mang pha toái, quyền thế chưa hết, cách không khắc ở dẫn đầu tên kia linh hải cảnh trung kỳ tu sĩ hộ thể linh quang bên trên. Linh quang kịch liệt dập dờn, tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hơn 10 bước, sắc mặt trắng nhợt. Dù chưa trọng thương, nhưng hiển nhiên ăn thiệt thòi nhỏ. Chu Thanh An một kích tức lui, lần nữa kéo dài khoảng cách, ôn quyền nói: "Chư vị, linh tuyển chính là vật vô chủ, sao không theo như nhu cầu? Tiếp tục đấu nữa, tăng thêm thương vong, quấy nhiễu nơi đây yêu thú ngược lại không hay." Mấy tên linh hải cảnh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bị một cái tụ linh cảnh bức lui, mất mặt. Nhưng đối phương cái kia giản dị tự nhiên lại uy lực vô cùng lớn một quyền, cùng chiến đấu đến nay vẫn như cũ bình ổn khí tức, để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Cuối cùng, người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, dẫn người thối lui. Chu Thanh An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến suối một bên, cẩn thận lấy mấy bình nước suối, vừa cẩn thận đem đánh nhau vết tích làm sơ che giấu, lúc này mới quanh chân ngồi xuống, điều tức khôi phục. Động tác vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Cố Mệnh thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại suối bên cạnh cách đó không xa. Chu Thanh An hình như có cảm giác, mở mắt xem ra, đầu tiên là sửng sở, lập tức ánh mắt lộ ra kinh hỉ, nhưng lại cấp tốc đè xuống, đứng dậy, chỉnh trọng hành lễ. "Chu Thanh An, gặp qua tiên sinh." Trăm năm không thấy, tiên sinh phong thái vẫn như cũ. Cố Mệnh nhìn đến hắn, ánh mắt đảo qua trong cơ thể hắn cái kia ngưng thực vô cùng tụ linh vòng xoáy, đảo qua cái kia thiên truy bất luyện, cùng linh lực hoàn mỹ giao hòa thể phách, đảo qua cặp kia trầm ổn thanh tịnh, trải qua trăm năm gian nan vất vả lại sơ tâm chưa đổi đôi mắt. Cuối cùng, rơi vào hắn cái kia che kín cũ môi cánh ngân, khớp xương rõ ràng, phản phất tận chứa vô cùng lực lượng trên nắm tay. Trăm năm, tụ linh cảnh, đặt ở bất kỳ thiên tài trên thân đều có thể xương phí thời gian. Đương nhiên, so Cố Mệnh nhanh một chút, nhưng đặt ở trước mắt thanh niên này trên thân. Cố Mệnh chậm rãi gật đầu, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào khen ngợi, nói khẽ: "Ngươi đường rất ổn, so với ta gặp qua bất kỳ thiên kiêu còn thận trọng." Nội tâm bồi thêm một câu: "Ngoại trừ ta." Cố Mệnh ánh mắt lóe qua một tia nhớ lại, nội tâm cảm khái: "So Thủ Nguyệt năm đó, ổn quá nhiều, quá nhiều, như Thủ Nguyệt có này tâm tính, sao lại?" Chu Thanh An nghe vậy, có chút ngơ ngẩn, lấy lại tinh thần, cười cười, chắp tay khiêm tốn cúi đầu: "Vạn bối ngu dốt, chỉ biết kiên trì hai chữ, không dám cùng tiên hiền so sánh." Cố Mệnh cười cười, không có giải thích, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía rừng phong cuối cùng bạn giảm bất thiên. Hắn biết, mình trăm năm trước cái kia thoáng nhìn không có sai. Trước mắt đây nhìn như đi rất chậm, rất ổn thanh niên, dưới chân đầu này lấy nỗ lực thực hiện cùng kiên trì lắt thành con đường. Hắn cuối cùng có khả năng đến độ cao, có lẽ đem vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thời đại khí vận, tổng sẽ tại trong lúc lơ đãng, hướng chảy những cái kia cứng rắn nhất, thuần túy nhất, ngốc nhất cũng thông minh nhất linh hồn. Độc Cô Thủ Nguyệt thời đại kết thúc, mà tân truyền thuyết đang tại đây nhìn như bình thường quyền ấn cùng dấu chân bên trong, lặng yên thanh nén. Gió núi phất qua, lá phong như mưa. Chu Thanh An cất kỹ nước suối, cong lên bọc hành lý, lần nữa hướng Cố Mệnh hành lễ cáo biệt, quay người, tiếp tục đi hướng sơn mạch chỗ sâu. Hắn bóng lưng, trầm ổn như cũ như núi. Hắn đường, còn tại dưới chân. Cố Mệnh đưa mắt nhìn hắn rời đi thân ảnh, ý niệm cảm ứng chư thiên vạn giới, nhẹ giọng mở miệng: "Tân đại thế, bắt đầu, nhưng khoảng cách lần tiếp theo thiên tâm ấn ký hàng lâm, tựa hồ còn có một khoảng thời gian, chỉ là không biết tiểu gia hỏa này phải chăng tới kịp." Nhị cấp đồng ý điểm một cái đầu chó, nổ nước bọn một câu: "Ta thừa nhận hắn rất thận trọng, nhưng đây cũng quá thận trọng, trăm năm thời gian, bước vào tụ linh cảnh, đây nói, cậu đều không tu." "Phanh." Cố Mệnh một đấm nện hắn đầu chó bên trên, đối mặt nhị cấp thú hoán, Cố Mệnh chưa từng giải thích, hắn cũng không thể nói. Mình năm đó, so Chu Thanh An tiểu gia hỏa này thận trọng rất nhiều. Chương 639, Tinh không trùng phùng chương 639, Tinh không trùng phùng rời đi Thanh Lam tinh về sau, Cố Mệnh mang theo nhị cấp, dấu chân đạp biến khôi phục bên trong chư thiên. Hắn gặp quá nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại mảnh này bị cam vũ gột rửa, khí vận một lần nữa phân phối giữa thiên địa, như đầy sao tranh nhau chiếu rọi. Có người mang cựu dương thần thể thiếu niên, tại hàng tinh hoạch tâm niết bàn, 30 năm phá nhập linh hải, trăm ngày ngay cả độ lục phủ lôi kiếp, mặt trời rực cháy thần quang chiếu đến, tà ma tránh lui, bị một phương cổ giáo phục làm thánh tử. Có trời sinh đạo nguyên linh thai nữ tu, hành đầu chỗ đại đạo thân thiện, lắng nghe pháp tắc chi âm, tự sáng tạo vạn hóa thiên âm quyết, trăm năm cầm âm độ hồn, khai tông lập phái, môn hạ thiên tài tụ tập. Có thượng cổ kiếm mộ nhận chủ tán tu, lấy thân làm vỏ, nuôi bạn kiếm chi ý tại biên cương chiến trường giết ra hiển hách hùng danh, một kiếm ra, tinh hà đều là lạnh. Càng không ít khí vận nghịch thiên giả, ngã xuống sườn núi đến đế kinh tản thiên, họp trợ đại đến phong ấn tiên khí, thậm chí trong lúc ngủ mơ bị viễn cổ đại năng tản hồn báo ngộ chuyển phát. Đây là một cái bách hoa tề phóng, thiên tiêu tranh giành sáng chói thời đại. Chư thiên các nơi, bí cảnh mở ra, di tích hiện thế. Thiên tiêu chiến lôi vang vọng tinh vực, đại đạo chi tranh hừng hực khí thế. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm tranh độ đầu kia mãnh liệt đại đạo ngược dòng sông, chém giết, liên minh, phản bội, kỳ ngộ, vỡ lạc. Mỗi một ngày đều có truyền kỳ đản sinh, cũng có tinh thần ảm đạm. Cố Mệnh dạo bước ở giữa, khi thì tại quán trà nghe tu sĩ bàn luận biển vung đông lần tinh vực thần tử lại chạm bị nào lóc quái. Khi thì tại phòng đấu giá nhìn người vì một bộ thánh điện tàn quyển tranh đến đầu rơi máu chảy. Khi thì ẩn thân ở cổ chiến trường biên giới, quan sát tuổi trẻ đám thiên kiêu vì tranh đoạt một sợi hỗn độn bản nguyên giết đến nhật nguyệt vô quang. Hắn chỉ là nhìn, ngẫu nhiên bởi vì cái nào đó tu sĩ tâm tính thuần lương mà trong bóng tối phủi nhẹ thứ nhất lần hẳn phải chết kiếp nạn, hoặc bởi vì nơi nào đó lệ khí quá nặng mà khệ ngón tay hạ xuống một trận thanh tâm mưa, đều là như hạt bụi nhỏ nhập hải, không muốn người biết. Nhị cấp ngược lại là thấy say xương ngon lành, thường xuyên là bình. Cái này Thái Dương tiểu tử căn cơ có chút phù, cắn thuốc gặm đi lên a. Sách, tiểu nữ hoa kia đạo thai tinh khiết, đáng tiếc bị tông môn bảo hộ quá tốt, thiếu một chút sinh tử lịch luyện. Ôi, đây dùng kiếm tiểu tử đủ hung ác, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, có chút ý tứ. Như thế, thời gian thấm phát, tinh hải chìm nổi, 2000 năm sau. Thẳng đến một ngày này, Cố Mệnh cưỡi chiếc này lệ thuộc vào mới phát thế lực vạn giới thông báo các cự hình tinh không khách hàng lưỡng dụng hạm Vân Mộng Hảo. Đang dừng sát ở một chỗ tên là Loạn Tinh Độ bận rộn tinh không trạm dịch bổ sung cấp dưỡng. Trạm dịch Ngư Long Hư Tạm, là đạo phạm, bảo hiểm giả, thương nhân, tình báo con buôn nhạc viên. Cố Mệnh bây giờ thân phận là Vân Mộng Hảo bên trên một vị thâm cư không ra ngoài, phụ trách giám định một ít đặc thù cổ tịch cùng tàn phá pháp khí khách khanh trưởng lão. Nhị cấp tắc ngụy trang thành từng con sẽ ăn ngủ, ngủ rồi ăn to mọng tầm bảo linh trồn, ngồi xổm ở hắn đầu vai ngủ gật. Thuyền sắp xuất phát, cuối cùng một nhóm hành khách đang tại thông qua pháp trận lên thuyền. Cố Mệnh đứng ở cao tầng cửa sổ mạn tàu bên cạnh, ánh mắt tùy ý đảo qua phía dưới rộn ràng đám người. Đồng nhiên, hắn ánh mắt có chút dừng lại. Trong đám người, một cái sắc mặt vàng như nến, khí tức bề ngoài, mặc phổ thông pháp bảo màu xám trung niên hắn tử, đang cúi đầu, theo dòng người lặng lẽ lên thuyền. Bên hông hắn treo một mai thấp kém tỷ trần ngọc bội, trên lưng là một cái mài mòn nghiêm trọng bằng da bọc hành lý. Tu Vi nhìn lên đến bất quá là sơ nhập hóa long cảnh bộ dáng, tại đây Loạn Tinh Độ không chút nào thu hút. Nhưng Cố Mệnh ánh mắt lại rơi tại hán tử kia hành tẩu thì, cái kia cơ hồ lạc ấn tại linh hồn, tốc độ thận trọng đều nhịp bước tiết tấu bên trên. Cùng cái kia che giấu tại rộng lớn tay áo dưới ngón tay ý thức có chút câu lên, phản phất tùy thời chuẩn bị nắm tay phát lực đường cong. Đương nhiên, Cố Mệnh liếc mắt liền có thể nhìn ra nam tử bản chất. tầng kia kém huyễn thuật cùng liễm tức thuật dưới, là một bộ đi qua 2,0005 thuế nguyệt cùng vô số ma luyện về sau, càng cô đọng như long tựa như voi thân thể. Cùng thân thể chỗ sâu, cái kia cố lắng đọng đến cực hạn, lại dương cung mà không phát bàng bạc lực lượng. Còn có cặp kia buông xuống đôi mắt chỗ sâu, trải qua gian nan bất vả vẫn như cũ thanh tịnh kiên định, giờ phút này lại cất giấu một tia ngưng trọng cùng cảnh giác ánh mắt. Thú vị, vậy mà lại gặp tiểu gia hỏa này, thời gian 2000 năm, khó khăn lắm bước vào hóa long cảnh, thận trọng đáng sợ. Cố Mệnh khép cười một tiếng, ghé vào trên bệ cửa sổ, nhiều hứng thú dò xét ngụy trang thân phận Chu Thanh An. 2000 năm qua khứ, hắn không ngờ lặng yên bước vào hóa long cảnh, tạm căn cơ sự hùng hậu, viễn siêu bình thường hóa long tu sĩ. Chỉ là, giờ phút này hắn, tựa hồ tại tránh né cái gì. Cố Mệnh thần niệm như thủy ngân tạm mà, không tiếng động lan tràn, trong chớp mắt lướt qua Chu Thanh An toàn thân. Bắt được mấy sợi cực kỳ mịn mờ, mang theo cường đại ác ý cùng khóa chặt ý vị truy tung ấn ký lưu lại khí tức. Cùng một kia, thuộc về tiểu thánh cảnh cường giả thủ, như có gai ở sau lưng nhàn nhạt uy áp cảm giác, bị tiểu thánh cảnh để mắt tới. Khó trách, Cố Mệnh trong lòng hiểu rõ, lấy Chu Thanh An thận trọng tâm tính, nếu không có bị bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi Thanh Lam cổ tinh, càng không biết lấy hảo thuật chế lớp, trà trộn tại bậc này ngư long hỗn tạp tinh châu. Hắn không có lập tức nhận nhau, chỉ là đối với đầu vai nhị cấp truyền âm. Nhìn xem ai đến, nhị cấp sốc lên mí mắt, màu vàng dựng thẳng bắn chớp lên, cười nhạo một tiếng. Nha, tiểu gia hỏa chạy rất nhanh nha, đều chạy đến tinh hải bên trong đến. Đằng sau đi theo đuôi hương vị rất sông lên à, cách tinh vực đều có thể ngửi được cỗ này không buông tha mùi tanh. Xem ra là đem hắn quê quán cái kia đầu địa đầu xà đắc tội hung ác. Cố Mệnh khẽ bước cằm, không còn nhìn nhiều. Hắn quay người rời đi cửa sổ mạn đầu, đi hướng mình tại thuyền chỗ sâu tính thất, phản phất chỉ là bình thường thoáng nhìn. Vân Mộng Hào phát ra trầm thấp quanh mình, chậm rãi lái rời loạn tinh độ, không có vào sáng chói mà nguy hiểm vô ngân tinh hải. Chu Thanh An leo lên thuyền về sau, liền dựa theo vé tàu, tiến vào tầng dưới chót nhất, nhất trên trước, linh khí cũng nhất mỏng manh tán quan thuyền. Hắn tuyển cái dựa vào nơi hẻo lánh giường ngủ, bố trí xuống đơn giản dự cảnh cấm chế, liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Sắc mặt vẫn như cũ vàng như nến, khí tức thu liệm đến gần như phàm nhân, phản phất thật chỉ là một cái vì sinh kế bốn ba, tu vi thấp nghèo túng tán tu. Chỉ có tại không người chú ý trong ngay mắt, hắn đôi mắt đang mở hí, sẽ có sắc bén như chim ưng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đảo qua trong khoang thuyền muôn hình muôn vẻ hành khách, cảnh giác bất kỳ khả năng dị thường. Hắn tay phải thủy chung hư nắm đặt trên gối, phản phất tùy thời có thể lấy hóa thành xé rách tất cả thiết quyền. Hắn tự nhiên không biết 2000 năm trước cùng hắn từng bèo nước gặp nhau Cố Mệnh cùng nhị cát, giờ phút này đánh thẳng lượng lấy hắn nhất cử nhất động. Duyên phận đã là như thế kỳ diệu, cho dù là Cố Mệnh cũng cảm giác quá trùng hợp. Cố Mệnh bưng lên một ly trà xanh, mở mịt hơi nước bên trong, hắn phảng phất thấy được 2000 năm trước cái kia tại trong quán trà nghiêm túc gặm làm bánh, nói đến đường dài còn lắm gian chân gầy gò thiếu niên. Cũng nhìn thấy đây 2,0005 tuế nguyện, tại viên kia bình thường thanh lam cổ tinh bên trên, thiếu niên này là như thế nào một bước một cái dấu chân, treo đeo lội suối, trải qua sinh tử, đem quyền ý rèn luyện cho tới bây giờ cảnh giới, lại là bởi vì loại nào nguyên do, không thể không ly biệt quê hương, đặt vào đây nguy cơ từ phía tinh hải đường chạy trốn. Hóa long cảnh. Cố Mệnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Lấy hắn căn cơ cùng tâm tính, tu vi như thế, cũng là hợp lý, chỉ là bị tiểu thánh cảnh truy sát. Hắn ánh mắt nhìn về phía tinh hải chỗ sâu, nơi đó phảng phất có cường đại thần niệm đang tại trong tinh không dệt lưới tìm kiếm. Xem ra, lần này lữ trình không biết quá nhàm chán. Cố Mệnh khẽ miệng nổi lên một tia nhỏ không thể thấy đường cong, uống cạn trong chén trà. Chương 640, Cố Nhân chương 640, Cố Nhân tinh châu phá không, lái về phía không biết. Cố Nhân trùng phùng, lại là tại đây chạy trốn đến tận đầu tinh hải thuyền cô độc bên trên. Vận mệnh sợi tơ, lần nữa sẽ lẫn. Mà Chu Thanh An cái kia thận trọng đến đáng sợ nỗ lực thực hiện nói, tại đây mênh mông tinh hải cùng cường địch vây quanh phía dưới, lại đem đi ra như thế nào quy tích, ai cũng không biết. Cố Mệnh đặt chén trà xuống, trong mắt tỏa ra ngoài cửa sổ lưu chuyển tinh thần quan mang. Một lát sau, Cố Mệnh gọi một tên thuộc hạ, đem một khối lệnh bài giao cho hắn, mệnh hắn đi giao cho Chu Thanh An, cũng đem hắn mang đến. Chu Thanh An thu được lệnh bài thì kinh ngạc, lệnh bài rất đơn giản, chỉ có một cái án tự. Rất hiển nhiên, đây phía sau màn muốn gặp mình người, tất nhiên khám phá mình ngụy trang, biết được mình thân phận chân thật. Là ai? Ta sơ nhập tinh không lâu, biết được ta tên giả, chỉ có cựu địch. Sau đó không lâu, Chu Thanh An theo người hầu rời đi buồng nhỏ trên tàu. Dẫn đường người hầu tại một cái tuyên khắc lấy tinh không trận bắn cửa tĩnh thất trước dừng bước, đối với Chu Thanh An không người nói. Công tử, đại nhân liền ở bên trong, ngài xin cứ tự nhiên. Nói xong, lặng yên tối lui. Chu Thanh An đứng ở trước cửa, sắc mặt vàng như nến vẫn như cũ, ánh mắt lại ngưng trọng như vực sâu. Trong tay áo nắm tay phải sớm đã thủ thế chờ đợi, tay trái tắt nhẹ nhàng phất qua bên hông cái viên kia nhìn như kém, thực tế ẩn nó mấy đạo bảo mệnh cấm chế ngọc bội. Hắn lặng lẽ cảm giác, trước cửa cũng không có ngoài định mức cấm chế, thất nội khí hơi thở tối nghĩa thâm trầm, lấy hắn hóa long cảnh tu vi cùng nhạy cảm linh giác, lại không dò ra nửa phần hư thực, chỉ cảm thấy như trước khi tinh hải, bên mông vô ngẩn. Đã không phải ác ý, lại điểm danh thấy ta. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tại đây tinh hải thuyền cô độc bên trên, như đối phương thật có ác ý, sợ là trốn cũng vô dụng, không bằng thản nhiên đối mặt. Hít sâu một hơi, hắn đẩy cửa vào. Môn bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy xa hoa cảnh tượng, mà là một gian cực kỳ nhã trí tinh thất. Trên mặt đất phủ lên mềm dẻo tinh trần hàng mây che lá dệt tịch đệm, bốn vách tường treo mấy tấm ý cảnh xa xăm nhạt mặt sơn nước. Góc tường có một tôn phong cách cổ xưa thanh đồng lương hương, đang lượn lờ dâng lên an thần khói xanh. Khiến người chú ý nhất là cái kia quạt chiếm cứ cả mặt vách tường trong suốt cửa sổ mặt tàu. Ngoài cửa sổ, vô ngân tinh hải đang chậm rãi lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Một vị đạo bào đen thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn, chắp tay đứng ở huyền sông tiền, giống như tại thưởng thức tinh hà. Thanh niên đầu bay, ngồi xổm một cái màu lông trắng như tuyết, mi tâm kim văn, đang híp mắt ngủ gật dị thú. Vẹn vẹn đây một cái bóng lưng, Chu Thanh An liền cảm giác tâm thần hơi rung. Đó cũng không phải bức người bị áp, mà là một loại thâm bất khả chắc tính cùng, phản phất cùng bốn bề không gian, ngoài cửa sổ tinh hải liền thành một khối, làm cho người vô ý thức liền sinh không nổi mảy may đối kháng chi niệm. Mà hắn hóa long cảnh nhạy cảm trực giác càng đang điên cuồng cảnh báo, người trước mắt, tu vi cực cao, viễn siêu chính mình tưởng tượng, chỉ sợ còn tại cái kia truy sát mình tiểu thánh cảnh cường giả bên trên. Vạn bối Chu Thanh An, xin ra mắt tiền bối. Hắn ổn định tâm thần, y theo quy củ hành lễ, âm thanh bình tĩnh, nghe không ra gợn sóng. Cái kia bào đen thanh niên chậm rãi quay người, mang trên mặt một tia ôn hòa ý cười. Ánh mắt rơi vào Chu Thanh An cái kia mặt vàng như nến trên mặt, lại như xuyên thấu bề ngoài, thấy được hắn chân thật dung nhan cùng thần hồn. Đầu vai dị thú cũng mở ra một con mắt, lười biếng liếc hắn một cái, lại khép lại. Chu Thanh An. Cố Mệnh thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, trong mắt ý cười càng sâu. Đây dịch dung liễm tức chi thuật, cũng là trong thu có tế, bình thường huyền hồn cảnh tu sĩ, sợ cũng khó tùy tiện xem thấu. Chỉ là, hành đầu ngồi nằm ở giữa cái kia phần khắc vào thực chất bên trong một tình, lại là không thể che hết. Chu Thanh An trong lòng lại chấn, đối phương quả nhiên liếc mắt xem thấu mình ngụy trang. Hắn không do dự nữa, đưa tay ở trên mặt một vệt, linh quang lóe qua, vàng như nến rút đi, lộ ra nguyên bản tuấn tú kiên nghị khuôn mặt, đồng thời thu liêm thời khắc đó ý kiến tạo vẻ bại khí tức. Trong chốc lát, một vị ánh mắt thanh tịnh sắc bén, khí tức trầm ngưng như núi, toàn thân ẩn ẩn có long tượng hư ảnh lưu chuyển hóa long cảnh tu sĩ, xuất hiện tại trong phòng. Hắn dò xét Cố Mệnh, chẳng biết tại sao, mình nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua này người. Cố Mệnh tiên mệnh chi thuật đang phong tạo cực, cho dù là cùng một khuôn mặt, như hắn không đồng ý, tiên nhân tầm thường cũng nhìn không thấu hắn thân phận. Chu Thanh An lần nữa ô quyền, thần sắc trịnh trọng. Văn bối thất lễ, quả thật tình thế bất đắc dĩ, chỉ là không biết tiền bối là như thế nào nhận ra văn bối, lại vì sao triệu kiến. Cố Mệnh không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ một bên bổ đoàn cùng bàn con. Ngồi. Cố nhân trùng phùng, không cần giữ lễ tiết. Nếm thử đây tinh xương ngụ trà, là nơi đây đặc sản, Vu Tính Tâm An thần rất có diệu dụng. Bàn con bên trên, một bộ ôn nhuận như ngọc sứ trắng đồ uống trà đang phát ra nhàn nhạt nhiệt khí, hương trà mát lạnh, ẩn ẩn có tinh thần điểm sáng chìm nổi trong đó. Chu Thanh An theo lời ngồi xuống, nhưng trong lòng thì điểm khả nghi càng sâu. Cố nhân trùng phùng. Hắn cẩn thận chu đáo thanh niên trước mắt, gương mặt kia, ngoại trừ xoáy khí bức người, khí chất thoát trần, cũng vô ấn tượng bên trong quen thuộc trưởng bối hoặc cựu địch đặc điểm. Khí tức càng lại như vực sâu như biển, khó mà ước đoán. Nhưng đối phương ngôn từ khẩn thiết, không giống giả mạo. Cố Mệnh tự tay vì hắn châm một ly trà, động tác thư giãn tự nhiên. Nước trà rót vào trong chén, lại có từng điểm tinh huy tùy theo lưu chuyển, rất là thần kỳ. Hắn lúc này mới nhìn về phía Chu Thanh An, trong mắt mang theo vài phần danh mãnh, chậm rãi nói: Hơn 1.000 năm trước, Thanh Lam Tinh, sơn giã quán trà, làm bánh trà thô, dù côn gây chuyện. Còn nhớ đến, từng có một người một thú, cùng ngươi đồng hành đoạn đường, nhìn ngươi đánh 100 vạn quyền, đi vạn dặm đường. Chu Thanh An cầm ly tay, run lên bần bật, trong chén tinh xương mủ trà tạo nên gợn sóng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lần đầu tiên toát ra vô pháp che giấu khiếp sợ cùng khó có thể tin. Cố Mệnh khuôn mặt lại quỷ dị cùng mình ký ức bên trong người kia từ từ trùng hợp. Cố Mệnh đầu vai nhị cắp nết miệng cười một tiếng, đối Chu Thanh An cơ cơ móng vuốt. Ngài là vị tiên sinh kia. Thanh âm hắn bởi vì kích động mà hơi có vẻ khô khốc. Ngàn năm tuế nguyệt, đối với phàm nhân đã là mấy đời thay đổi, đối với hắn như vậy tu sĩ mà nói, cũng là dài dằng dặc đường đi. Năm đó vị kia ngẫu nhiên gặp, khí độ ôn hòa, học thức uyên bác thanh niên, từng cho hắn không ít chỉ điểm cùng xúc động, hắn một mực khắc trong tâm cảm. Nhưng về sau tuế nguyệt lưu chuyển, phiêu bạc khó tìm, hắn chỉ coi là trong đời một đoạn khó được thiện duyên, chưa hề nghĩ tới còn có thể gặp lại. Càng không nghĩ tới, gặp lại thì đối phương lại xuất hiện tại đây vượt ngang tinh hải cự hạng bên trên, tạm thân phận tu vi cao thâm đến lúc này. Thế nhưng là vì sao ta sẽ lần đầu tiên vô pháp nhận ra? Chu Thanh An lời còn chưa dứt, Cố Mệnh mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ là bưng lên trước mặt mình ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngay tại hắn uống trà nháy mắt, Chu Thanh An trong thoáng chốc tựa hồ nhìn đến Cố Mệnh toàn thân cái kia mênh mông như biển sao khí tức, có như vậy một cái chớp mắt trở nên vô cùng bình thường ôn hòa, cùng ký ức bên trong vị kia ân cần thiện dụ bạn đồng hành thân ảnh hoàn mỹ trọng điệp, là loại cảm giác này trở lại nguyên trạng. Chu Thanh An trong lòng rộng mở trong sáng, chợt dâng lên thao thiên cự lãng một dạng rung động. Hắn hiểu được, không phải đối phương thay đổi, mà là năm đó mình tu vi quá thấp, tầm mắt quá nhỏ bé, căn bản không thể nhìn thấy đối phương chân thật cảnh giới chi bản nhất. Trước mắt này người, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, đó là một vị trò chơi hồng trần, tu vi thông thiên tuyệt thế cao nhân. Mà mình năm đó điểm này đạo hạnh tầm thường cùng cái gọi là bí ẩn, tại trong mắt đối phương, chỉ sợ như là xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng. Chương 641, địch đến chương 641, địch đến nghĩ đến đây, Chu Thanh An kích động không thôi, liền vội vàng đứng lên. Lần nữa thật sâu bái chào, lần này lại là xuất phát từ nội tâm cung kính cùng cảm khái. Văn bối Chu Thanh An, bái kiến tiên sinh. Năm đó hồ đồ vô tri, nhận được tiên sinh chỉ điểm đồng hành, thu hoạch không ít, Thanh An vĩnh minh tại tâm. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn ngàn trở, vượt qua mênh mông tinh hải, có thể ở nơi này gặp lại tiên sinh tiên nhan. Thật sự là duyên phận tuyệt không thể tả. Hắn ngồi dậy, nhìn trước mắt ý cười ôn hòa Cố Mệnh, lại nhìn một chút cửa sổ mạn tàu bên ngoài cái kia tráng lệ vô biên tinh hà, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngàn năm một mình tu hành, trải qua gian khổ, tránh né truy sát, phiêu bạt tinh hải, trong đó cô độc cùng áp lực, chỉ có tự biết. Giờ phút này bỗng nhiên gặp phải một vị chân chính cố nhân, tạm là năm đó đối với mình có chỉ điểm tri ân. Bây giờ xem ra tu vi thâm bất khả chắc trưởng giả, cái kia phần cảm khái cùng thân cận, khó nói lên lời. Cố Mệnh ra hiệu hắn ngồi xuống, ôn thanh nói: "Không cần đa lễ. Năm đó nhìn ngươi tâm tính cứng cỏi, đạo cơ vững chắc, liền biết ngươi không phải vật trong ao. Bây giờ xem ra, ngươi xác thực chưa cô phụ cái kia phần hổ tự. Hóa Long cảnh, lấy ngươi đường đi, có thể có thành tựu này, rất không dễ dàng." Chu Thanh An ngồi xuống lần nữa, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Hắn bưng lên ly tiêu tinh xương ngủ trà, một cái uống vào, mắt lạnh hương trà nương theo lấy ôn nhuận linh lực tăng ra, không chỉ có tẩm bổ kinh mạch, càng phản phất gột rửa những ngày qua đảo vong tích lũy mọi mệt cùng khẩn trương. Tiên sinh quá khen rồi. Chu Thanh An lắc đầu cười khổ. Vạn bối ngu dốt, bất quá ỷ vào mấy phần kiên trì, đi chậm rãi chút thôi. So với những cái kia chân chính thiên tiêu, thực sự tính không được cái gì. Ngược lại là tiên sinh ngài. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn đến Cố Mệnh. Thanh An năm đó có mắt như mù, bây giờ càng là khó mà ước đoán tiên sinh cảnh giới chi bậc nhất. Có thể nơi này mênh mông tinh hải gặp lại tiên sinh, quả thật Thanh An may mắn. Hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Chỉ là, tiên sinh dùng cái gì sẽ ở này thuyền bên trên? Như thế nào lại? Thành đây vạn giới thông báo các trưởng lão. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, trước mắt vị này tại hắn cảm ứng bên trong như biển sao thâm thúy tồn tại, sẽ hạ mình tại một chiếc trên thuyền buôn đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Cố Mệnh cười không nói, đầu vai nhị cắp lại lướt mắt, miệng nói tiếng người, âm thanh vẻ bại. Chủ nhân dành đến hoàng, nhất định phải trải nghiệm cái gì hồng trần muôn màu, nói là muốn nhìn đây thời đại mới đám tiểu gia hỏa làm sao bay nhảy, đây thuyền nát cũng chính là cái điểm dừng chân, thuận tiện tìm một chút việc vui thôi. Cố Mệnh trầm giai nói, du lịch thôi, ở nơi nào, là thân phận gì, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, thấy được muốn nhìn phong cảnh, gặp, nên gặp phải người. Hắn ánh mắt rơi vào Chu Thanh An trên thân, có ý riêng. Ví dụ như, nhìn đến một cái vốn nên thận trọng bỏ tại cố thổ tiểu ốc sen, đột nhiên vội vàng hấp tấp mà chạy đến tinh hải bên trong đến, sau lưng còn đi theo mấy đầu không có hảo ý cá lớn. Cái này phong cảnh, liền có chút ý tứ. Chu Thanh An nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, biết đối phương sớm đã thấy rõ mình tình cảnh. Hắn đặt chén trà xuống, thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm túc, thản nhiên nói: "Không dám che giấu tiên sinh. Vạn bối đúng là thanh làm tinh chọc chút phiền phức, đắc tội một vị tiểu thánh cảnh tiền bối, bất đắc dĩ mới ly biệt quê hương, ẩn nấp hành tung, dựng vào này thuyền, tạm lánh danh tiếng." Hắn không có nói tỉ mỉ cụ thể nguyên do, nhưng ánh mắt thanh tịnh cũng không có lấp lóe, hiển nhiên không thẹn với lương tâm. Cố Mệnh gật gật đầu, cũng không truy vấn chi tiết, chỉ là nói: "Tiểu thánh cảnh, đối với ngươi mà nói, đúng là không nhỏ áp lực. Bất quá, ngươi đã đạp vào tinh hải, chính là tân bắt đầu. Chiếc thuyền này mục đích hơn là thiên tuyền đại lục, nơi đó nước càng sâu, cơ duyên cũng nhiều, có lẽ có ngươi một chỗ cắm rủi." Chu Thanh An mừng rỡ. Thiên tuyển đại lục. Văn bối cũng có châu nghe thấy, chính là phương này tinh vực có mấy phồn binh đại giới trí nhất. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu thật có thể an toàn đến thiên tuyển đại lục, bằng vào tự thân bản sự, có lẽ thật có thể tìm được tân nơi sống yên ổn, chậm rãi hóa giải nguy cơ. Đường còn rất dài. Cố Mệnh lần nữa vì hắn rót đầy trà. Đã trung vùng, chính là hữu duyên. Trên chiếc thuyền này, ngươi không cần quá khẩn trương. Chỉ ít tại đến thiên tuyển đại lục trước, có thể an tâm điều tức, nếu có không hiểu chỗ, cũng có thể tùy thời tới đây tìm ta. Chu Thanh An nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Có vị này thâm bất khả chắc tiên sinh ngầm đồng ý che chở, chỉ ít trên thuyền đây đoạn thời gian an toàn không ngại. Hắn đứng dậy, trịnh trọng cảm ơn. Đa tạ tiên sinh trông nom. Thanh An vô cùng cảm kích. Cố Mệnh khoát qua tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh hải, âm thanh xa xăm: "Không cần cảm ơn ta. Đường, cuối cùng muốn chính ngươi đi. Ta chỉ hy vọng lần sau gặp lại thì ngươi đây nỗ lực thực hiện nói, có thể làm cho ta nhìn thấy càng xa xôi phong cảnh." Chu Thanh An nghiêm nghị, thật sâu vai chào: "Vạn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ tiên sinh năm đó chỉ điểm cùng hôm nay mong đợi." Tinh huy xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, vẩy vào tinh thất bên trong, tỏa ra hai tấm trải qua tuyết nguyệt, giờ phút này lại bởi vì kỳ diệu duyên phận mà trùng phùng khuôn mặt. Một giả sâu xa như biển, một giả cứng cỏi như núi. Tinh châu tiếp tục tại vô ngân hư không trung bình ổn vận chuyển. Đào vong lữ nhân tạm thời tìm được một cái an toàn cảng, mà phía trước tinh hải cùng tương lai đại đạo vẫn như cũ tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng đối với Chu Thanh An mà nói, giờ phút này trong lòng cái tia phần bởi vì trùng phùng mà sinh ấm áp cùng lực lượng, lại để đầu này cô độc tìm kiếm chi lộ, tựa hồ không còn như vậy băng lãnh dài dằng dặc. Hắn biết, mình vẫn như cũ muốn một mình đối mặt truy sát, đối mặt con đường phía trước hiểm trở. Nhưng chỉ ít giờ phút này, tại đây mênh mông tinh hải một góc, hắn cũng không phải là hoàn toàn lẻ loi một mình. Đây, liền đầy đủ. Mấy tháng sau, khổng lồ tinh hạm như một đầu kim loại cự kình, tại sáng chói mà nguy hiểm tinh hải trung bình ổn vận chuyển. Phía trước đã có thể trông thấy thiên tuyển đại lục cái kia từ vô số ngôi sao cùng lơ lửng đại lục tạo thành mỹ lệ hình dáng, linh khí triều tịch hình thành thất thải quang mang như màn tơ vờn quanh giới vực, muôn hình vạn trạng. Nhưng mà, mảnh này yên tĩnh bị một đạo đột ngột vắt ngang tại đường hàng hải bên trên thân ảnh bỗng nhiên đánh vỡ. Đó là một vị thân mang huyền hắc chiến bào, khuôn mặt nham hiểm trung niên tu sĩ, toàn thân tản ra tiểu thánh cảnh sơ kỳ bàng bạc quý áp. Quay đến phụ cận tinh trần hỗn loạn, không gian có chút vặn mèo. Hắn trong tay nắm lấy một mặt màu máu la bàn kim đồng hồ đang gắt gao chỉ hướng Vân Mộng Hạo phương hướng, lóe ra nguy hiểm hùng quang. Dừng lại. Hung ác nham hiểm tu sĩ âm thanh băng lãnh, lôi cuốn lấy thánh uy, dường như sấm sét lăn qua tinh hải, chấn động đến Vân Mộng phụ trương vây phòng ngự màn sáng một trận dập dờn. Bản tọa chính là Đỏ Ly tán người, truy tung một tặc tử đến lúc này. Thưa thời, lập tức mở ra cửa khoang. Giao ra dấu ở các ngươi hạm thượng Chu Thanh An, nếu không, đừng trách bản tọa không cho các ngươi vạn giới thông báo các mặt mũi. Tinh Hạm trong phòng chỉ huy, phụ trách này đoạn hành trình hộ vệ huyền hồn cảnh đỉnh phong thống lĩnh sầm mặt lại. Thân hình hắn chợt lóe, xuất hiện tại đầu tàu băng thuyền, toàn thân huyền hồn hư ảnh như ẩn như hiện, trầm giọng nói: "Tiền bối, nơi đây chính là ta vạn giới thông báo các đường hàng hải, hạ bên trên đều là chịu ta cắt che chở hành khách, ngươi không có bằng chứng, tại đây chặn đường Tinh Hạm, mạnh mẽ tác hành khách, không khỏi quá không đem ta cắt để vào mắt, nhanh chóng tối lui, chớ có sai lầm." Đỏ Ly tán người nghe vậy, không những không sợ, ngược lại nhe răng cười một tiếng, đưa tay lộ ra một mai tuyên khắc lấy vạn giới thông báo các đặc thù vân vân, biên giới khảm nạm ba viên sao trời tử kim lệnh bài. Thấy rõ ràng, đây là các ngươi các cấp 3 khách quý lệnh, theo các ngươi các quý củ, khách quý tại không phải khu vực hải tâm, có quyền xử lý ân oán cá nhân, bản tọa đã theo quý củ, ở trên một chỗ trạm dịch phân các nộp xung đột tiền đặc cọc, hôm nay, đây người, ta bất định, ngươi một cái nho nhỏ huyền hồn cảnh thống lĩnh, cũng dám ngăn ta. Thống lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhận ra lệnh bài kia, đúng là trong các ban phát cho trọng yếu hộ khách hoặc cường giả khách quý bằng chứng. Người nắm giữ tại không phải hạch tâm đoạn sát thực được hưởng nhất định đặc quyền, bao quát tại thanh toán cao đại giới về sau, được cho phép tại nhất định hạn chế thấp hơn thuyền khu vực bên ngoài giải quyết tư nhân tranh chấp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đây Đỏ Ly tán người vì bắt một cái không biết tên tu sĩ, càng như thế dốc hết bốn liếng, ngay cả khách quý lệnh cùng xung đột tiền đặt cọc đều vận dụng. Quy củ đó là quy củ, nhất là tại vạn giới thông báo các loại này lấy danh dự cùng quy tắc đặt chân tương hội. Đối mặt nắm giữ khách quý lệnh, tạm đã theo quy giao nộp tiểu thánh cảnh cường giả, hắn một cái huyền hồn cảnh thống lĩnh, đã mất đi cường ngạnh ngăn cản lập trường. Như cưỡng ép ngăn cản, không chỉ có xúc phạm các quy, càng có thể dẫn phát cùng một vị tiểu thánh cảnh cường giả xung đột trực tiếp, hậu quả khó mà lường được. Chương 642, độc hành đường chương 642, độc hành đường ngươi. Thống lĩnh cắn răng, trong lòng dãy rủa. Hắn bản năng cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc, một tu sĩ bình thường trên thân có thể có cái gì chí bảo, đáng giá một vị tiểu thánh làm to chuyện như vậy. Nhưng quy củ như núi, hắn không dám nghịch lại. Ngay tại sắc mặt hắn biến ảo, muốn hạ lệnh mở ra bộ phận bên ngoài cửa khoang khu vực, cho phép Đỏ Ly tán người lên hạm tìm kiếm ngay mắt. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung, siêu biệt ở đây tất cả mọi người phạm vi hiểu biết khí tức khủng bố. Như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú đột nhiên thức tỉnh một sợi hơi thở, không có dấu hiệu nào tòng bân mộng hào chỗ sâu nhất, giang kia nhìn như phổ thông tinh hãn cắt trong tinh thất, tràn trề bạo phát. Đây không phải là uy áp phóng thích, mà là một loại nào đó tầng thứ cao hơn cường giả tự nhiên hiện hiện. Vẹn vẹn một sợi khí tức tiết lộ, toàn bộ tinh không đều phảng phất không chịu nổi gánh nặng run rẩy. Vân mộng hào xung quanh hư không, như là yếu ớt lưu ly mặt kính, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít, giang khắp nơi đen kịt vết rách. Tinh hải tia sáng tại vết rách trô và mèo, dập tắt, phủ cận tinh thần hải cốt vô thanh vô tức hóa thành một miệng. Càng làm cho người ta linh hồn run rẩy là tùy theo hiện hiện dị tượng. Tinh thất phương hướng hư không bên trong, mơ hồ hiện ra một gốc thông thiên triệt địa hư ảnh. Lấy vô tận đại đạo phù văn, hỗn độn khí lưu, cùng khó nói lên lời mảnh vỡ thời gian xen lẫn mà thành, cành lá khẽ đung đưa ở giữa. Phản phất có chư thiên sinh diệt, kỷ nguyên luân chuyển cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Vẹn vẹn thoáng nhìn, cũng đủ để cho huyền hồn cảnh thống lĩnh đạo tâm chấn động, thần hồn muốn nức. Mà đứng núi chịu sao Đỏ Ly tán người, càng lạnh như gặp phải vạn cổ thần sơn đón đầu rơi đập. Phúc. Hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, toàn thân cái kia nhìn như cường ngạnh tiểu thánh cảnh lĩnh vực như là giấy trong nháy mắt phá toái. Hộ thể linh quang dập tắt, huyền hắc chiến bào nổ tung, cả người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ cùng đạo tắc điểm sáng. Vẹn vẹn một sợi khí tức tác động đến, hắn đã thụ cực nặng đạo thương, thánh cơ dao động, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống dưới, trong mắt tràn đầy vô biên sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn trong tay màu máu la bàn răng rắc một tiếng nổ thành một phấn, cái viên kia khách quý lệnh cũng linh quang mất hết, rơi xuống hư không. Một cái bình tĩnh, hờ hững, lại mang theo không thể nghi ngờ tuyệt đối uy nghiêm âm thanh, như là từ cựu thiên bên trên, lại như từ mỗi người đáy lòng băng lên, rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ tinh hải, cũng truyền vào bên trong tinh hạm mỗi một cái tu sĩ trong hai. Bên trong hạm, cấm võ, người vi phạm, hình thần câu diện. Hạm bên ngoài sự tình, không liên quan gì đến ta. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại áp đảo quy tắc bên trên bá đạo cùng lãnh đạo, vô ý vô cùng rõ ràng. Ngươi tại tinh hạm bên ngoài làm gì ta mặc kệ, nhưng chỉ cần dám đặt chân bên trong hạm một bước, tại bên trong hạm độc thủ, hạ chẳng chính là tan thành mây khói. Đỏ Ly tán người dãy rủa lấy ổn định thân hình, sợ hãi đan sen nhìn về phía Vân Mộng Hào chỗ sâu. Nơi đó chỉ có khôi phục lại bình tĩnh hư không cùng vẫn như cũ lưu chuyển tinh hải, phản phất vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một sợi khí tức cùng khủng bố dị tượng chưa hề xuất hiện qua. Nhưng hắn thể nội rời sông lấp biển thương thế cùng cơ hồ sụp đổ đạo tâm, vô cùng chân thật nói cho hắn biết, cái kia tuyệt không phải ảo giác. Bên trong hạm lại ẩn giấu đi khủng bố như thế tồn tại. Cảnh giới của hắn độ cao, chỉ sợ viễn siêu tiểu thánh, thậm chí khả năng chạm đến truyền thuyết bên trong đại thánh, thậm chí là cổ thánh. Vừa nghĩ đến đây, Đỏ Ly tán người vãi cả linh hồn, nơi nào còn dám có nửa phần dừng lại cùng làm trái. Hắn ngay cả lời hung ác cũng không dám lưu một câu, cưỡng chế thương thế, hóa thành một đạo ảm đạm huyết quang, cũng không quay đầu lại hướng đến rời xa thiên tuyền đại giới phương hướng điên cuồng bỏ chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn, sợ cái kia kinh khủng tồn tại thay đổi chủ ý Vân Mộng Hào bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Vong thuyền huyền hồn cảnh thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng, hướng đến tính thất phương hướng thật sâu không lời, thật lâu không dám thẳng lên. Trong phòng chỉ huy, tất cả thuyền viên lặng ngắt như tờ, nhìn về phía tinh hãn các phương hướng ánh mắt tràn đầy vô biên kính sợ cùng rung động. Hành khách khu vực càng là sôi trào, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô. Suy đoán âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người đều bị vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một màn hù dọa, nhao nhao suy đoán hạng bên trên đến tột cùng ẩn giấu đi vị nào bất thế gia lão quái vật. Tầng dưới chót tán khoang thuyền bên trong, Chu Thanh An khoanh chân ngồi tại mình nơi hẻo lánh, chậm rãi mở mắt. Hắn vừa rồi tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia cố quen thuộc lại cực kỳ mênh mông ký tức, cùng cái kia bá đạo tuyệt luân tuyên cáo. Trong lòng cuối cùng một tia lo lắng triệt để tiêu tán, thay vào đó là đối với cố mệnh thực lực thâm bất khả chắc lần nữa rung động, cùng nồng đậm cảm kích. Hắn biết, thiên sinh lại một lần che chở hắn. Lấy bá đạo như vậy trực tiếp phương thức, trấn nhiếp tương địch, vì hắn dọn sạch đến thiên tuyển đại giới trước cuối cùng chướng ngại. Sau đó không lâu, to lớn vân mộng hào chậm rãi dừng sát ở không cảng chỉ định nơi cập bến. Khổng lồ thân hạm cùng bận rộn không cảng so sánh, vẫn như cũ lộ ra trắng quang. Vô số cỡ nhỏ phi trùng, lưu quang, thậm chí tu sĩ thân ảnh tại bến cảng trong ngoài xuyên qua không ngừng, biểu hiện ra giới này phồn hoa. Chu Thanh An đã khôi phục cái kia vàng như nến sắc mặt ngụy trang, quăng lên bọc hành lý, theo dòng người đi hướng lối ra. Hắn không tiếp tục đi tinh hán các máy giày cố mệnh, có chút cảm kích, ghi ở trong lòng thuận tiện. Ngay tại hắn sắp bước ra cửa khoang, đi vào không cảng cái kia viên náo mà lạ lẫm hoàn cảnh thì một đạo nhỏ không thể thấy truyền âm tại lỗ tai hắn vang lên, chính là cố mệnh cái kia ôn hòa lại thẳng tới đáy lòng âm thanh. Tiểu gia hỏa, truyền tống trận đã đang tay phải thứ ba hành lang cuối cùng kích hoạt, nối thẳng thiên tuyển đại lục đông vực thương Ngô Châu Lưu Vân Thành. Nơi đó rời xa thanh lam tinh phạm vi thế lực, tương đối yên lặng, thích hợp ngươi lại bắt đầu lại từ đầu. Chu Thanh An bước chân hơi ngừng lại, trong lòng dòng nước gấm phun trào, bất động thanh sắc chuyển hướng tay phải thứ ba hành lang. Hành lang cuối cùng, quả nhiên có một cái không đáng chú ý cỡ nhỏ truyền tống trận đang phát ra ánh sáng nhạt, trận văn phong cách cổ xưa, hiển nhiên cũng không phải là bến cảng công cộng công trình, mà là lâm thời mắc tư nhân thông đạo. Hắn đứng lên truyền tống trận, cuối cùng quay đầu nhìn một cái vân mộng hào cái kia nguy nga thân hạm, phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp bông thuyền, nhìn đến vị kia thủy trung ôn hòa thong dong bào đen thân ảnh. Sau này đường, tại ngươi tự thân. Cố mệnh âm thanh cuối cùng vang lên, bình tĩnh mà sâu xa, cước đạp thực địa, đừng quên bản tâm. Hữu duyên, tự sẽ gặp lại. Bạch quang dâng lên, không gian chi lực bắt đầu ba động. Chu Thanh An đối hư không, thần sâu bái chào, thần sắc trang trọng nghiêm túc. Tiên sinh dạy bảo, Thanh An vĩnh thế không quên. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Thanh An tất không phụ kỳ đạo, không phụ tiên sinh hôm nay tương trợ chi tình. Nguyễn tiên sinh, đại đạo trưởng thanh. Tiếng nói vừa ra, truyền tống trận quang mang đại thịnh, Chu Thanh An thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hành lang bên trong. Vân Mộng Hào chỗ sâu, Cố Mệnh đứng ở huyền sông tiền, nhìn đến Chu Thanh An biến mất phương hướng, ánh mắt xa xăm. Đầu vai nhị cắp điệu môi, cứ như vậy thả đi rồi, không đi theo nhìn xem náo nhiệt. Cố Mệnh mỉm cười, nhẹ nhàng vất tay áo. Mỗi người đều có mình đường, mình nhân quả, nên làm đã làm, còn lại giao cho thời gian, giao cho hắn nắm đấm. Hắn quay người, không nhìn nữa ngoài cửa sổ phồn hoa không cảng cùng vô biên tinh hải. Chúng ta cũng nên đi. Đây chư thiên vạn giới, thú vị địa phương còn có rất nhiều. Bao đen thân ảnh cùng trắng thú, lặng yên không một tiếng động từ tinh hãng các bên trong biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại Vân Mộng Hào thượng quan tại vị kia thần bí trưởng lão một chỉ kinh sợ thối lui tiểu thánh truyền thuyết. Tại thuyền viên cùng bộ phận hành khách ở giữa chuyên miệng, vì đây chiếc tinh hạm vận chuyển lịch sử, thêm vào một bút nổi bật sắc thái thần bí. Chương 643, không phải anh em, ngươi làm sao lại đổi thân phận? Chương 643, không phải anh em, ngươi làm sao lại đổi thân phận? Chu Thanh An cố sự đã công bố tuyển đại giới mảnh này hoàn toàn mới, rộng lớn hơn trên võ đài, nương theo lấy hắn thận trọng như núi bước chân cùng kiên định không thay đổi quân ý, sắp lật ra tân văn chương. Tinh hải vô ngân, đại đạo đằng đẵng. Cố nhân đã xa, con đường phía trước còn dài. Chỉ có nhất tâm hướng đạo, đi lại không ngừng. Năm tháng giằng giặc, Cố Mệnh mang theo nhị cát, tiếp tục du lịch chư thiên. Cố Mệnh từng tiến về hỗn độn chỗ sâu, ý đồ tìm kiếm quỷ dị không rõ đầu nguồn, đáng tiếc không công mà lui, đành phải tạm thời thả xuống ý nghĩ này. Mà chư thiên vạn giới, tại mơ màng 5.0005 tuế nguyện bên trong, sớm đã đi vào hoàn toàn mới phồn bình chu kỳ, thiên tiêu cùng nổi lên, đạo thống san sát, chinh phạt cùng hợp tác tại tinh thần ở giữa mỗi ngày trình diễn. Mà ngang qua rất nhiều đại giới tinh không cổ lộ, với tư cách thế hệ trẻ ma luyện bản thân, tranh đoạt tạo hóa, dương danh lập vạn hạch tâm sân khấu, càng là hội tụ thời đại này chói mắt nhất quang mang cùng nóng cháy nhất máu tươi. Giờ phút này, cổ lộ vạn đạo thành bên ngoài vô ngân hư không, đang bị một cỗ trước đó chưa từng có rầm rộ bao phủ. Một tòa rộng rãi đến khó lấy tưởng tượng truyền đạo đài, lấy vô thượng vĩ lực chống giống đúc thành, trôi nổi tại tinh không. Hắn nền móng từ ức vạn tinh thần bụi trần cùng đạo tắc mảnh vỡ ngưng tụ, hiện lên hai màu huyền hoàng, vững chắc như tuyên cổ thần sơn. Đài thân phận tầng 9, mỗi một tầng đều tuyên khắc lấy khác biệt tiên tiên đạo văn, chạy xuôi hỗn độn, âm dương, ngũ hành, thời không chờ trí cao pháp tắc ánh sáng nhạt. Tầng cao nhất, mây mù lờ, đạo âm tự sinh, phảng phất nối thẳng đại đạo đầu mượn. Đây là trường thanh các truyền đạo chi đài. Trường Thanh Các, tự nhiên chính là cố mệnh cùng thiên đạo ý chí liên thủ sáng tạo đặc thù tồn tại. Mà pháp thời đại hai cái đế kiếp, Trường Thanh Các đều không chịu được đến tác động đến, hắn nội tình chi khủng bố, đã siêu việt chư thiên bất kỳ thế lực nào, bao quát Thái Huyền Thánh Địa, nhân vương tộc. Tại thời đại này, Trường Thanh Các lại phái sứ giả thay trời tuần thú, giám sát chư thiên khí vận, ngẫu nhiên hiện thân truyền đạo, tất dẫn phát vạn giới chấn động. Lần này, Trường Thanh Các sứ giả giá lâm tinh không cổ lộ, khai đàn giảng đạo, truyền dạy đại đạo gốc rễ, vạn pháp chi căn. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ thời đại vì đó sôi trào. Vô số cổ lão đạo thống mở ra phủ đuổi truyền thống trận, tuyết tàng tiền tiêu phá quan mà ra, ẩn thế lao quái quăng tới chú ý ánh mắt. Ước bạn tu sĩ từ chư thiên các nơi, như là triều thánh dòng lũ, tuôn hướng vạn đạo thành. Hư không bên trong, chiến hạm như mây, thần hồng như mưa, các tộc sinh linh lít nhá lít nhít, khí cơ xé lẫn, đem phiến tinh không này chiếu dọi đến so tinh hạ càng thêm sáng chói. Truyền đạo trung quanh đài đã sớm bị phân ra khác biệt khu vực. Ở giữa nhất vây là các phương bá chủ thế lực, truyền thừa bất hủ chuyên môn chỗ ngồi, có thần thú kéo xe, có tiên ba trải đường, muôn hình vạn trạng, những này cổ lao thế lực có thể từ hai lần đế kiếp nửa đường thống bất diệt, có thể nghĩ nó mạnh mẽ thông minh chỗ. Hơi bên ngoài tức là cường đại tán tu, mới phát hào cường vị trí, cũng là bảo quang trùng thiên, dị tượng xuất hiện. Càng xa xôi, tức là như là tinh hải một dạng phổ thông tu sĩ, bọn hắn hoặc khống chế pháp khí, hoặc bằng vào nhục thân vượt qua, chỉ vì có thể cách đạo thai gần một chút, lắng nghe cái kia vô thượng đạo âm. Chu Thanh An liền đứng ở so sánh vòng trong một phiến khu vực. Hắn không còn là năm đó cái kia cần dịch dung ẩn nút nghèo túng tu sĩ, mà là một vị khí độ trầm ngưng, uy nghi tự sinh cổ thánh. Hắn thân mang một bộ đơn giản màu xanh đen trang phục, cũng tự nhiên lệ trang trí. Nhưng dáng người thẳng tắp như thường, đứng ở nơi đó, liền tự nhiên mà vậy trở thành một phương tiên địa trung tâm. Khuôn mặt vẫn như cũ bảo lưu lấy thanh niên hình dáng, lại thêm vô tận gian nan bất và rèn luyện ra kiên nghị cùng uy nghiêm, một đôi mắt thanh tịnh như trước, lại sâu thúy như bực sâu, đang mở hí phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần sinh diệt. Khí tức quanh người dương cung mà không phát, lại để xung quanh cùng giai cổ thánh đều ẩn ẩn cảm thấy một loại vô hình cảm giác áp bách, đó là nỗ lực thực hiện chi đạo đăng đường nhập thất, quyền ý thông thiên triệt địa sau tự nhiên phát ra thế. Phía sau hắn, đứng trang nghiêm nước cờ 10 đạo thân ảnh, có nam có nữ, có lao có ít, khí tức đều là không yếu, chí ít cũng là đại thánh tu vi, càng không ít mấy vị đồng dạng bước vào cổ thánh cảnh tồn tại. Những người này nhìn qua Chu Thanh An bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng kính cùng đi theo kiên định. Bọn hắn là Chu Thanh An đây 5000 năm ở giữa, tại tinh không cổ lộ, chư thiên hiểm địa bên trong kết bạn, tin phục, thậm chí cứu vớt về sau, tự nguyện đi theo hai bên đồng đạo chí hữu. Bọn hắn chứng kiến vị này nhìn như cất bước chậm chạp, lại ổn đến đáng sợ lãnh tụ. Như thế nào lấy một đôi vô địch thiết quyền, đánh nát cương địch, san bằng hiểm trở, tụ lại khí vận, tại đây thiên viền đại lục thậm chí rộng lớn hơn tinh vực, đánh xuống uy danh hiển hách, trở thành một phương không thể coi thường bá chủ, quyền thánh Chu Thanh An chỉ danh, đủ để cho rất nhiều lão bài thế lực kiêng kỵ. Đã từng địch nhân, vị kia tiểu thánh cảnh đỏ ly tán người, sớm tại 1000 năm trước, liền bị Chu Thanh An tại vận thánh eo chính diện đánh giết, hình thần câu diện, hắn sở thuộc thế lực cũng bị nổ tận gốc. Thanh Lam tinh nhân quả, sớm đã chấm dứt sạch sẽ. Trường Thanh các sứ giả, Chu Thanh An ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cao vút tinh vân truyền đạo đài tầng cao nhất, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cùng trịnh trọng. Cho dù lấy hắn bây giờ cổ thánh cảnh tu vi cùng kiến thức, đối với Trường Thanh các hiểu rõ vẫn như cũ giới hạn tại truyền thuyết. Lần này truyền đạo, đối với hắn mà nói cũng là khó được cơ duyên, có lẽ có thể dòm ngó tầng thứ cao hơn đại đạo huyền diệu. Đúng lúc này, truyền đạo đài tầng cao nhất, cái kia lượn lờ mây mù chậm rãi tản ra. Một đạo thân ảnh từ vô tận đạo vận vầng sáng bên trong, thản nhiên đi ra khỏi. Người kia thân mang màu mực trường bào, tiểu dáng đơn giản, phản phất từ thuần túy nhất đạo diệt thành, cùng cả tòa truyền đạo đài thậm chí bốn bề tinh không ẩn ẩn của mình. Bên cạnh thân đi theo một đầu hình dạng quái dị. Cậu, đúng giống ai đều thiếu nợ hắn mấy trăm vạn giống như, đem ngang ngược càng rỡ, ngạo kiều bá đạo diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Người đến khuôn mặt bình thản, hai mắt ôn nhuận, cũng không có bức người khí thế, nhưng khi hắn ánh mắt đảo qua phía dưới ước vạn sinh linh thì, vô luận ngươi là kiệt ngạo thiên kiêu vẫn là ẩn thế lão quái, đều phản phất bị một cô ôn hòa mà mênh mông lực lượng gột rửa thể xác tinh thần, không tự chủ được sinh ra yên tĩnh cùng kính sợ cảm giác. Nhưng mà, khi Chu Thanh An ánh mắt xuyên thấu xa xôi không gian cùng mở mịt đạo quang, rốt cuộc rõ ràng rơi vào vị sứ giả kia trên mặt thì, cả người hắn như bị sét đánh, con ngươi đột nhiên co vào đến cực hạn. Trên mặt cái kia cổ thánh uy nghiêm cùng trầm tĩnh trong nháy mắt vỡ nát, thay vào đó là vậy gây nên kinh ngạc, khó có thể tin, cùng một tia ngay cả chính hắn cũng không phát giác. Hoang đường cảm giác, cái kia khuôn mặt, khí chất kia, ánh mắt kia chỗ sâu tuyên cổ bất biến ôn hòa cùng thâm thúy. Dù cho là khí chất có chỗ biến hóa, mặc dù đứng ở điều này đại biểu vô thượng quyền hành cùng thần bí truyền đạo đại chí đỉnh, Chu Thanh An cũng sẽ không nhận lầm. Là vị kia Vu Thanh Lam cổ tình quán trà ngẫu nhiên gặp, đồng hành đoạn đường lữ nhân. Là vị kia tại Vân Mộng Hào bên trên thâm cư không ra ngoài, một sợi khí tức kinh sợ thối lui tiểu thánh trưởng lão. Là vị kia hai lần phân biệt, đều cho hắn chỉ điểm cùng che chở. Tiên sinh, sao? Làm sao biết? Chu Thanh An bờ môi khẽ nhếch, cơ hồ muốn nghẹn nào. Lấy hắn cổ thánh cảnh vững chắc như tinh thần đạo tâm, giờ phút này cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn từng vô số lần phỏng đoán qua cố mệnh thân phận chân thật cùng tu vi. Cổ thánh, chuẩn đế, thậm chí có thể là cái nào đó ẩn thế không ra cổ lão tồn tại. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương lại là Trường Thanh Các sứ giả. Đây chính là Trường Thanh Các, điều khiển chư thiên phong vân, chế định chí tôn đế bảng, ngay cả đương thời đại đế đều phải cho mấy phần chút tình mọn siêu nhiên thế lực. Hắn sứ giả, trình độ nào đó đại biểu cho vũ trụ của một loại nào đó trật tự cùng ý chí hiển hóa. Địa vị đáng tôn sùng, viễn siêu chuẩn đế. Cho dù là chí tôn, cũng phải tất cung tất kính. Mình càng mạnh, tiếp xúc tầng thứ càng cao, vốn cho rằng có thể thoáng thấy rõ cố mệnh bóng lưng. Kết quả phát hiện, tấm lưng kia chẳng những không có tiếp cận, ngược lại càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng đáng sợ. Không phải, anh em, một cái cực kỳ không phù hợp hắn bây giờ cổ thánh thân phận, mang theo nồng đậm rung động cùng bất đắc dĩ ý niệm, không bị khống chế xông ra. Ta đây 5000 năm liều sống liều chết, quyền đánh tinh không, chân đá cổ lộ, thật vất vả lăn lộn đến cái cổ thánh, có chút danh khí. Ngài đây trực tiếp thành Trường Thanh các người phát ngôn, tại ước vạn thiên tiêu trước mặt khai đàn giảng đạo. Hai ta đây tu vi chênh lệch cùng địa vị chênh lệch, có phải hay không có chút quá bất hợp lý. DS, cảm tạ nằm thạch nghịch điệp lão bản ủng hộ, cảm tạ yêu mở hộp ngủ cực cầu lão bản ủng hộ, cảm tạ cái khác cực kỳ lễ vật truy càng ủng hộ. Gần nhất đang bận thấy bạn gái phụ mẫu sự tình, quá bận rộn, nhức đầu, rất ít nhìn bình luận cái gì, như có sơ sẩy, xin cô tha thứ lỗi. Chương 644, trăm năm truyền đạo chương 644, trăm năm truyền đạo phía sau hắn, những người đeo đuổi kia nhạy cảm đã nhận ra bản thân lãnh tụ khí tức kịch liệt ba động, nhao nhao quăng tới nghi hoặc cùng lo lắng ánh mắt. Một vị thân cận cổ thánh tu sĩ thấp giọng truyền âm: "Thanh An huynh, thế nào?" Thế nhưng là phát giác được không ổn. Chu Thanh An miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, hít sâu một hơi, cố gắng để biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu, truyền âm trả lời: "Vô sự, chỉ là gặp được một vị không tưởng được cố nhân." Hắn ánh mắt phức tạp lần nữa nhìn về phía đạo thai chi đỉnh, chỉ thấy Cố Mệnh tựa hồ cũng không cố ý nhìn về phía hắn bên này, đang đã bình ổn cùng to lớn âm thanh bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo chí lý. Đạo gốc dễ, vô danh vô hình, sinh tại hư vô, hóa thành vật hữu. Âm thanh không cao, lại vô cùng rõ ràng mà truyền vào mỗi một vị lắng nghe giả thần hồn chỗ sâu, dẫn phát đại đạo cộng minh. Thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng, hư không sinh diệu âm, tinh thần tỏa hào quang. Nhị cấp tức là mặt đầy vô vị ghé vào Cố Mệnh bên chân, trong mắt chuyển động, phát hiện Chu Thanh An thì đối với hắn liếc mắt đưa tình. Chu Thanh An. Chu Thanh An ép buộc mình tập trung ý chí, nghiêm túc lắng nghe. Hắn biết, đây là vạn năm có gặp cơ duyên. Nhưng cùng lúc, hắn trong lòng cái kia phần bởi vì trùng phùng mà lên rung động, hoang mang, cùng một loại khó nói lên lời hoang đường cảm giác, lại thật lâu vô pháp bình lặng. Hắn nhìn đến trên đạo đài cái kia quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm thân ảnh, nghe cái kia ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng huyền diệu đạo âm. Trong lúc nhất thời, 5000 năm khổ tu chinh chiến, tựa hồ đều biến thành giờ phút này trong lòng một tiếng phức tạp thở dài. "Tiên sinh, ngài đến cùng là ai a?" Mà mình đầu này nhìn như càng ngày càng rộng lớn nỗ lực thực hiện nói, trước đây sinh trong mắt, phải chăng vẫn như cũ chỉ là mới vừa cất bước. Tinh không công ngân, đạo thai nguy nga. Cố nhân đứng ở đám mây truyền đạo, quyền thánh đứng ở biển người nghe giảng. Đây trùng phùng chẳng cảnh, cùng Chu Thanh An dự đoán bất luận một loại nào đều hoàn toàn khác biệt. Lại tựa hồ như, lại tại một loại nào đó càng sâu số mệnh cùng nhân quả bên trong. Cố Mệnh giảng đạo âm thanh, như là đại đạo bản thân thầm thì, tại vũ trụ mênh mông bên trong chảy xuôi. Hắn không có nói thuật cụ thể thần thông bí pháp, mà là nhắm thẳng vào bản nguyên, trình bày lực cùng đạo quan hệ, tâm cùng ngày của mình, biến cùng hàng biện chứng. Từng chữ châu ngọc, câu câu huyền ảo, nhưng lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để khác biệt cảnh giới tu sĩ đều có thể có chỗ linh ngộ. Chu Thanh An mới đầu trong lòng còn quanh quẩn lấy đối với Cố Mệnh thân phận rung động cùng tạp niệm. Nhưng theo đạo âm lọt vào tai, hắn viên kia trải qua 5.0005 ma luyện, sớm đã kiên cố đạo tâm, cấp tốc trầm tĩnh lại. Cố Mệnh giảng, rất nhiều đạo lý cùng hắn tự thân nỗ lực thực hiện đạo thể ngộ ẩn ẩn tương hợp, nhưng lại đứng tại một cái càng thêm cao xa, càng thêm bản chất cấp độ bên trên tiến hành thuyết minh, như đều là hắn đẩy ra một cái quan sát tự thân con đường toàn cảnh cửa sổ mái nhà. Lực không phải ma lực, chính là đạo chi động, đạo phi hư ảo, chính là vật chi tác, lấy lực trở nói, lấy đạo ngữ lực, là ra sức đi. Cố Mệnh âm thanh như là suối trong, gột rửa lấy Chu Thanh An trong lòng liên quan tới nhất lực phá vạn pháp một ít rất nhỏ cố chấp cùng mê vụ. Hắn phảng phất nhìn đến, chính mình đi qua 5000 năm vùng ra mỗi một quyền, đi qua mỗi một bước, không chỉ là lực lượng tích lũy cùng phong thích, càng là tự thân chi đạo cùng thiên địa lý lẽ va chạm, rèn luyện của mình. Trong bất chi bất giác, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép, khí tức quanh người cùng trên đạo đài đại đạo vận luật bắt đầu đồng bộ. Sau lưng đi theo đám người thấy thế, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng lập tức an ý phân tán hộ pháp, đồng thời nắm chặt đây khó được cơ duyên tự mình lĩnh hội. Theo giảng đạo thâm nhập, Chu Thanh An thể nội cái kia cô đọng đến cực hạn cổ thánh chi lực, bắt đầu lấy một loại trước đó chưa từng có phương thức chậm rãi vận chuyển. Không còn là đơn giản dọc theo kinh mạch chảy xiết, mà là cùng hắn quyền ý, cùng hắn đối với nỗ lực thực hiện chi đạo lý giải, thậm chí cùng hắn sâu trong linh hồn cái kia phần kiên trì bản tâm, triệt để giao hòa. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được một đạo mơ hồ lại vô cùng rõ ràng hư ảnh. Đó là một thức quyền pháp hình thức ban đầu, nó đơn giản đến cực hạn, nhưng lại phức tạp đến đã bao hàm hắn suốt đời sở học sở ngộ, ẩn chứa đánh vỡ gông cùng xiềng xích, xuyên qua thủy chung ý chí. Đế thuật hình thức ban đầu, lại đây truyền đạo âm thanh bên trong, với hắn trong lòng lặng yên thanh nén. Không chỉ là Chu Thanh An, truyền đạo dưới đài, ước vạn lắng nghe giả bên trong, thiên tư chắc tuyệt, tích lũy thâm hậu giả, nhao nhao lâm vào khác biệt trình độ đốn ngộ. Có trên thân người kiếm ý sung tiêu, có thân người sau dị tượng xuất hiện, có người lệ rơi đầy mặt, có người ngửa mặt lên trời cười dài. Đạo thai bốn phía, đại đạo chi hoa hư ảnh không ngừng nở rộ lại dập tắt, pháp tắc ánh sáng nhạt như là tinh hà chảy xuôi. Khi giảng đạo âm thanh tại một cái huyền diệu tiết điểm im bặt mà dừng thì, Cố Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận không trung chỗ sâu, trong miệng khẽ quát: "Thiên đạo xúc động, càn vũ trên đời." Tiếng nói rơi xuống, truyền đạo đài đỉnh cao nhất, cái kia phảng phất kết nối lấy đại đạo đầu nguồn mây mù ẩm vang quần quần. Một đạo thuần túy từ thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ cùng vô chủ đại đạo bản nguyên ngưng tụ mà thành cam vũ dòng lũ, như là cựu thiên ngân hà treo ngược, tràn trề hạ xuống. Đây cũng không phải là bình thường linh khí mưa, mà là ẩn chứa đại đạo chân lý tẩy lễ. Cam vũ đều đều mà chiếu xuống truyền đạo đài bao trùm mức vạn dặm khu vực, rót vào mỗi một cái đang tại ngộ đạo tu sĩ thể nội. Chu Thanh An chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ mênh mông, bao dung vạn vật lực lượng tràn vào toàn thân, thần hồn đạo cơ. Không chỉ có trong nháy mắt vút lên hắn bởi vì đốn ngộ mà khoái động khí tức, càng đem cái kia vừa mới dựng dục ra đế thuật hình thức ban đầu một mực vững chắc, tầm bổ. Thậm chí thôi động nó hướng đến càng hoàn chỉnh phương hướng chậm chạp diễn hóa. Hắn đỉnh trệ đã lâu cổ thánh cảnh tu vi, tại đây cam vũ cùng đốn ngộ song trọng trợ lực dưới, lại bắt đầu buông lỏng, hướng về chỗ càng sâu vững chắc rào bước tiến lên. Không chỉ là hắn, tất cả ngộ đạo giả đều thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Có người nhờ vào đó xông phá bình cảnh, có người đền bù đạo cơ tỉ vết, có người tắc giống Chu Thanh An đồng dạng, nhìn thấy thông hướng tầm thứ cao hơn con đường. Trong năm thời gian, tại ngộ đạo trung chuyển lập tức trôi qua. Khi cuối cùng một tia cam vũ tiêu tán, truyền đạo đài bên trên đại đạo dị tượng từ từ bình phục, ước vạn tu sĩ lần lượt từ cấp độ sâu nộ đạo bên trong thức tỉnh. Trên mặt mỗi người đều mang hoặc nhiều hoặc thiếu hiểu ra cùng mừng rỡ, khí tức hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tinh tiến. Toàn bộ tinh không cổ lộ khí tượng, tựa hồ đều bởi vì trận này truyền đạo mà rực rỡ hẳn lên. Cố Mệnh thân ảnh lần nữa rõ ràng hiện hiện tại đạo thai chi đỉnh, hắn ánh mắt đảo qua phía dưới rực rỡ hẳn lên chúng sinh, bình tĩnh mở miệng, âm thanh lại mang theo một loại nào đó tuyên cáo tương lai trang nghiêm. Truyền đạo đến lúc này, duyên phận đã hết. 900 năm về sau, đế bảng đem từ Trường Thanh cắt ra, hàng lâm chư thiên. Phàm đăng lâm đế bảng giả, vô luận bài danh tuần tự, đều có thể đến thiên đạo chúc phúc, lấy được Trường Thanh các lễ vật, đây là đại thế cơ hội, cũng là tranh phong bắt đầu. Nhìn các ngươi chuyên cần không ngừng, đá mài tiến lên, 900 năm về sau, tạm xem ai có thể bảng bên trên lưu danh, vinh quang tinh hải. Đế bảng, 900 năm sau, thiên đạo chúc phúc, Trường Thanh các lễ vật. Phía dưới trong nháy mắt một mảnh xôn xao, tiếp theo bộc phát ra trùng thiên ồn ào náo động cùng nóng bỏng ánh mắt. Đế bảng, Trường Thanh các lớn nhất quyền uy bảng danh sách chi nhất, chỉ có tại mỗi một cái thời đại khí vận cường thịnh, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp tới trình độ nhất định thì mới có thể hàng thế. Đăng bảng giả, không chỉ có mang ý nghĩa thực lực cùng tiềm lực tuyệt đối tán thành, càng có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đây mới thực là cá chép hóa rồng cơ hội. Vô số thiên kiêu nắm chặt song quyền, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Lão bối tu sĩ tắc đuổi mùi mai thôi, đốc xúc hậu bối. Các đại thế lực thủ lĩnh đã bắt đầu mưu đồ bố cục. Cố Mệnh nói xong, không cần phải nhiều lời nữa. Truyền đạo đài bắt đầu chậm rãi làm nhạt, tầng 9 đạo thai từ đuôi đến đầu trục tầng tiêu tán ở tinh không bên trong, cuối cùng tính cả hắn thân ảnh cùng một chỗ, quy về hư vô, phản phất chưa hề xuất hiện. Chỉ để lại cái kia 900 năm về sau, đế bảng hàng thế tuyên cáo, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại chư thiên vạn giới kích thích vô tận gợn sóng cùng thủy triều. Chương 645, thuế biến chương 645, thuế biến vạn đạo thành bên ngoài, một chỗ tĩnh mịch sườn núi. Chu Thanh An cũng không lập tức theo đám người rời đi. Trong đầu hắn vang lên Cố Mệnh đơn độc truyền âm, chỉ dẫn hắn đi tới nơi này phiến rời xa ồn ào náo động sườn núi. Vách đá biển mây bốc lên, nơi xa là dần dần tán đi tu sĩ dòng lũ cùng vẫn như cũ náo nhiệt vạn đạo thành. Không bao lâu, không gian hơi dạng, Cố Mệnh thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn. Khôi phục bộ kia bình thản thông dong bộ dáng, nhị cấp tức là còn bao quanh Chu Thanh An, ánh mắt không tự giác rơi vào hắn trên nông. Tiên sinh. Chu Thanh An quay người, trịnh trọng hành lễ, lần này, trong mắt ít rung động, nhiều xuất phát từ nội tâm tôn kính cùng cảm kích. Trăm năm nội đạo, cam vũ tẩy lễ, Thanh An thu hoạch không ít, đại đạo khả kỳ, đa tạ tiên sinh tạo hóa tri ân. Cố Mệnh mỉm cười thụ đây thi lễ, ôn thanh nói, là ngươi tự thân tích lũy đầy đủ, đạo tâm kiên định, mới có thể tiếp nhận lần này cơ duyên, đế thuật hình thức ban đầu đã hiện, con đường phía trước đã minh, rất tốt. Chu Thanh An trong lòng lại kinh ngạc, trong cơ thể mình cái kia vừa mới thai nghén, vẫn ở tại tuyệt đối bí ẩn trạng thái đế thuật hình thức ban đầu, lại cũng bị tiên sinh liếc mắt khám phá. Hắn cười khổ nói, trước đây sinh trước mặt, Thanh An đây điểm đạo hạnh tầm thường, sợ là vẫn như cũ không chỗ che thân, chỉ là Thanh An ngu dốt, đến nay vẫn khó có thể tưởng tượng, tiên sinh lại là Trường Thanh các sứ giả. Cố Mệnh tiếp lời đầu, nụ cười bên trong mang theo một tia trêu chọc. Làm sao, cảm thấy thân phận này, so lúc trước ta càng dọa người một chút. Chu Thanh An bị nói trúng tâm sự, hơi có vẻ thẹn thùng, nhưng rất nhanh thản nhiên gật đầu. Xác thực, tiên sinh thân phận mỗi lần biến hóa, đều viễn siêu Thanh An tưởng tượng, Thanh An đây 5000 năm đến, tự hỏi cũng coi như cần cù, có chút tiến thêm, nhưng cùng tiên sinh so sánh, lại càng phát ra cảm thấy tự thân nhỏ bé như ở trước mắt, không cần tự coi nhẹ mình. Cố Mệnh khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào Chu Thanh An trên thân, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Ngươi có thể lấy nỗ lực thực hiện bậc này nhất chất phát gian nan chi lộ, không cho mượn ngoại lực, không dựa vào cơ duyên chống chất, một bước một cước ấn, gắng gượng từ hơi muộn phạm trần, đi đến bây giờ cổ thánh chi cảnh, quyền trấn tinh không, sau lưng tụ thế. Phần này tâm tính, nghị lực cùng tiềm lực, phóng tầm mắt thế này, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Hậu tích bắt phát, cái sau vượt cái trước, ngươi đã chứng minh tự thân con đường chính xác cùng cường đại. Hắn dừng một chút, ngữ khí xa xăm. Đại đạo 3000 đều có kỳ diệu, sắp có nhanh sắp bén, chậm có chậm chậm ổn. Ngươi ổn, chính là ngươi lớn nhất ưu thế. Đế bảng chi tranh, thiên tiêu như mây, kỳ ngộ, thần thể, cổ lão truyền thừa tầng tầng lớp lớp, nhưng cuối cùng người thắng, thường thường thuộc về những cái kia đạo tâm nhất yên, căn cơ nhất tủ, có thể đi đến cuối cùng người. Ngươi rất có hy vọng. Lần này đánh giá, có thể nói cực cao. Chu Thanh An kích động trong lòng, có thể được đến vị này thần bí khó lường, tầm mắt cao đến không cách nào tưởng tượng tiên sinh như thế tán thành. So với hắn đánh bại bất kỳ cường địch đều phải tới ủng hộ. Thanh An nhất định sẽ nhớ kỹ tiên sinh dạy bảo, làm gì chắc đó, không phụ nỗ lực thực hiện chi đạo. Chu Thanh An nghiêm nghị đáp. Cố Mệnh gật đầu, lại nói, 900 năm thời gian, cho ngươi mà nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đế bảng chi tranh, không chỉ có là thực lực so đấu, càng là khí vận, thậm chí thế lực sau lưng đỏ sức. Phía sau ngươi đã có người đi theo, đây là ưu thế, cũng là trách nhiệm. Cực kỳ kinh doanh, đừng mất bản tâm. Phải. Chu Thanh An biết rõ thâm ý trong đó. Hai người lại nói chuyện với nhau phút chốc. Cố Mệnh hỏi chút Chu Thanh An đây 5000 năm trải qua cùng kiến thức, Chu Thanh An từng cái đáp lại, trong ngôn ngữ vẫn như cũ duy trì cái kia phần trầm ổn cùng kiêm tốn. Cố Mệnh ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu, đều là để Chu Thanh An có hiểu ra cảm giác. Mặt trời chiều ngã về tây, đem biển mây nhuộm thành kim hồng sắc. Cố Mệnh nhìn sát trời một chút, cười nói: "Tốt, xin từ biệt đi, ngươi đường, cuối cùng cần nhờ chính ngươi đi đi. 900 năm về sau, đế trên bảng, hy vọng có thể nhìn đến ngươi tên." Chu Thanh An biết phân biệt thời khắc lại đến, hắn lui lại một bước, lần nữa đối Cố Mệnh thật sâu vái chào, thật lâu khó lường. Tiên sinh mấy lần chỉ điểm, che chở tri ân, Thanh An suốt đời khó quên. Vô luận con đường phía trước như thế nào, tiên sinh vĩnh viễn là Thanh An kính trọng nhất sư trưởng. ngày khác nếu có điều thành, tất không quên tiên sinh hôm nay mong đợi. Nguyễn tiên sinh, đại đạo vĩnh xương. Cố Mệnh mỉm cười thủ lễ, phất phất tay. Chu Thanh An ngồi dậy, không do dự nữa, quay người hóa thành một đạo trầm ổn lưu quang, đầu nhập phương xa tinh không, hướng về hắn những người theo đuổi tụ hợp mà đi, bóng lưng kiên định như núi. Trên vách núi, Cố Mệnh độc lập phúc chốc, nhìn đến Chu Thanh An biến mất phương hướng, nhẹ giọng tự nói: một bước một cấn, cái sau vượt cái trước. Có ý tứ tiểu gia hỏa, đế bảng, có lẽ sẽ rất thú vị. Một bên nhị cắp ngáp một cái, ngươi cảm thấy hắn là thời đại này đại đế, ai biết được. Cố Mệnh quay người, bao đen thân ảnh tại chiều tà ánh chiều tà bên trong dần dần nhạt đi, chỉ có âm thanh theo gió phiêu tán. Đường còn rất dài, tạm đi tới xem đi. Chúng ta cũng nên đi nơi khác nhìn một chút. Tinh không vẫn như cũ, cổ lộ dài dằng dặc. Một trận truyền đạo, dự dục vô số hy vọng. Một lần trùng phùng, kiên định tiến lên phương hướng. Cùng Cố Mệnh phân biệt về sau, Chu Thanh An cũng không bởi vì đạt được Cố Mệnh mong đợi mà tự mãn, ngược lại càng thêm trầm tĩnh. Hắn đem cái kia phần rung động cùng cảm kích chôn sâu đáy lòng, hóa thành tiến lên trên đường càng kiên định hơn hòn đá tảng. Hắn biết rõ, tiên sinh nói đế bảng chi tranh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. 900 năm thời gian, đối với hắn bậc này hậu tích bạc phát hình tu sĩ mà nói, là cực kỳ trọng yếu bắn gọn giai đoạn. Hắn đem người rời đi vạn đạo thành, cũng không nóng lòng khiêu chiến cao hơn cửa ải, mà là lựa chọn một chỗ nằm ở cổ lộ biên giới, được xưng là thập tuyệt hung vực hiểm ác tinh vực với tư cách lâm thời căn cứ địa. Nơi đây hoàn cảnh cực đoan, hỗn độn thú hoành hành, không gian khe nứt dày đặc, tài nguyên lại tương đối phong phú, tạm ít có đại thế lực nhúng tay, đang thích hợp hắn như vậy cần tuyệt đối thanh tịnh cùng cao áp hoàn cảnh ma luyện tự thân khổ tu giả. Lúc đầu 100 năm, Chu Thanh An cơ hồ chưa bước ra hung vực hải tâm. Hắn bước bỏ tất cả ngoại vụ, mỗi ngày làm ra chỉ ba chuyện: luyện quyền, nội đạo, chém giết. Luyện quyền đã không phải đơn giản lập lại. Hắn đem Cố Mệnh giảng đạo đoạt được cùng tự thân đế thuật hình thức ban đầu kết hợp, mỗi một quyền bung ra đều phản phất tại tạo hình một kiện tuyệt thế thần binh. Không ngừng điều chỉnh phát lực phương thức, linh lực vận chuyển, tinh thần ý chí cùng tiên địa pháp tác cộng minh điểm. Quyền phong chỗ qua, hư không lưu lại thật lâu không tiêu tan ngưng thực quyền ý là ấn, có khi như mãng lưu trùng tràng, có khi như linh viên dò xét thắng, có khi lại giống như cổ nhạc trấn hải, biến hóa vạn đoan, nhưng lại vạn biến không rời kỳ lực căn bản. Nội đạo, tức là đối với nỗ lực thực hiện chi đạo tiến một bước sâu đạo. Hắn nhìn hỗn độn thú chém giết, thể ngộ nguyên thủy nhất lực lượng va chạm cùng sinh tồn bản năng. Tại không gian khe nước biên giới tính toán, cảm thụ thời không yếu ớt cùng cứng cỏi. Thậm chí chủ động dẫn hỗn độn khí nhập thể, lấy gần như tự ngược phương thức rèn luyện thân thể cùng thần hồn, truy cầu cực hạn thuần túy cùng cường đại. Hắn đạo tâm, tại ngày qua ngày khổ tu cùng hung hiểm hoàn cảnh áp bách dưới, càng sáng long lanh kiên cố, như kim cương toàn thạch, bụi trần bất nhiễm. Chém giết là cùng hung vực bên trong vô cùng vô tận hỗn độn thú, cùng ngẫu nhiên xâm nhập kẻ liều mạng, đối địch giữa trực tiếp nhất huyết hỏa giao phong. Hắn thường thường lấy yếu chống mạnh, chuyên chọn những cái kia thực lực gần nhau hoặc hơi cao hơn mình đối thủ. Đem mỗi một lần chiến đấu đều coi là kiểm nghiệm tu hành thành quả, ma luyện quần ý, thậm chí tới gần sinh tử cực hạn thí luyện. Vết thương thành hắn thân thể thường thấy nhất trang trí. Vết máu rửa sạch sau là càng lộ vẻ sắc bén khí thế. Những người theo đuổi mới đầu lo lắng, về sau từ từ thói quen, tiếp theo hóa thành vô cùng kính nghệ. Bọn hắn tận mắt chứng kiến, lãnh tụ là như thế nào tại lần lượt sắp chết phản sát bên trong, lấy làm cho người liễu lơi tốc độ thủy biến, cường đại. DS, cảm tạ các vị cực kỳ ủng hộ, cảm tạ chúc phúc, hát hát, loại sự tình này rất đau đầu, phiền phức. Kịch bản tiết tấu lại nhanh, khả năng cảm nhận không giống nhau lắm, các vị cực kỳ thứ lỗi, đằng sau đại đế sẽ xuất hiện càng thú vị thiết lập, kính thỉnh chờ mong, thương các người, cảm ơn chư vị cực kỳ ủng hộ. Chương 646, đế bảng, mới nổi điểm chương 646, đế bảng, mới nổi điểm 100 năm hung vực khổ tu, Chu Thanh An tu vi dù chưa đột nhiên tăng mạnh, nhưng căn cơ chi vững chắc, chiến lược chi cô đọng đã viễn siêu bình thường cổ thánh trung kỳ. Khi hắn lần nữa đặt chân tinh không cổ lộ chủ lưu cửa hải thì một cỗ trầm ổn như núi, nhưng lại sắc bén như đao thế đã thành hình. Hắn không biết điều nữa, một đôi thiết quyền bắt đầu quét ngang cùng thế hệ. Thứ 230 năm, tại tinh không cổ lộ Thiên Hoàng Nguyên, một quyền đánh nát Viêm Thần tộc thần tử vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Dương thần hỏa cháo, thất bại. Thứ 305 năm, tại cực băng hải nhãn, lấy thuần túy lực lượng đứt đoạn băng phách tiên tông thánh nữ tế luyện ngàn năm huyền băng thần liên, thắng chi. Thứ 480 năm, đối mặt ba vị đến từ khác biệt đại giới, kết minh vây công đỉnh tiêm cổ thánh thiên tiêu. Chu Thanh An tại vẫn tinh lôi đài độc chiến ba người, ác chiến ba ngày. Cuối cùng lấy một chiêu chưa hoàn toàn thành hình đế thuật hình thức ban đầu chấn giới quyền cương, đem ba người đồng thời chấn xuống lôi đài, xương cốt vỡ vụn, đạo tâm gặp khó, chấn động một thời. Hắn phong cách chiến đấu, vứt bỏ tất cả sức tưởng tượng cùng nhu lợi, chỉ có trực tiếp nhất, bạo lực nhất, cũng hữu hiệu nhất lực lượng nghiền ép. Mặc cho ngươi thần thông ngàn vạn, pháp bảo như mưa, ta từ một quyền phá đi. Loại này dốc hết toàn lực bá đạo, phối hợp hắn cái kia vững như tinh hạch, vĩnh viễn không bao giờ nói bại ý chí, để vô số cùng thế hệ thiên kiêu cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Lực thánh Chu Thanh An chi danh, như cơn lốc quét sạch cổ lộ, trở thành thời đại này khiến nhất người chú mục tân tinh trí nhất, cũng chính thức tiến nhập chư thiên các đại đỉnh tiêm thế lực cùng cổ lão tồn tại tầm mắt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Chu Thanh An hoành không xuất thế cùng quật khởi mạnh mẽ, tự nhiên chạm đến rất nhiều lão bài thế lực lợi ích, cũng đưa tới trước thời đại còn xuất lại, đối với hắn trên thân khả năng ẩn chứa nỗ lực thực hiện đại đạo bí mật cảm thấy hứng thú lão quái vật. Thứ 550 năm, một vị đến từ cái nào đó cổ lão hoàng triều thoái ẩn lao thân vương, cổ thánh đỉnh phong cường giả, lấy tiểu đồi qua phách lối, cần quản giáo làm lý do, không giữ thể diện mặt, tại cổ lộ bên ngoài phục kích Chu Thanh An. Trận chiến kia, Chu Thanh An hiểm tử hoàn sinh, thánh khu gần như vỡ vụn. Cuối cùng bằng vào ngoan cường sinh mệnh lực cùng lâm trận đột phá một tia quyền ý, trọng thương trốn xa. Lao Thân Vương cũng bị hắn dũng mãnh phản kích gây thương tích, rất mất mặt. Thứ 620 năm, ba vị thọ nguyên sắp hết, nóng lòng tìm kiếm duyên thọ hoặc đột phá thời cơ lão bài cổ thánh, liên thủ bố trí xuống tuyệt sát đại trận, muốn bắt Chu Thanh An, ép hỏi hắn luyện thể chi bí cùng đế thuật hình thức ban đầu. Chu Thanh An tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực, đem hung vực trăm năm ngộ được chém giết chi thuật cùng không gian cảm ngộ phát huy đến cực hạn. Gắng gượng ở trong trận giết ra một đường máu, phản sát một người, trọng thương hai người, tự thân cũng phải trả cái giá nặng nề, bế quan chữa thương 80 năm. Thứ 790 năm, một vị đến từ mộ bí ẩn cấm khu chuẩn đế cảnh lao quái vật đệ tử, cầm hắn sư tín vật cùng cấm khí, muốn cưỡng ép mời Chu Thanh An làm khách. Chu Thanh An thái độ cường ngạnh, từ chối không khuất phục, song phương tại một mảnh phế khí tinh vực bạo phát kịch chiến. Chu Thanh An mặc dù không địch lại chuẩn đế tín vật chi uy, bị đánh đến thánh huyết vẩy khắp tinh thần, đạo cơ dao động. Nhưng hắn cái kia bất khuất ý chí cùng trước khi chết phản công quyết tuyệt, lại để cái kia ký danh đệ tử sinh ra hàn ý trong lòng. Cuối cùng tại Chu Thanh An tế ra sắp chết một kích, cơ hồ đồng quy vu tận uy hiếp dưới, lựa chọn rút đi. Lần lượt viễn siêu cùng thế hệ tầng thứ ám sát cùng gặp chắc trở, không những không thể đem Chu Thanh An đánh, ngược lại thành hắn tốt nhất đá mài đao. Mỗi một lần trọng thương ngã gục sau khôi phục, hắn thánh khu đều cứng cáp hơn, quyền ý đều càng thêm cô đọng. Đối với nỗ lực thực hiện đại đạo lý giải đều càng thêm khắc sâu. Hắn tu vi cũng tại loại này cực hạn áp lực cùng giữa sinh tử lĩnh ngộ bên trong, vươn bước kéo lên. Tại thứ 800 khoảng 50 năm, chính thức bước vào cổ thánh hậu kỳ. Khí tức chi hùng hậu, quyền ý chi lạnh đấu xương, đã để rất nhiều lão bài cổ thánh đỉnh phong đều cảm thấy tim đập nhanh. Thứ 900 năm sắp tới, Chu Thanh An tại thập tuyệt hung vực chỗ sâu nhất, dẫn động tích xúc 900 năm quyền ý, đạo tác, cùng vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong hấp thu chiến đấu tinh hoa, bế quan trăm ngày. Trăm ngày ở giữa, hung vực hạch tâm lôi đỉnh không dứt, phản phất có cái thế hung vật tại thai nghén. Ngàn vạn hỗn độn thú phụ phục gào thét, không dám tới gần. Cuối cùng, một đạo không cách nào hình dung quyền ý cổ sáng phóng lên tận trời, đánh xuyên hung vực không trùng, không có vào vô tận tinh hải. Cổ sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được tám đạo nguy nga như núi, trấn áp bát cực khủng bố quyền ảnh chìm nổi, mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa một loại cực hạn lực lượng chân ý cương mãnh, xuyên đấu, chấn động, chói buộc, hủy diệt, sáng tạo, vĩnh hằng, siêu thoát. Đế thuật hình thức ban đầu thành, bát hoang trấn giới quyền. Cái này quyền thuật thoát thai từ hắn suốt đời sở ngộ, lấy chấn làm tâm, lấy lực làm căn cơ, một quyền ra, có thể chấn sơn hà nhật nguyệt, có thể chấn thời không luân hồi, có thể chấn vạn pháp vạn đạo. Mặc dù sơ thành, đã cố chấn áp một giới, lệnh vạn linh túi đầu hình thức ban đầu đế uy. Ngay tại Chu Thanh An đế thuật sơ thành, xuất quan không lâu, toàn bộ chư thiên vạn giới đại đạo chấn động mạnh một cái. Vô cùng chỗ cao, một quyển không biết lấy loại nào chất liệu đúc thành, biên giới chạy xuôi hỗn độn khí cùng huyền hoàng mẫu khí màu vàng thần bảng. Từ tăm tối trong hư vô chậm rãi triển khai, vượt ngang vô tận tinh vực, to lớn vô biên, hán uy như ngày. Bản thân bên trên, hai cái ẩn chứa vô thượng đạo vận chữ cổ chiếu sáng và cổ đế bảng. Trong bảng, từ trên xuống dưới, bắt đầu có từng cái tản ra bảng bạc khí vận cùng uy danh hiển hách quang mang chữ viết dần dần hiện hiện. Đế bảng hàng thế, 900 năm ước hẹn, đúng hạn mà tới. Toàn bộ chư thiên đều sôi trào. Vô số ánh mắt tập trung tại cái kia không ngừng hiện hiện tên. Mỗi một cái tên hiện hiện đều mang ý nghĩa một vị thời đại này cao cấp nhất, nhất bị thiên đạo cùng trường thành các tán thành tuyệt đại thiên tiêu. Bảng danh sách hàng đầu, tên quang mang vạn trượng, khí vận chủ thiên, có thượng cổ trọng đồng giả, có hỗn độn thể nảy sinh giả, có tiên thai chuyển thế thân, có thôn phệ tinh thần cổ lao huyết mạch hậu duệ, đều là kinh diễm vạn cổ quái vật. Chu Thanh An đứng ở hung vực bên ngoài, ngưỡng vọng không trung đế bảng, ánh mắt thiên tĩnh. Hắn ánh mắt thuận theo bảng danh sách di động xuống dưới, vượt qua từng cái như sấm bên hai, chấn động trừ thiên tên. Rốt cuộc, tại bảng danh sách cuối cùng, thứ 97 vị, hắn thấy được mình tên. Chu Thanh An, nỗ lực thực hiện đại đạo, bát hoang trấn giới quyền. Khó khăn lắm vào bảng, bài danh dựa vào sau. Nhưng mà, Chu Thanh An khỏe miệng lại nổi lên một tia bình tĩnh mà thỏa mãn ý cười. Đế bảng trăm tên, nhìn như không nhiều. Nhưng cần biết, đây là hội tụ toàn bộ chư thiên vạn giới, vô số ngôi sao đại lục, đếm mãi không hết sinh linh. Vượt ngang 5 tháng dài đằng đẵng, bao quát thế này thiên tiêu cùng bên trên kỷ ngủ say quái thai bên trong cao cấp nhất trăm vị tồn tại. Bất kỳ một cái nào có thể đạp vào tinh không cổ lộ, đi đến đằng sau thiên tiêu, đặt ở một phương tinh vực đều là tuyệt đối nhân vật chính, nhưng tại đế bảng trước mặt, tuyệt đại đa số ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có. Có thể đăng lâm này bảng, dù là chỉ là cuối cùng mấy vị, cũng đã là sừng sững tại thời đại này ước vạn vạn tu sĩ đỉnh phong nhất trăm người trí nhất. Là chân chính đạt được tiên đạo cùng trường thành các song trọng tán thành, nắm giữ đại đế chi tư tuyệt thế yêu nghiệt. Hán đường, từ thanh lam tinh phàm nhân thiếu niên, đến tinh không cổ lộ lực thánh, lại đến hôm nay đế bảng để danh, một bước một cái dấu chân, ổn làm cho người khác căm phẫn, cũng mạnh đến mức làm cho người kính sợ. Thứ 97 tên. Chu Thanh An nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia tân sinh, bành trướng bát hoang trấn giới quyền đế thuật chi lực, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Đây chỉ là mới bắt đầu. Chương 647, tạm bại, Thung Lũng chương 647, tạm bại, Thung Lũng hắn biết, đế bảng đã ra, chân chính phong vân khuấy động, chư thiên tranh bá, mới vừa vặn mở màn. Bảng bên trên mỗi một cái tên, đều chính là hắn đối thủ, cũng là hắn thông hướng càng đỉnh cao hơn biển báo giao thông. Vô song quyền thánh đã đến vé vào cửa, tiếp xuống sân khấu chính là cùng chư thiên tối cường trăm người va chạm. Hắn truyền kỳ vẫn còn tiếp tục viết, mà cặp kia kiên định không thay đổi đôi mắt đã nhìn phía bảng danh sách càng hàng đầu, nhìn phía vậy cuối cùng tượng trưng cho thời đại này trí cao vinh quang, đứng đầu bảng chi vị, tinh không minh ông, đế bảng huy hoàng, thuộc về Chu Thanh An quét ngang chi thế, từ đó đem mặt hướng toàn bộ chư thiên đỉnh phong nhất tầng thứ, ngang nhiên triển khai. Đế bảng đã lập, chư thiên như sôi. Bảng trên trăm tên thiên tiêu, mỗi một vị đều là hội tụ thời đại tinh hoa lộng triều nhân, bọn hắn mỗi một lần va chạm đều dẫn động tới vạn giới phong vân. Chu Thanh An, cái này lấy nhất chất pháp nỗ lực thực hiện chi đạo giết vào chót bản tên, ở sau đó tuế nguyệt bên trong, lại lấy làm cho người trố mắt tốc độ, viết lấy thuộc về hắn lịch tập truyền kỳ. Hắn vẫn như cũ nắm lấy lúc đầu tín niệm, nhục thân tức thần minh, song quyền tức đại đạo. Không mượn bên ngoài, không cho mượn thần khí, đem tất cả tài nguyên cùng cảm ngộ, toàn bộ chút xuống tại đối tự thân tiềm năng cực hạn đảo móc cùng bắt hoang trấn giới quyền hoàn thiện bên trong. Hắn phương thức chiến đấu càng phát ra thuần túy, cũng càng phát ra khủng bố. Đối mặt nắm giữ thượng cổ thần binh, truyền thừa chi thuật, thậm chí người mang thể chất đặc thù, thần thông quảng đại đối thủ, hắn binh viễn chỉ có một loại ứng đối, lấy quyền phá chi. Chu Thanh An du tẩu cùng chư thiên hiểm địa, thượng cổ di tích, thậm chí một chút bạo phát kịch liệt xung đột giới vực chiến trường. Hắn chủ động tìm kiếm đế bảng bên trên đối thủ luận bàn, chém giết. Thắng bại đều có, nhưng mỗi một lần chiến đấu, vô luận thắng bại, đều là hắn quyền đạo tiến bộ tư lương. Hắn từng tại thời không loạn lưu biển cùng một vị nắm giữ mảnh vỡ thời gian đế bảng thiên kiêu ác chiến 3 năm, tại tốc độ thời gian trôi qua rối loạn bên trong, gắng gượng đem trấn giới quyền ma luyện ra một tia đối kháng thời gian ăn mòn cứng cỏi đặc tính. Hắn đã từng đọc sông cửu lũ hoàng tuyến mắt, cùng một vị tu luyện u minh tử khí cổ lão quái bào thai đấu, mượn vô biên tử khí rèn luyện quyền ý bên trong sinh diệt chân lý. Ngàn năm huyết chiến, lực thánh chi danh không còn bèn bèn lực lượng biểu tượng, càng mang tới một loại làm cho người sợ hãi bất bại cùng trưởng thành thuộc tính. Hắn bài danh từ 97 vị vững bước kéo lên đến 71 vị. Tuy không phải nhảy lên trung thiên, nhưng mỗi một bước đề thăng đều nương theo lấy thật chiến tích cùng càng phát ra thâm bất khả chắc quyền đạo tu vi. Hắn vẫn như cũng là cổ thánh hậu kỳ, nhưng tích lũy chi thâm hậu, quyền ý chi cô đọng, đã để rất nhiều bài danh phía trên tiên tiêu cảm thấy áp lực. Chân chính thuế biến phát sinh ở một chỗ tên là Vạn Đạo Lò Luyện Hỗn Độn Địa Điểm. Nơi đây chính là cổ chi cường giả luyện hóa tinh thần, đúc nóng đại đạo thất bại để lại, tràn ngập cuồng bạo mà lộn xộn đủ loại pháp tắc mảnh vỡ cùng hỗn độn hỏa tinh. Chu Thanh An nơi này bế quan 300 năm, không phải vì tu nạp linh khí, mà là lấy tự thân vì lò luyện, dẫn vạn đạo mảnh vỡ cùng hỗn độn hỏa tinh nhập thể, lấy bát hoang trấn giới quyền vị truy, tiến hành tàn khốc nhất bản thân rèn cùng rèn luyện. Hắn muốn lấy cuồng bạo nhất phương thức, đem cổ thánh cảnh căn cơ rèn đúc đến cực hạn, cũng trùng kích đạo kia ngăn cách thánh cùng đế danh trời, chuẩn đế hàng rào. 300 năm qua, hắn thánh khu vô số lần băng liệt vừa trọng tổ, thần hồn tại vạn đạo trùng kích cùng hỗn độn đốt cháy bên trong gần như dập tắt lại ngoan cường cục nhiên. Bát hoang trấn giới quyền tám đạo quyền ý chân hình, tại như thế cực hạn ma luyện ở dưới, bắt đầu phát sinh huyền diệu dung hợp, ẩn ẩn phải thuộc về tại một nguyên, diễn hóa xuất càng làm gốc hơn chất lực lượng đại đạo hình thức ban đầu. Suốt qua ngày, Chu Thanh An chỗ tinh vực, vạn dặm hỗn độn hỏa tinh đều bị hắn hút vào thể nội, vạn đạo mảnh vỡ gào thét thần vụ. Hắn đứng ở hư không, toàn thân không hào quang, không có khí thế, lại cho người ta một loại như đồng lực lượng bản nguyên hóa thân ảo giác. Bước ra một bước, hư không tự nhiên vì đó lát thành con đường, liếc nhìn lại, tinh thần quy tích giống như chịu hắn tâm ý ảnh hưởng. Cũng không phải là tận lực điều khiển, mà là hắn tự thân tồn tại, đã bắt đầu cùng thiên địa ở giữa lực pháp tác sinh ra bản nguyên của mình. Chuẩn đế cảnh nhất trọng tiên. Nước chảy thành sông, không có chút nào trì trệ. Lấy lực chứng đạo, phá quan mà thành. Tin tức truyền ra, chư thiên chấn động. Chu Thanh An, cái này xuất thân bình thường, con đường chất pháp tu sĩ, lại đông đảo nắm giữ nghịch thiên huyết mạch áp chế cổ lao truyền thừa thiên kiêu bên trong, dẫn đầu bước ra đây mấu chốt một bước, đăng lâm chuẩn đế. Mặc dù chỉ là sơ nhập này cảnh, nhưng nó ý nghĩa không phải tầm thường, ý vị này hắn nỗ lực thực hiện đại đạo, đạt được thiên địa pháp tắc sơ bộ thừa nhận, con đường phía trước triệt để thông suốt. Đế bảng cảm ứng cảnh giới của hắn đột phá cùng đại đạo thăng hoa, bài danh trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp giết vào 50 vị trí đầu. Đứng hàng chương 48, vị trở thành tất cả đế bảng cường giả bên trong, trong thời gian ngắn bài danh tiến bộ kinh khủng nhất tồn tại. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, tích tụ ra tại bờ, lưu tất toàn chi. Chu Thanh An kinh người quật khởi, nhất là hắn đây nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại tiềm lực vô cùng nỗ lực thực hiện đại đạo, rốt cuộc đưa tới mãnh liệt nhất phản công. Đầu tiên nổi loạn là đế trên bảng, những cái kia bài danh gần hoặc hơi cao, lại bị Chu Thanh An nhanh chóng siêu việt, cảm thấy địa vị cùng lợi ích nhận uy hiếp thiên tiêu. Bọn hắn có đến từ hoàng triều, có lưng tựa vạn cổ đại giáo, có bản thân liền là cái nào đó cổ lão tồn tại dòng dõi. Chu Thanh An thuần túy lực lượng chi đạo, trình độ nào đó là đối bọn hắn nghỉ lại huyết mạch, thần khí, bí truyền một loại trào phúng cùng khiêu chiến. Càng mấu chốt là Chu Thanh An trên thân cũng không có cường đại chỗ dựa, là tuyệt hảo mục tiêu đả kích. Rất nhanh, một tấm vô hình săn giết internet lặng yên dậy thành, vượt qua 10 vị đế bảng cường giả hình thành liên minh, lấy luận bàn giao lưu, tìm kiếm di tích làm tên, nhiều lần bố trí mai phục vây giết Chu Thanh An. Bọn hắn mỗi người một vẻ, thần thông pháp bảo tầng tầng lớp lớp, phối hợp ăn ý, cho Chu Thanh An tạo thành to lớn phiền phức. Ngay sau đó, một chút thọ nguyên sắp hết, nóng lòng tìm kiếm tục mệnh hoặc đột phá thời cơ lão bài chuẩn đế, cũng đưa ánh mắt về phía Chu Thanh An. Bọn hắn tham muốn hắn cái kia thuần túy mà cường đại nhục thân khí huyết, cùng bát hoang trấn giới quyền bên trong ẩn chứa lực lượng đại đạo chân ý những lao quái vật này không giữ thể diện mặt, trong bóng tối đánh lén, hoặc trực tiếp lấy lớn hiếp nhỏ, gia nhập đối với Chu Thanh An vây quét. Chu Thanh An tuy mạnh, quyền trấn cùng giai, nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng cấp bậc thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả liên hoàn ám sát, âm nhu cảm ấy, cũng lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Bên cạnh hắn những người theo đuổi, những cái kia cùng hắn cùng chung chí hướng, kể vai chiến đấu nhiều năm đạo hữu, trở thành địch nhân hàng đầu tiến công cùng phân hóa tan rã mục tiêu. Tại một lần nhằm vào Chu Thanh An đạo tràng thập tuyệt hung vực tập kích bên trong, mấy vị đại thánh, cổ thánh cảnh tùy tùng làm yểm hộ hắn rút lui, đổ máu tinh không, hình thần câu diện. Khổ tâm kinh doanh ngưng tụ đại thế, ở bên trong bên ngoài giáp cầu dưới, cấp tốc sụp đổ. Thảm thiết nhất một trận chiến, phát sinh ở tinh không cổ lộ thánh cổ khư. Chu Thanh An bị 5 vị đế bảng cường giả cùng 3 vị lão bài chuẩn đế sơ kỳ lão quái vật, tổng 8 vị cường địch liên thủ vây giết nơi này. Địch nhân chuẩn bị đầy đủ, bày ra phong tỏa thời không, ngăn cách cảm ứng tuyệt trận, thế phải đem hắn triệt để lưu lại. Trận chiến kia, giết đến cổ khư vỡ nát, tinh thần thành tro. Chu Thanh An đem Bát Hoang Chấn Giới quyền thôi động đến cực hạn, quyền ý dung chuyển vào cổ, lấy tổn thương đổi mệnh, gắng gượng đánh chết hai vị cổ thánh đỉnh phong đế bảng thiên kiêu, trọng thương một vị chuẩn đế cấp đế bảng cường giả, liều chết một vị lao bài chuẩn đế. Nhưng hắn tự thân cũng bỏ ra thảm trọng đại giới, thánh khu gần như bị đánh nát, che kín đạo tắc vết thương. Chuẩn đế đạo cơ xuất hiện vết rách, khí tức suy bại, bản mệnh quyền ý bị thương, thần hồn ảm đạm. Nếu không có hắn lâm trận đột phá, tại giữa sinh tử đem chấn giới quyền thôi diễn đến quyền chấn bản thân, vạn kiếp bất diệt thủ ngữ chi cảnh. Trọi cứng bên dưới chí mạng sát chiêu, lại lấy thiêu đốt bộ phận chuẩn đế bản nguyên làm đại giá, cưỡng ép xé mở trận pháp một góc, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Kéo lấy tàn phá thân thể, bằng vào đối với lực lượng pháp tắc rất nhỏ cảm ứng cùng vượt qua thường nhân ý chí cứng cỏi, Chu Thanh An gian nan thoát khỏi còn sót lại địch nhân truy tung, cũng đã bất lực lại tại nguy cơ tứ phía tinh không cổ lộ đặt chân. Hắn tùy tùng phân tán bốn phía, thế lực tan rã, tự thân càng là trọng thương hấp hối, trở thành vô số kẻ dã tâm trong mắt di động bảo khố cùng đợi làm thịt cứu non. Nhìn quanh mênh mông tinh hải, hắn có thể nghĩ đến duy nhất tương đối an toàn cảng tránh gió, chính là truyền thuyết kia bên trong vũ trụ khởi nguyên và đạo tổ nguyên thương linh đại lục, tức tổ tinh. Không do dự, Chu Thanh An thu liễm cuối cùng một tia khí cơ, hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy ảm đạm lưu quang, cưỡng ép mở ra một đầu thông hướng tổ tinh phương hướng lâm thời tinh lộ, hướng về kia phiến bị lãng bên cổ lao thổ địa, lảo đảo bỏ chạy. Chương 648, đủ loại cây hoa đào hạnh hoa thôn. Chương 648, đủ loại cây hoa đào hạnh hoa thôn. Sau lưng là phá toái vinh quang, vẫn lạc đạo hữu chưa tán sát kiếp. Phía trước là không biết tổ địa, nặng nề thương thế, cùng xa vời sinh cơ, thương linh đại lục. Chu Thanh An trạng thái đã hỏng bét tới cực điểm. Chuẩn đế thân thể vốn nên bất hủ, giờ phút này lại hiện đầy giống mạng nhện giữ tận đạo tắc vết rách, có chút sâu đủ thấy xương, thậm chí mơ hồ lộ ra nội bộ bị hao tổn ảm đạm tạng phủ cùng tinh lạc. Màu vàng thánh huyết sớm đã chảy khô, vết thương chỗ quanh quẩn lấy địch nhân lưu lại hủy diệt tính năng lượng, ngăn cản lấy bản thân khép lại. Hán khí tức suy bại như trong gió nến tàn, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp phá toái đạo cơ, mang đến xé rách thần hồn một dạng kịch liệt đau nhức. Nếu không có nỗ lực thực hiện chi đạo giao phó ý chí cứng cỏi cùng đối với lực lượng pháp tắc rất nhỏ khống chế trèo chống, hắn sớm đã ngã xuống. Sau lưng, năm đạo như giỏi trong xương khí tức khủng bố gắt gao tập trung vào hắn, càng ngày càng gần. Đó là hai tôn chuẩn đế tam trọng thiên lão quái vật, đạo pháp tinh thâm, sát ý băng lãnh. Cùng ba vị cùng là đế bảng thiên tiêu chuẩn đế nhất trọng, trẻ tuổi nóng tính, thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn hắn giữa lẫn nhau có lẽ có khập khiễng, nhưng đang đuổi giết Chu Thanh An trong chuyện này lại đặt thành ăn ý, tuyệt không thể để cái này tiềm lực kinh người lực thánh có cơ hội thở dốc. Chu Thanh An, ngươi trốn không thoát, cho dù là thương linh đại lục cũng không cách nào che chở cho ngươi. Ngoan ngoãn giao ra quyền đạo truyền thừa cùng nhục thân tinh huyết, có thể lưu ngươi chân linh chuyển thế. Một tên lão bài chuẩn đế âm thanh xuyên thấu hư không, mang theo mèo vờn chuột một dạng trêu tức cùng băng hàn. Chu Thanh An mắt biết hai ngờ, chỉ là nương tựa theo một cỗ bất khuất bản năng, hướng về nơi sâu xa của đại lục càng hoang vắng, càng hỗn loạn khu vực bỏ chạy. Từ nơi sâu xa, hắn hình như có nhận thấy, tại không biết chỗ sâu ẩn giấu đi một loại nào đó khó nói lên lời cổ lão nhịp đập cùng khí tức nguy hiểm, có lẽ có thể quấy rầy địch nhân truy tung. Không biết chạy trốn bao lâu, lật qua vài tòa sụp đổ cổ lão thần sơn, xuyên qua mấy mảnh bị sương mù xám bao phủ đầm lầy tử vong, ngay tại hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, cơ hồ muốn áp chế không nổi thương thế bạo phát thời khắc, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh nhìn không thấy bờ rừng hoa đảo, đột ngột xuất hiện tại hoang vu vắng lặng sơn mạch nội địa. Lúc này cũng không phải là đào hoa nở rộ quý tiết, nhưng trong rừng cây đào lại phồn hoa như gấm, phan hoa trắng cánh như mây như hà, liên miên bất tuyệt, sáng rực hắn hoa. Gió nhẹ lướt qua, là anh rực rỡ, hương khí thanh tịnh và đẹp đẽ, cùng ngoại giới rách nát u ám tạo thành như mộng ảo tương phản. Trong rừng tràn ngập nhàn nhạt màu ngà sữa đạo sương mù, thần thức dò vào trong đó, như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị thôn phệ tiêu mất, liền đối thiên địa linh khí cảm ứng đều trở nên mơ hồ không rõ. Trước có quỷ dị rừng đảo, phía sau có truy binh tuyệt sát. Chu Thanh An chỉ do dự một cái chớp mắt, liền cắn răng xông vào rừng hoa đảo bên trong. Chỉ cái này có thể ngăn cách thần thức mê vụ, có lẽ có thể vì hắn tranh thủ phút chốc thở dốc, hoặc sản xuất thoát khỏi truy tung cơ hội. Vừa vào rừng đảo, sau lưng truy sát khí tức quả nhiên trở nên mơ hồ, hỗn loạn đứng lên, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Nhưng Chu Thanh An không dám dừng lại, cố chống đỡ lấy thương thế, dọc theo tựa hồ bị dẫm đạp ra đường mòn, hướng chỗ sâu lảo đảo mà đi. Trong rừng tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có cánh hoa rơi xuống đất tuôn rơi âm thanh cùng mình thô trọng kiềm chế thở dốc. Hắn cảm giác mình phảng phất xâm nhập một cái ngăn cách dị độ không gian, thời gian cùng không gian cảm giác đều trở nên rối loạn. Không biết đi được bao lâu, trước mắt hắn xuất hiện một khối cao cỡ nửa người màu nâu xanh bia đá. Bia đá mặt ngoài pha tạp, bò đầy rêu, nhưng trung ương lấy cổ lão chữ triện, rõ ràng khắc lấy ba chữ to, Hạnh Hoa Thôn. Chu Thanh An bước chân dừng lại, vàng như nến mất máu trên mặt, cơ bắp khó mà khống chế co quắp một cái, vốn là bởi vì thương thế cùng mọi bệnh mà hỗn độn suy nghĩ, kém chút bị mãnh liệt này không hài hòa cảm giác phá tan. Hạnh Hoa Thôn, hắn tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn khô khốc, ngẩng đầu quan sát bốn phía chói lọi như lửa đào hoa, lại cúi đầu nhìn một chút trên bia đá thiết họa ngân câu Hạnh Hoa hai chữ, một cỗ hoang đường đến cực điểm cảm giác xông lên đầu, thậm chí hòa tan một chút tử vong bóng mờ. Trong một rừng tử đào hoa, ngươi nói cho ta biết đây gọi Hạnh Hoa Thôn. Hắn muốn cười, lại tác động ngực nghiêm trọng nhất một đạo vết thương, kịch liệt đau nhức để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một sợi máu đen. Thôi, nơi này vốn là quỷ dị, tên gọi là gì lại có cái gì quan trọng. Hắn hít sâu một cái mang theo đào hoa mùi thơm ngát không khí, vòng qua bia đá, tiếp tục tiến lên. Đằng sau truy binh tựa hồ cũng bị rừng đảo cùng đạo sương mù ngăn lại, tạm thời chưa đuổi theo, nhưng này loại bị khóa định cảm giác nguy cơ cũng không biến mất. lại gian nan đi tiếp 3 ngày. Đây 3 ngày, hắn dựa vào rừng hoa đảo quỷ dị, tạm thời hất ra kẻ đuổi giết. Kết lực vận chuyển còn sót lại chuẩn đế chi lực, áp chế thương thế chuyển biến xấu. Rừng đào phảng phất không có cuối cùng, cảnh sát lặp lại, dễ dàng mê thất, nếu không có hắn tâm trí kiên định, đối phương hướng có bản năng trực giác, chỉ sợ sớm đã vây chết trong đó. Ngày thứ 3 chạm vào tối, phía trước nói sương mù đột nhiên trở nên mỏng manh, một mảnh đất trống trải xuất hiện ở trước mắt. Đó là một cái bất quá lớn gần mẫu tiểu lao đầm, đầm nước thanh tịnh, lại sâu không thấy đáy, mặt nước bình tĩnh không lay động, tỏa ra rừng đào phía trên bầu trời. Ao đầm xung quanh, linh khí lại dị thường dồi dào, thậm chí so rất nhiều đại tông môn phúc địa động tiên còn muốn nồng đậm tinh thuần. Đủ loại chỉ tại cổ tịch bên trong gặp qua hiếm thấy thiên địa linh cỏ, như tinh ngọc u lan, cửu khiếu thông linh cỏ, long huyết bồ đề dây leo chờ, ở chỗ này lại như là cỏ dại vui vẻ phồn linh, tản ra mê người bảo quang cùng mùi thuốc. Nhưng mà, nhất làm cho Chu Thanh an tâm thần bị chấn, không phải đây ao đầm bảo địa, mà là ao bờ đầm duyên. Khối kia bị dòng nước cọ rửa đến bóng loáng như gương màu đen trên đá lớn. Một đạo thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn, thản nhiên ngồi xếp bằng. Người kia thân mang đơn giản màu mực vải bào, đầu đội một đỉnh cổ xưa hàng tre trúc bú bảnh, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Bên cạnh thân tùy ý để đó một cái màu đỏ sẫm hồ lô rượu. Trong tay nắm lấy một cây xanh tươi cây trúc, dây câu rơi vào đầm sâu, lại là tại thả câu. Tư thái thanh hẳn, cùng xung quanh tĩnh mịch đảo nguyên cảnh trí hòa làm một thể, phảng phất đã tại này ngồi ngàn năm bao năm. Càng khiến người ta ghé mắt là tại chân hắn một bên, còn nằm sấp một cái toàn thân trắng như tuyết, duy chỉ có mi tâm một đạo màu vàng dựng thẳng văn, tương tự đại chó lại khí tức thản nhiên dị thú. Cái kia dị thú lỗ tai giật giật, tựa hồ đã nhận ra Chu Thanh An đến, lười biếng nhấc lên mí mắt, liếc mắt nhìn hắn, liền lại như không có kỳ sự khép lại, thậm chí còn đổi cái thoải mái hơn tư thế, tiếp tục ngủ gần. Một người, một chó, thả câu đầm sâu. Hình tượng này vô cùng hài hòa, nhưng lại tại trọng thương đảo vòng, sau lưng truy binh vây quanh Chu Thanh An trong mắt, lộ ra một cố khó nói lên lời quỷ dị cùng cảm giác không chân thật. Nhất là cái kia bào đen thân ảnh hình dáng, cái kia tùy ý tự nhiên khí chất, cùng cái kia giống như đã từng quen biết thú. Chu Thanh An nhịp tim bỗng nhiên là vỗ, một cái ngay cả chính hắn đều cảm thấy hoang đường tuyệt luân ý niệm, không thể áp chế xông ra. Thương thế hắn quá nặng, thần hồn bị hao tổn, hẳn là xuất hiện ảo giác. Vẫn là đây rừng đào bản thân liền là một tòa cự đại mê miễn trận pháp. Ngay tại hắn tâm thần khuấy động, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi thì cái kia bào đen thả câu giả, phản phất phía sau mở to mắt, chấm dãi, tùy ý mà vừa quay đầu. Hàng tre trúc mũ vành có chút nâng lên, lộ ra một tấm bình thản mang cười, ánh mắt ôn nhuận như giếng cổ khuôn mặt. Gương mặt kia, Chu Thanh An quá quen thuộc. Thanh Lam Tinh ngẫu nhiên gặp lữ nhân, Vân Ngộng Hào bên trên thần bí trưởng lão, Tinh Không Cổ Lộ truyền đạo đài đỉnh trưởng thanh các sứ giả. Lần lượt thân phận biến ảo, lần lượt tại người khác sinh mấu chốt tiết điểm xuất hiện, cho hắn chỉ điểm cùng che chở. Cố Mệnh nhìn đến trận vật không chịu nổi, hấp hối lại ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin Chu Thanh An, khóe miệng ý cười sâu hơn một chút, giống như là nhìn thấy một vị dự kiến bên trong lão hưu, dùng một loại nhẹ nhõm tùy ý giọng điệu, chào hỏi. "Nha, chào ngươi a, tiểu gia hỏa." Lại gặp mặt. Chu Thanh An đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Chương 649, thả câu chương 649, thả câu trọng thương kịch liệt đau nhức, đào vong mỏi mệt, đạo hưu vẫn lạc bi phẫn, đối với truy binh cảnh giác. Tất cả đây hết thảy, tại thời khắc này, đều bị trước mắt đây cực độ không chân thực nhưng lại vô cùng chân thật cảnh tượng xông đến hỗn loạn. Hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Cuối cùng, thiên ngôn và ngữ, chỉ hóa thành mang theo rung động cùng hoang đường tự lẩm bẩm, phiêu tán tại đào hoa hương khí cùng đầm nước khí ẩm bên trong. Không phải đâu. Như vậy, sao? Cố Mệnh cười cười, ánh mắt khẽ nâng, rơi vào rừng hoa đào bên trong. Khuôn mặt dần dần lạnh lẽo, chậm rãi há miệng. Lan, cái kia âm thanh bình đạm lan tự, lại phảng phất cửu thiên sấm sét, lôi cuốn lấy khó nói lên lời khủng bố đạo vận. Xuyên thấu tầng tầng đào hoa mê vụ, tinh chuẩn mà đánh vào đang tại trong rừng như con ruồi không đầu tìm kiếm, táo bạo phẫn nộ năm vị chuẩn đế tâm thần chỗ sâu. Trong chốc lát, năm người trước mắt cảnh tượng ầm vang phá toái, không còn là sáng rực đào hoa, mà là phản chiếu ra chư thiên sụp đổ, tinh hà thành trần, kỷ nguyên luân hồi dọa người dị tượng. Một cố áp đảo bọn hắn phạm vi hiểu biết bên trên vô thượng ý chí, như là thái cổ thần sơn nghiền ép mà xuống, đập ầm ầm tại bọn hắn đạo tâm bên trên. Ách a, năm người cùng nhau kêu rên, thân hình kịch chấn, khóe miệng đồng thời tràn ra đỏ thấm đạo huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Đó cũng không phải vật lý công kích, mà là trực tiếp nhằm vào thần hồn cùng đạo cơ chấn nhiếp cùng trùng kích. Bọn hắn chuẩn đế lĩnh vực tại đây âm thanh quát lớn bên dưới giòn như băng mỏng, thể nội đại đạo phù văn đều ảm đạm một cái trước mắt, thần hồn càng là dung chuyển muôn nước, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ly thể tán loạn. Càng kinh khủng là, bọn hắn thấy rõ, âm thanh nguồn gốc chỗ, đạo kia ngồi ngay ngắn bờ đầm bảo đen thân ảnh, phảng phất hóa thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Cùng cái kia đầm sâu, dừng đạo thậm chí tâm tối bên trong cổ lão tổ tinh ý chí hòa làm một thể. Hán khí tức dù chưa tận lực phát ra, nhưng lại làm cho bọn họ từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại sâu kiến ngưỡng vọng tương long, đom đóm so với hạo nguyện vô biên kính sợ cũng sợ hãi. Tiền, tiền bối bất giận. Vị kia chuẩn đế tam trọng thiên lão quái vật trước hết nhất kịp phản ứng, cưỡng chế bốc lên khí huyết cùng thần hồn nói nhói. Hướng đến âm thanh nguồn gốc phương hướng ôm quyền con người, âm thanh run rẩy. Vạn bối không biết nơi đây chính là tiền bối thanh tu chỗ, có nhiều mạo phạm. Cái này rời đi, cái này rời đi. Hắn trong lòng sóng biển ngập trời, nơi đây chẳng lẽ một phương cấm khu, ẩn giấu đi khủng bố cổ lão? Này khí tức, tuyệt đối viễn siêu bình thường chuẩn đế, chỉ sợ là chạm đến chí tôn. Bốn người khác càng là câm như hến, ngay cả lời cũng không dám nhiều lời, mồ hôi lạnh thấm thấu áo lưng. Bọn hắn so lão quái vật cảm thụ khắc sâu hơn, trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất ngay cả sinh tử đều đã bị đối phương giữ trong lòng bàn tay. Năm người lẫn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương sợ hãi. Truy sát Chu Thanh An trọng yếu đến đâu, cũng so ra kém mình tính mạng cùng con đường. Không chút do dự, bọn hắn thậm chí ngay cả lời hung ác cũng không dám lưu, hướng về đường tới hốt hoảng nhanh lùi lại, thân hình chật vật, thuận không thể nhiều sinh mấy chân, chỉ cầu nhanh chóng rời xa mảnh này quỷ dị rừng hoa đào cùng cái kia bờ đầm khủng bố thân ảnh. Rừng đào bên ngoài, đằng đằng sát khí mà đến. Trong rừng đào, thẻ ra quần mà chạy. Chu Thanh An đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng rung động đột đỉnh. Hắn biết cố mệnh thâm bất khả chắc, nhưng một tiếng quát khẽ chấn thương năm vị chuẩn đế, kinh sợ thối lui năm người, hắn thực lực tuyệt đối vượt qua bản thân tưởng tượng. Con ngốc đứng đấy làm cái gì? Cố mệnh âm thanh đem hắn từ trong rung động kéo về, vẫn ôn hòa như cũ tùy ý tới, theo giúp ta câu một lát cá. Đây trong đầm đạo vận linh tức, thế nhưng là đồ tốt. Chu Thanh An hít sâu một hơi, đè xuống bước lên nỗi lòng, đi lại hơi có vẻ tập tễnh đi đến bờ đầm. Cố mệnh tiện tay một chiêu, bên cạnh trong đất bùn liền mọc ra một cây xanh tươi cây trúc, rơi vào Chu Thanh An trong tay, dây câu, lưới câu tự nhiên tiến thành. Tạ tiên sinh. Chu Thanh An thấp giọng nói tạ. Tại cố mệnh bên cạnh xa hơn một chút vương bước trên hòn đá ngồi xuống, hoặc cố mệnh bộ dáng, đem lưỡi câu thả vào sâu không thấy đáy trong đầm nước. Đầm nước lạnh bớt, mang theo kỳ dị linh tính. Hắn ngồi xuống, liền cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức tựa hồ đều hòa hoãn một kia, ao đầm xung quanh cái kia rồi rào ôn hòa linh khí, đang phát mà, chậm rãi tư dưỡng hắn rách nát thân thể. Nhị cấp đổi tư thế, dùng móng đuốt lay một cái Chu Thanh An nhuốm máu gấp áo, miệng nói tiếng người, âm thanh mang theo trước sau như một bại hoại cùng trêu chọc. Chậc chậc, tiểu gia hỏa, lần này làm sao để cho người ta đuổi cho thảm như vậy? Nhìn một cái đây thân rách rưới, đều sắp bị đánh thành cái sàng đi. Người cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nỗ lực thực hiện chi đạo đâu. Để cho người ta ra sức đi phế đi. Chu Thanh An cười khổ, đối mặt cái này đi theo tại cố mệnh bên người, hiển nhiên cũng cực bất phàm dị thú. Hắn không dám thất lễ, nhưng cũng không cần che giấu, thản nhiên nói. Tiền bối chết cười, là Thanh An học nghệ không tinh, bị người tính kế, liên lụy rất nhiều đạo hữu. Thú này, Thanh An ghi khắc. Thú không thủ trước để một bên. Nhị cấp ngáp một cái, tựa hồ thật thích Chu Thanh An, dù sao gia hỏa này giảng lễ phép, so Trường Chi Di Tạ Nam chết thế hệ, có lễ phép rất rất nhiều. Trước tiên đem ngươi đây thân rách dưới xây một chút tốt rồi nói sau, chủ nhân đây trong đầm cá, coi như số người gặp may. Chu Thanh An trong lòng thật có ngàn vạn nghi vấn, cố mệnh tiên sinh vì sao sẽ ở tổ tinh? Tại này quỷ dị hạnh hoa thôn rừng hoa đảo bên trong thả câu. Hắn chân chính thân phận đến tột cùng là cái gì? Là Trường Thanh các trí cao tồn tại, vẫn là một vị nào đó ẩn thế trí tôn cổ lão. Nhưng hắn thấy cố mệnh thần sắc an nhiên, chuyên chú thả câu, tựa hồ cũng khó giải thả chi ý liền thức thời đem tất cả nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Tiên sinh nếu muốn nói, tự nhiên sẽ cáo chi. Không nói, chính là mình không nên hỏi, hoặc thời điểm chưa tới. Hắn tập trung ý chí, đem lực chú ý tập trung ở trong tay cần câu bên trên. Nhắc tới cũng kỳ, đây thả câu cũng không phải là chuyện dễ. Trong đầm chi cá phảng phất thông linh, cần tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh, cùng dây câu, đầm nước, thậm chí phương thiên địa này một loại nào đó vận luật tương hợp, mới có thể có rất nhỏ cảm ứng. Đây đối với trọng thương tạm nỗi lòng phức tạp Chu Thanh An mà nói, mới đầu cực kỳ khó khăn, phao không nhúc nhích tí nào. Nhưng hắn tâm tính cứng cỏi, rất nhanh liền ép buộc mình tiến vào trạng thái, đem tất cả tạp niệm, đau xót, cứu hận tạm thời bứt bỏ, chỉ chuyên chú tại căn kia dây nhỏ truyền lại đến mỗi một tơ yếu ớt nhất rung động. Dần dần, hắn tiến nhập một loại nào đó không minh chi cảnh, cùng đây rừng đào đầm nước tĩnh mịch càng phù hợp. Không biết qua bao lâu, phao đống nhiên trầm xuống. Chu Thanh An tâm tùy ý động, cổ tay nhẹ dùng, một đuôi toàn thân trong suốt như ngọc, lân phiến lóe ra đạo tắc ánh sáng nhạt màu bạc linh tức bị đưa ra mặt nước. Cái kia linh tức ly thủy trong ngay mắt, lại hóa thành một đoàn tinh khiết lưu hòa, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng đạo vận linh quang, thuận theo dây câu trực tiếp không có vào Chu Thanh An lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, một cỗ mát mẻ ôn nhuận, trực tấu đạo cơ lực lượng ở trong cơ thể hắn tan ra. Cỗ lực lượng này cũng không phải là thô bạo mà chữa trị thương thế, mà là như là tinh diệu nhất công tượng, lấy đạo vận bị châm, sinh cơ bị dây. Nhu hòa hiệu suất cao khe nứt thì ra như vậy những cái kia giữ tận đạo tắc vết rách, từ dưỡng khô kiệt khí huyết, vớt lên lấy thần hồn thương tích. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một chỗ kém cỏi vết thương, đau đớn trong nháy mắt giảm bớt, khép lại tốc độ tăng nhanh mấy chục lần. Đây, Chu Thanh An khiếp sợ nhìn về phía Cố Mệnh. Cố Mệnh nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói: "Nay đầm hội tụ tổ tinh địa mạch còn sót lại linh cơ cùng đào hoa nguyên đặc tu đạo vận, trong đầm chi cá chính là đạo vận biến thành linh tinh. Câu chi, đã là tu thân, cũng là tu tâm. Người thương thế quá nặng, bình thường đan dược vô dụng, dùng phương pháp này chậm rãi ôn dưỡng, ổn thỏa nhất." Chu Thanh An trong lòng dâng lên vô hạn cảm kích, trịnh trọng nói: "Thanh An, đa tạ tiên sinh tái tạo tri ân." Chuyên tâm câu cá. Cố Mệnh chỉ trả lời bốn chữ, chưa lại nhiều nói. Chương 650, đường tại dưới chân chương 650, đường tại dưới chân từ đó, Chu Thanh An liền tại bờ đầm ở lại. Mỗi ngày ngoại trừ tất yếu điều tức, chính là thả câu. Thời gian tại đây tĩnh mịch trong rừng đảo phảng phất đã mất đi ý nghĩa, chỉ có đầm nước gợn sóng cùng ngẫu nhiên câu lên linh ngư thì hóa thành đạo vận bừng sáng, đánh dấu lấy thời gian lưu chuyển. Một năm, hai năm, mười năm, 50 năm. Chu Thanh An đạo thương tại một con đường vận linh tầm bổ dưới, chậm chạp mà kiên định khép lại. Hán khí tức từ suy bại muốn tắt, dần dần trở nên bình ổn, tiếp theo một lần nữa tỏa ra sự sống. Tổn hại đạo cơ bị đạo vận cẩn thận tu bổ, gia cố, thậm chí nhân hòa đắc phúc, so trước đó càng thêm hòa hợp vững chắc. Cái kia bát hoang trần giới quyền quyền ý, tại trăm năm tĩnh tâm thả câu, tâm thần cùng đạo vận giao hòa quá trình bên trong, chẳng những không có bởi vì dưỡng thương mà biến mất, ngược lại bị rèn luyện đến càng thêm thuần túy cô đọng, ít mấy phần chém giết lệ khí, nhiều hơn mấy phần nặng nghề cùng bao dung. Thả câu cũng là đối với hắn tâm tính cực hạn ma luyện. Trăm năm tính toán, rửa sạch duyên hoa, những cái kia bởi vì đạo hữu bất lạc, tự thân gặp nạn mà sinh ra ngang ngược, không cam lòng, cứu hận, từ từ lắng đọng xuống, hóa thành càng thêm thâm trầm, càng thêm không thể lay động báo thù ý chí cùng tiến lên động lực. Hắn tâm càng thêm yên tĩnh, cũng càng thêm kiên. Khẽ ngón tay trăm năm qua, khi Chu Thanh An lần nữa câu lên một đôi vô cùng to mọng màu vàng linh tức, hắn hóa thành đạo vận dòng lũ tràn vào thể nội, cuối cùng một tia ngoan cố đạo tắc vết rách rốt cuộc triệt để lấp đầy, ảm đạm chuẩn đế đạo cơ tái hiện sáng chói bừng sáng, thậm chí ẩn ẩn so thụ thương trước càng thêm dày hơn trọng rộng lớn thì. Hắn biết mình hoàn toàn khôi phục, không chỉ có khỏi hẳn thương thế, trăm năm đạo vận tẩm bổ cùng tâm thần lắng đọng, để hắn tu vi vững chắc tại chuẩn đế nhất trọng đỉnh phong, đối với lực lượng khống chế, đối với đại đạo cảm ngộ càng thượng tầng hơn lâu. Giờ phút này hắn mặc dù cảnh giới chưa thăng, nhưng chiến lực cùng nội tình chỉ sợ đã không kém hơn bình thường chuẩn đế nhị trọng tiên. Hắn thả xuống cần câu, vươn người đứng dậy, đối vân tại thả câu cố mệnh, thật sâu vai chào đến mà. Tiên sinh trăm năm hộ đạo tri ân, trợ Thanh An tái tạo đạo cơ, ân đồng tái tạo. Thanh An vĩnh thế không quên. Cố mệnh lúc này mới chậm rãi nhấc lên mình cần câu, lưới câu bên trên lại treo một đầu chừng cánh tay dài ngắn, toàn thân tử kim, râu rồng sừng hiệu, tản ra nồng đậm đạo tắc cùng sinh mệnh tinh khí kỳ dị long lý. Long lý tại câu bên trên giãy rủa, quấy đến đầm nước sóng cả hơi hừng, hào quang từng đạo. A a, vận khí không tệ, câu được đầu tử vận long hoàng cá chép. Cố mệnh cười khẽ, tiện tay đem long lý gỡ xuống, cái kia long lý rơi xuống đất, nhưng vẫn động lột bảy đi bẩn, hóa thành tinh khiết nhất chất thịt. Hắn đứng dậy, tiện tay một điểm, bờ đầm trên tảng đá dâng lên một đoàn ôn nhuận màu xanh đạo hỏa. Hắn đem long lý trên kệ, lại lấy ra vài quặng bờ đầm sinh trưởng đỉnh cấp linh dược với tư cách gia vị. Động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên đến cực điểm. Cá nướng hương khí rất nhanh tràn ngập ra, cái kia hương khí bên trong lại cũng ẩn chứa tinh thuần đạo vận, nghe ngóng làm cho người thần thanh khí sảng. Đồng thời, hắn thổi xuống bên hông đỏ sẫm hồ lô, mở ra cái nắp, một cố khó mà hình dung say lòng người mùi rượu trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất có thể làm sinh linh sâu nhất mộng cảnh cùng chân thật nhất khát vọng. Chính là sống mơ mơ màng màng. Thương lành, liền tới theo giúp ta uống một ly, ăn con cá. Cố mệnh chào hỏi Chu Thanh An ngồi xuống, đưa qua một cái bích ngọc ly ly, rót đầy cái kia màu hổ phách, nỗi ẩn tinh thần điểm sáng tiên ngưỡng, lại kéo xuống nửa cái nương đến vàng nóng chảy mỡ, hương khí bốn phía long lý thịt cho hắn. Đây, Chu Thanh An có chút thụ sủng nhược kinh. Trăm năm ở chung, hắn biết rõ cố mệnh tùy tính, nhưng như vậy tự tay cá nướng rót rượu đối đãi, vẫn như cũ để hắn cảm xúc chập trùng. Không cần giữ lễ tiết, cố mệnh mình trước uống một hớp rượu, lại cắn miệng nhất đáp, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Trăm năm thả câu, ngươi cũng vất vả. Đây long lý cùng sống mơ mơ màng màng, coi như ta vì ngươi bày tiệc mời khách, ăn mừng tân sinh. Chu Thanh An không chối từ nữa, đôi tay tiếp nhận ly ly cùng nhất đáp. Rượu vừa vào miệng, đầu tiên là cực hạn tự nguyện liệt thuần hương, lập tức một dòng nước gấm bay thẳng toàn thân, thẩm bổ thân hồn, phản phất ngay cả trăm năm tĩnh tọa một chút mỏi mệt cùng trong lòng phiền muộn đều tan rã mấy phần, lâng lâng như lên tiên cảnh. Hiếp đáp càng là vào miệng tan đi, hóa thành bàng bạc tinh thuần sinh mệnh tinh khí cùng mảnh vỡ đại đạo, dung nhập hắn chuẩn đế thân thể, tiến một bước củng cố căn cơ, thậm chí ẩn ẩn xúc động hắn đối với lực cùng sinh chi liên quan càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ. Đầm nước yếu ớt, đào hoa vẫn như cũ. Một lần trước ít, ngồi đối diện mà uống. Cá nướng hương khí cùng mùi rượu hỗn hợp, đạo hỏa ánh sáng nhạt tỏa ra hai tấm bình tĩnh mà thỏa mãn khuôn mặt. Hoàng hôn đêm muộn, cố mệnh vỗ vô một bên ôm lấy vỏ rượu uống quên cả trời đất nhị cát, nhìn về phía Chu Thanh An. Ta biết trong lòng ngươi có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng đáp án kỳ thực cũng không phải là trọng yếu như vậy, không phải sao? Chu Thanh An khỏe miệng co quắp quất, bất đắc dĩ nâng chán, nhịn không được mở miệng nói. Tiên sinh, như các ngươi như vậy siêu thoát thế ngoại cao nhân, đều ưa thích làm trò bí hiểm sao? Cố mệnh cười lấy đưa tay đập vào Chu Thanh An trên đầu, vừa định giải thích thì đống nhiên sững sờ. Giống như xác thực như thế, mình cùng nhau đi tới, từng nhìn thấy rất nhiều cao nhân tiền bối, nhưng bọn hắn nói chuyện, tựa hồ đều ưa thích làm trò bí hiểm. Có lẽ vậy, có chút đáp án, chung quy là cần ngươi tự mình đi thăm dò, biết được. Bất quá, ta có thể giải đáp trong lòng ngươi một vấn đề. Nghe vậy, Chu Thanh An đại hỉ, do dự mãi, đứng dậy chắp tay hành lễ. Ta chi nghi vấn, vì sao tiên sinh sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ta? Cố mệnh sững sờ, trầm mặc phút chốc, ánh mắt nhìn về phía mặt đầy chờ mong Chu Thanh An. Nếu như cũng nói cho ngươi, đây đúng là trùng hợp, ngươi tin không? Chu Thanh An. Hắn lộ ra một bộ, ngươi nhìn ta tin sao biểu lộ. Cố mệnh cười cười, chắp hai tay sau lưng, đối mặt đầm sâu, trong mắt lóe lên vẻ tưởng nhớ, không nhanh không chậm nói. Kỳ thực, thật sự là trùng hợp, đây hạnh hoa thôn, tại ta mà nói, chính là một trở lại chỗ cũ, từng chôn xuống ta cố nhân, từng là ta đại đạo mở đầu chi địa, có lẽ bởi vì ta duyên cớ, nơi này tại tuế nguyệt bên trong, diễn hóa thành một phương thiên địa bí cảnh chi địa. Trước đây không lâu, ta du lịch đến lúc này, liền dự định ở nơi này tạm ở một chút thời gian, sau đó liền gặp ngươi bị đuổi giết. Cố mệnh tự nhiên đoán được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Cửu Thiên phương hướng, khẽ cười nói, duyên phận cái đồ chơi này tuyệt không thể tả, có lẽ giữa ngươi ta vốn là tồn tại chém không đứt nhân quả, này nhân quả bắt đầu tại ngươi đạo tâm, bắt đầu tại ngươi đường, nó không biết kết thúc, tại tương lai tuế nguyệt ngươi ta còn sẽ gặp lại. Cố mệnh quay người nhìn về phía vẫn như cũ ngậm bức Chu Thanh An, đưa tay vô vô bả vai hắn, lời nói thâm thiện nói, tiểu gia hỏa, nhớ kỹ ngươi sơ tâm, nhớ kỹ lúc đến đường, nhớ kỹ long đong cùng gian nan, tương lai tuế nguyệt vô luận ngươi đi đến một bước kia đứng cao bao nhiêu, gặp cái gì khốn cảnh, tin tưởng mình đường, tin tưởng ngươi, tin tưởng vạn sự đều có khả năng, ngươi vận mệnh khống chế tại chính ngươi trong tay, không phải do người khác làm chủ. Chu Thanh An thần sắc chấn động, hít sâu một hơi, lần nữa thật sâu cúi đầu. Đi nhớ tiên sinh dạy bảo. Ân, đi thôi, tiếp tục ngươi chưa hoàn thành đường, đi gặp ngươi không thấy phong cảnh, làm ngươi muốn làm sự tình. Tiên sinh, cáo tử, hữu duyên gặp lại. Chu Thanh An vốn là quả quyết thế hệ, không do dự, quay người rời đi rừng hoa đảo, rời đi Hạnh Hoa thôn, lần nữa bước vào tinh không cổ lộ, chinh chiến chư thiên, chiến đấu đại đế. Chương 651, cường thế trở về chương 651, cường thế trở về nhị các ngồi chồm hổm ở cố mệnh bên cạnh thân, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Chu Thanh An rời đi, mở miệng nói: "Ngươi cảm thấy, thời đại này đế là hắn sao?" "Có lẽ vậy, có trời mới biết." Cố Mệnh quay người ngồi tại ao bờ đầm, lần nữa cầm lấy cần câu, tiếp tục thả câu. Nhị Cáp ghé vào Cố Mệnh bên cạnh thân, tiếp tục nói: "Chủ nhân, cùng ta còn làm trò bí hiểm, đây thích hợp sao?" "Ta tính đã nhìn ra, chủ nhân ngươi xác thực cũng không phải là cố ý cùng tiểu gia hỏa này gặp nhau, từ nơi sâu xa, tựa hồ tự có an bài, là thiên đạo ý chí thủ bút." Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, ánh mắt thủy chung rơi vào tĩnh mịch mặt đầm. "Khả năng, bất quá tiểu gia hỏa này, xác thực có tư cách đăng lâm đế vị, không phải sao? Ta thích hắn kiên trì." Nhị Cáp lắc đầu, cười hắc hắc: "Ta cũng ưa thích hắn, bất quá cùng chủ nhân khác biệt, ta thích hắn lễ phép." "Cố Mệnh." "Phanh." Thuần thục nắm đấm rơi vào Nhị Cáp trên đầu, Nhị Cáp mặt đầy u hoán, nó lại không có nói sai, mình quả thật nhất nhìn chúng Chu Thanh An cái kia phần trẻ con chi tâm, giản dị tự nhiên chi tâm. "Được, hắn đường đi như thế nào, tất cả quyết định bởi với hắn tâm, bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên, lấy hắn tâm cảnh, không biết quỷ dị không rõ, phải chăng có thể làm sao chi?" Nhị Cáp đồng ý gật đầu. "Đúng vậy à, tiểu gia hỏa này tâm cảnh, nhưng so sánh thủ nguyệt tiểu gia hỏa kia thận trọng quá nhiều, ta cũng tò mò." Chu Thanh An bước ra một bước Hạnh Hoa thôn rừng hoa đảo biên giới, phía sau là tĩnh mịch trăm năm đảo nguyên huyễn cảnh, trước người là mênh mông ồn ào náo động chân thật tinh hải. Trên người hắn vẫn như cũ mặc món kia huyền thanh trang phục, lại không nhiễm trần thế, chỗ tổn hại đã sớm bị đạo vận tự nhiên chữa trị. Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn nhuận nội liễm, lại không nửa phần trăm năm trước trọng thương bỏ chạy thì hốt hoảng cùng lệ khí. Chỉ có một loại lắng đọng tuế nguyệt cùng sinh tử về sau, trở lại nguyên trạng một dạng trầm ổn cùng thâm thúy. Hắn quay đầu nhìn một cái kia dần dần biến mất tại tổ tinh mê vụ bên trong rừng đảo phương hướng, lần nữa thật sâu vái chào, đem cái kia phần tái tạo tri ân cùng trăm năm thủ hộ chi tình khắc họa đạo tâm. Quay người, trong mắt ôn nhuận diệt hết, thay vào đó là so tinh thần lạnh hơn, so thâm viên trầm hơn lạnh thấu xương quan mang. Tái nhập chư thiên, Chu Thanh An cũng không dòng chống thua chiêng. Hắn đầu tiên tìm về một chút may mắn sống sót, giải rác các phương bộ hạ cũ, cũng có liên lạc một chút chưa từng dùng bỏ, trong bóng tối chú ý hắn bạn cũ. Khi hắn lấy hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí càng hơn trước kia chuẩn đế nhất trọng đỉnh phong tư thái xuất hiện thì mang đến rung động cùng hy vọng là to lớn. Hắn không có nóng lòng báo thù, mà là dẫn đầu bộ hạ cũ lặng yên trở về thập tuyệt hung vực. Trong năm quá khứ, nơi đây tuy bị thế lực khác tham muốn từng bước xâm chiếm, nhưng căn cơ còn tại. Chu Thanh An lấy bát hoang trấn giới quyền bình định lại địa mạch, lấy vô thượng quyền ý trải bước hỗn loạn phát tác, hao phí mấy chục năm thời gian. Không chỉ có thu phục chốn cũ, càng đem kinh doanh đến vững như thành đồng, linh khí cùng trình độ hung hiểm càng hơn trước kia, trở thành hắn tân căn cơ, trấn giới sơn. Tại trong lúc này, hắn tu vi tại nước chảy thành sông bên trong đột phá, bước vào chuẩn đế nhị trọng tiên. Hậu tích bạc phát, không có chút nào bình cảnh. Đứng bước gót chân về sau, thuộc về Chu Thanh An thanh toán bắt đầu. Mục tiêu thứ nhất chính là năm đó tham dự vây công, dẫn đến hắn nhiều vị tùy tùng bất lạc, tạm sau đó chia cắt hắn di sản tích cực nhất một cái mới quật khởi thế lực, cùng với phía sau vị kia chuẩn đế nhất trọng tiên tiêu. Chu Thanh An chưa mang đại quân, chỉ đi một mình. Tại nên thế lực sơn môn trước đó, ba quyền đánh tan đại trận hộ sơn, một quyền chấn sát vị kia chuẩn đế thiên tiêu, hủy diệt kỳ tông môn hạch tâm, đoạt lại bị cướp tài nguyên, phiêu nhiên mà đi. Toàn bộ quá trình chưa tới một canh giờ. Tin tức truyền ra, tinh vực phụ cận chấn động. Sau đó mấy trăm năm, hắn như là nhất tinh chuẩn tợ săn, lại như vô tình nhất phán quan. Căn cứ bộ hạ cũ tình báo cùng tự thân thôi diễn, đem năm đó tham dự vây giết hắn địch nhân, vô luận là đế bảng thiên kiêu vẫn là lao bài chuẩn đế, dần dần tìm ra. Chiến đấu thường thường tại đối phương không tưởng được thời gian cùng địa điểm bạo phát, quá trình ngắn gọn mà tàn khốc. Chu Thanh An không bao giờ nói nhảm, cũng không cho đối phương bất kỳ cầu viện hoặc đàm phán cơ hội, chỉ dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Hắn chiến pháp càng thêm tinh luyện, bát hoang trấn giới quyền càng thuần thục, tám đạo quyền ý chân hình có thể phân có thể hợp, diễn hóa vô cùng. Đối mặt cùng là chuẩn đế hai, tam trọng địch nhân, thường thường vô số quyền giữa liền phân sinh tử. Cho dù là vị tiên chuẩn đế tam trọng tiên lão quái vật, tại Chu Thanh An đột phá đến chuẩn đế tam trọng về sau, tại một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong bị hắn ngăn chặn, kịch chiến 3 ngày, cuối cùng bị một thức dung hợp chấn áp, xuyên đấu, hủy diệt ba ý một quyền, đánh nát đạo cơ, thần hồn câu diện. Trong vòng ngàn năm, ngày xưa cựu địch, hoặc chết hoặc trốn, hoặc mai danh nhận tích không còn dám ra. Chu Thanh An lấy thế tồi khô là hủ, quét ngang mối hận cũ, giết ra hiển hách hung danh, cũng giết ra vô thượng uy thế. Lực thánh chi danh, không còn bèn bèn đại biểu lực lượng, thay thế biểu có thủ tất báo, ngay tí tất quả lôi đỉnh thủ đoạn cũng không thể xâm phạm uy nghiêm. Hắn những người theo đuổi sĩ khí đại trấn, bộ hạ cũng đoàn tụ, càng hấp dẫn vô số mộ danh mà đến tán tu cường giả cùng bên trong thế lực nhỏ đầu nhập vào, trấn giới sơn uy danh nhật lòng, ẩn ẩn có trở thành một phương mới phát bá chủ xu thế. Báo thủ cũng không phải là điểm cuối cùng. Chu Thanh An biết rõ, chỉ có đăng lâm tuyệt đỉnh mới có thể một cách chân chính chúa tể vận mệnh, che chở tùy tùng, thực tiễn đại đạo. Hắn đem thu được lượng lớn tài nguyên, cùng trấn giới sơn sản xuất tài phú, phần lớn dùng cho tự thân tu hành cùng hạch tâm tùy tùng bồi dưỡng, tự thân tắc tiếp tục du tẩu cùng chư thiên hiểm địa, tìm kiếm đột phá thời cơ. 2000 năm tuế nguyệt, khẽ ngón tay mà qua. Chu Thanh An bước chân đạp biến hỗn độn lôi trì, thời gian mộ địa, Vạn Long xào huyệt chờ ngay cả chuẩn đế cũng không dám tùy tiện bước chân tuyệt địa. Hắn tại lôi trì bên trong lấy lôi đỉnh tối thể, hoàn thiện quyền ý bên trong cương mãnh cùng hủy diệt. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong thể nội nháy mắt vĩnh hằng, giao phó quyền ý vĩnh hằng chân lý. Tại Long uy áp bách dưới ma luyện ý chí, dùng quyền ý càng có siêu thoát chi tư. Hắn tu vi tại lần lượt sinh tử lịch luyện cùng phong phú tích lũy xuống, vững bước mà kiên định kéo lên. 2300 năm, chuẩn đế tứ trọng thiên. 2600 năm, chuẩn đế ngũ trọng thiên. 2800 năm, hậu tích bạc phát, nhất cử đột phá đến chuẩn đế lục trọng thiên. Khí tức chi hùng hậu, quyền ý chi ngưng thực, đã ẩn ẩn đụng chạm đến cao giai chuẩn đế cánh cửa. Mà lúc này, đế bảng chi tranh cũng tiến nhập gay cấn. 10 vị trí đầu chỗ ngồi, cơ hồ bị chuẩn đế lục trọng trở lên bọn quái vật một mực cầm giữ, mỗi một cái tên đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ, sau lưng đều có khổng lồ thế lực ủng hộ, dẫn động tới chư thiên vạn giới lợi ích cách cục. Chu Thanh An đưa ánh mắt về phía đế bảng người thứ 10 Tà Cuồng. Tà Cuồng, người cũng như tên, vừa chính vừa tà, cuồng ngạo không bị trói buộc. Xuất thân thần bí, hư hư thực thực cùng cái nào đó thượng cổ cấm kỵ đạo thống có quan hệ. Tu vi chuẩn đế lục trọng đỉnh phong, chấp trưởng vạn tà lục tiên kích từng lấy lực lượng một người đổ diệt qua một phương nắm giữ mấy vị chuẩn đế tọa trấn bất hủ đại giáo, hung danh hiển hách, cũng là đế bảng 10 vị trí đầu thủ môn một dạng tồn tại. Hắn phía sau cũng có mấy cái tà đạo đại tông cùng cổ lão thế gia ủng hộ. Một trận chiến này không thể tránh né, cũng là Chu Thanh An chính thức trùng kích đế bảng 10 vị trí đầu, hướng chư thiên tuyên cáo tự thân quật khởi tính tiêu chí một trận chiến. Ước chiến chi địa, chọn tại tinh không cổ lộ cuối cùng phụ cận một mảnh pháp tắc chân không mang. Nơi đây pháp tắc mỏng manh, quái nhiễu nhỏ nhất, thích hợp nhất thuần túy lực lượng cùng đại đạo va chạm. Ngày đó người quan chiến như mây, không chỉ có vô số tán tu cùng thế lực khắp nơi thám tử, càng nắm chắc hơn vị đế bảng 10 vị trí đầu bên ngoài cường giả ẩn nấp hư không, mật thiết chú ý thậm chí truyền ôn, có 10 vị trí đầu bên trong mấy vị khác cũng quăng tới ánh mắt. Ta cùng một thân hắc bảo, tóc máu của vũ, cầm trong tay giữ tợn đỏ sầm đại kích, toàn thân tà khí ngập trời, diễn hóa xuất vạn ma kêu khóc, huyết hải chìm nổi khủng bố dị tượng. Hắn nhìn về phía Chu Thanh An, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo cùng kinh thường. Lực thánh, hừ, có tiếng không có miếng, hôm nay liền để ngươi biết được cái gì mới thật sự là lực lượng. Chu Thanh An huyền y liễu phân phật, thần sắc bình tĩnh, chỉ chậm rãi nâng lên nắm tay phải, quyền thượng không hào quang, lại phảng phất nắm chặt toàn bộ tinh không trọng lượng. Lực lượng không phải dựa vào nói. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, ta cùng kích pháp hung lệ quỷ dị, dẫn động chư thiên tà lực, mỗi một kích đều mang ăn mòn thần hồn, ô uế đạo cơ khủng bố uy năng, màu máu kích mang xé rách trường không, phảng phất muốn lục tận tiên thần. Chu Thanh An thì lại lấy thân hóa quyền, lấy quyền trở nói. Bát hoang chấn giới quyền toàn lực triển khai, tám đạo nguy nga quyền ý khi thì phân lập, diễn hóa tám loại cực hạn lực lượng chân ý, trấn áp bát cực, phá diệt vạn pháp. Khi thì hợp nhất, hóa thành một đạo màu hỗn độn phong cách cổ xưa quyền ấn, ẩn chứa lực chi đại đạo bản nguyên khí tức, mặc cho ngươi vạn tà đột kích, ta từ một quyền chấn chi. Chiến đấu kéo dài 9 ngày 9 đêm. Pháp tắc chân không mang bị đánh đến triệt để dập tắt, quay về hỗn độn. Người quan chiến vừa lui lại lui, rung động vông nôn. Ta cùng vạn tà lục tiên kích bị Chu Thanh An lấy quyền đối cứng, kích thân xuất hiện vết rách. Hắn diễn hóa xuất tà ma dị tượng, bị chấn giới quyền ý từng cái nghiền nát. Cuối cùng, Chu Thanh An bắt lấy tà cuồng đánh lâu không xong, phập phồng không yên nháy mắt, đem bát hoang quyền ý toàn bộ quy về chấn tự hạch tâm, một quyền đưa ra. Một quyền kia, phản phất là toàn bộ thời đại tất cả nỗ lực thực hiện tu sĩ ý chí ngưng tụ, là thiên truy bách luyện sau thuần túy nhất lực lượng hiển hóa. Bát hoang quý nhất, chấn thế, quyền ra, vạn tà tịch dịch, kích đoạn. Chương 652, thập cường cùng tồn tại. Chương 652, thập cường cùng tồn tại. Tà cuồng cuồng hống, dùng hết tất cả phòng ngự, toàn thân hiện ra vài kiện bảo mệnh cấm khí cùng cổ lao phù lục vầng sáng, lại đang một quyền kia phía dưới như là băng tuyết tăng dã. Hắn thân thể nổ tung, máu nhuộm tinh không, chỉ còn một đạo ảm đạm tàn hồn bọc lấy phá toái đạo cơ, hoảng hốt xé rách không gian bỏ chạy, không rõ sống chết. Chu Thanh An thu quyền mà đứng, khí tức tuy có chút hỗn loạn, trên thân cũng thêm tân tổn thương, nhưng dáng người thẳng tắp như cũ, ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu. Tinh không yên tĩnh phút chốc, lập tức triệt để sôi trào. Lực thánh Chu Thanh An đánh bại tà cuồng, đưa thân đế bảng thứ 10. Tin tức như tinh hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, trong nháy mắt truyền khắp chư thiên vạn giới. Sau trận chiến này, Chu Thanh An chính thức đưa thân đế bảng 10 vị trí đầu, đứng hàng thứ 10. Hắn không còn vẹn vẹn quật khởi tân tinh, mà là trở thành thời đại này cao cấp nhất, có quyền thế nhất 10 vị cự phách chi nhất. Trấn giới sơn môn đỉnh như thành phố, vô số cường giả, thế lực đến đây đầu nhập, kết minh. Trong đó, thậm chí bao gồm 2 vị bài danh tại 20 vị khoảng đế bảng cường giả. Đi qua luận bàn cùng nói chuyện về sau, vì Chu Thanh An cá nhân thực lực, đạo tâm mị lực cùng nỗ lực thực hiện đại đạo tiềm lực chết phục, cam nguyện đem người tìm tới, trở thành hắn dưới trướng tay trái tay phải. Chu Thanh An thế lực kịch liệt bành trướng, xúc giác kéo dài đến chư thiên nhiều cái trọng yếu tinh vực cùng đại giới, chân chính có chiến đấu đại đế chi vị hùng hậu tư bản. Đến lúc này, thời đại này đỉnh phong nhất cách cục rõ ràng hiện ra. Đế bảng 10 vị trí đầu, 10 vị chuẩn đế lục trọng tuyệt đỉnh cường giả cùng tồn tại không trung, riêng phần mình nắm giữ uy hoàng truyền kỳ cùng thế lực to lớn, như là 10 vầng mặt trời, chiếu sáng chư thiên vạn giới. Bọn hắn bên trong, có người mang hỗn độn thanh liên thể, lúc sinh ra đời bạn sinh hỗn độn dị tượng, một đường quét ngang vô địch thanh liên chuẩn đế. Có thượng cổ kiếm tông cuối cùng truyền nhân, lấy sát chứng đạo, vong hồn dưới kiếm vô số tuyệt thiên kiếm chủ. Có hư hư thực thực chân long cùng thần hoàng huyết mạch kết hợp hậu duệ, chấp trưởng long phượng song hoàn, thống ngự vô số yêu tộc đại quân long hoàng nữ đế. Có thần bí khó lường, tinh thông vận mệnh nhân quả, bố cục bạc cổ, không người biết gốc rễ chân tiên cơ tử. Có từ hơi muộn bên trong cuộc khởi, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, thành lập được khổng lồ thương nghiệp cùng tình báo đế quốc cám dạ quân vương. Cùng lấy thuần túy nhất lực lượng chi đạo cái sau vượt cái trước, quyền chấn tinh sông lực thánh Chu Thanh An. Thập cương giữa, quan hệ rắc rối phức tạp, đã có cạnh tranh, cũng có tạm thời liên hợp, càng có không chết không thôi mối hận cũ. Bọn hắn phía sau thế lực càng là rắc rối khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái. Toàn bộ chư thiên vạn giới, cơ hồ tất cả có phân lượng thế lực cũng bắt đầu bị ép hoặc chủ động đứng đội, áp chú mình xem trọng đại đế nhân tuyển. tài nguyên, nhân tài, cương vực, thậm chí cổ lão truyền thừa thuộc về, đều vây quanh đây 10 vị thiên chi tiêu tử tiến hành kịch liệt đánh cược. Đây là một cái cùng Độc Cô Thủ Nguyệt thời đại hoàn toàn khác biệt sáng chói đại thế. Độc Cô Thủ Nguyệt năm đó là vầng trăng cô độc lang không, dùng tuyệt đối thời không đại đạo cùng cá nhân vĩ lực trấn áp tất cả, cùng thế hệ khó có kẻ ngang hàng, thời đại là cấn khắc sâu mà đớn nhất. Mà thời đại này lại là 10 ngày hoành không. Thập đại thiên tiêu yêu nghiệt cùng nổi lên, đều có kinh thế truyền thừa, nghịch thiên thể chất, thế lực to lớn cùng niềm tin vô địch. Giữa bọn hắn tranh phong, không còn là nhất chi độc tú, mà là bách hoa tề phóng, trăm tàu tranh lưu cực hạn va chạm, hắn trình độ kịch liệt, biến số cùng tính không xác định, phản phất để cho người ta trở về năm đó Huyền Băng đại đế cùng quần hùng trục độc, huyết chiến không ngừng, cổ lão tuyến nguyệt. Chư thiên vạn giới ánh mắt đều tập trung vào đó, chờ mong thần trường, thương phấn, sợ hãi, đủ loại cảm xúc tràn ngập. Tất cả mọi người đều biết, khoảng cách cuối cùng đại đế chi vị chiến đấu, có lẽ đã không còn xa xôi. Đây 10 vầng mặt trời, ai có thể cuối cùng thăng hoa, trở thành cái kia duy nhất chiếu rọi vạn cổ đế ngày. Đại đế chi vị, cuối cùng đem hoa rơi vào nhà nào? Tinh không đông nôn, chỉ có trống trận ẩn ẩn, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, càng lôi càng tiếng vang. Đánh bại ta cùng, đưa thân đế bảng 10 vị trí đầu, Chu Thanh An cũng không xa vào tại vinh quang. Hắn biết rõ, cá nhân Vũ Dung có thể chấn nhất thời, muốn tại đây thập cường cùng tồn tại, thế lực xen kẽ loạn thế bên trong chiến đấu đế vị, nhất định phải nắm giữ thuộc về mình tiên cố cơ nghiệp cùng bảng bạc đại thế. Hắn lấy trấn giới sơn làm tâm, tích hợp dưới trướng tất cả lực lượng, chính thức sáng lập Thiên Hành Minh. Minh tên lấy Thiên Hành Điện, quân tử lấy không ngừng vươn lên chi ý, đã phù hợp hắn nỗ lực thực hiện đại đạo, cũng hướng chư thiên tỏ rõ hắn tự cường ham hở tiến lên, tiến bộ dung manh tôn chỉ. Lập Minh đại điện, muôn hình vạn trạng. Chu Thanh An tại trấn giới sơn chi đỉnh, lấy bát hoang trấn giới từng quyền ý dẫn động địa mạch thiên tinh, tạo dựng lên bao phủ ước vạn giảm tinh vực thiên hành đại trận. Trận thành thời điểm, tám đạo nguy nga quyền ý hư ảnh đứng thẳng bát phương, trấn áp khí vận, tiếp dẫn chư thiên tinh lực, khiến cho minh địa linh khí nồng độ đột ngột tăng mấy lần, hóa thành tu luyện thánh địa. 100 vạn tu sĩ tề tụ sân môn, tinh kỳ pháp phối, áo giáp tươi sáng, trong đó không thiếu đại thánh, cổ thánh thậm chí mấy vị chuẩn đế cường giả, khí thế như hồng, danh chấn hoàn vũ. Chu Thanh An tự nhiệm minh chủ, bên dưới thiết lập chiến, pháp, đan, khí, lưu, tuần lục điện, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn mực nghiêm. Hán ban bố thiên hành luật cường điệu công tích trí thượng, chuẩn mực nghiêm, nội bộ đoàn kết, nghiêm cấm lấy mạnh nhất yếu, nội đấu đầu đá, đối với tùy tùng đối xử như nhau, chỉ cần có tài là nâng. Đồng thời, hắn mở ra bộ phận nỗ lực thực hiện đại đạo cơ sở cảm ngộ cùng bát hoang chân giới quyền đơn giản hóa chiến kỹ, cung cấp minh nội tu sĩ chọn môn học, cũng không keo kiệt tài nguyên bồi dưỡng hoạch tâm nòng cốt. Ngắn ngủi mấy trăm năm, thiên hành minh liền lấy kinh người hiệu suất vận chuyển lên đến. Nó không chỉ có là tổ chức quân sự, càng là một cái hiệu suất cao tu hành thể cộng đồng cùng tài nguyên tích hợp bình đại. Dưới trướng cường giả khai cương thác thổ, bình định xung quanh không phục thế lực, đem lực ảnh hưởng phóng xạ đến mấy chục cái đại giới, tầng mấy trăm muốn tinh vực. Thương lộ khai thông, tài nguyên hội tụ, mạng lưới tình báo như mạng nhện lan tràn. Thiên hành minh lấy nghiêm minh kỷ luật, hiệu suất cao vận hành, tương đối công bằng hoàn cảnh cùng minh chủ Chu Thanh An ngày càng tăng bọn cá nhân hy vọng, hấp dẫn lượng lớn tán tu cùng bên trong thế lực nhỏ quy thuận. Thế lực như là như vết dầu loang kịch liệt bành trướng, mờ mờ ảo ảo trở thành một phương không thể coi thường quái vật khổng lồ, uy danh hiển hách, chấn nhiếp chư thiên. Nhưng mà, chư thiên kính sợ thiên hành minh cường thịnh, kính sợ lực thánh Chu Thanh An thiết quyền. Nhưng tại tuyệt đại đa số cổ lão đạo thống, truyền thừa bất hủ, thậm chí rất nhiều trung lập người quan sát trong mắt, Chu Thanh An đoạt được cuối cùng đế vị khả năng, vẫn như cũng bị cho rằng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì đối thủ cạnh tranh quá mạnh, tạm Chu Thanh An nhược điểm tại đỉnh tiêm cấp độ xem ra quá rõ ràng. Còn lại 9 vị đế bảng 10 vị trí đầu, không có chỗ nào mà không phải là người mang kinh thiên lai lịch hoặc nghịch thiên cơ duyên. Xếp hàng thứ nhất Thanh Liên đại tôn, chính là trời sinh hỗn độn Thanh Liên thể, trời sinh cần nói, nghe đồn đã đến một vị nào đó thái cổ thần ma tàn khuyết truyền thừa, dưới trướng Thanh Liên tịnh thổ tín đồ vô số, cùng mấy cái nắm giữ tại mạt pháp hai đại kiếp nạn kỷ nguyên bên trong truyền thừa đến nay thế gia kết minh. Bài danh thứ hai Tuyệt Thiên kiếm chủ, trước thời đại tinh không bên trong tối cường kiếm tông truyền nhân duy nhất, chấp trưởng tông môn tàn khuyết tiên kinh cùng hư hư thực thực tiên kiếm mảnh vỡ tạo thành Tuyệt Thiên kiếm, sát phạt vô địch, kiếm các mặc dù người ít, nhưng từng cái là tinh nhuệ kiếm tu, lại cùng rất nhiều kiếm đạo thế lực như thể chân tay. Bài danh thứ ba Long Hoàng nữ đế, tục truyền nắm giữ chân long thần hoàng huyết mạch, thống ngự yêu tộc nửa giang sơn, dưới trướng yêu thánh như mây, càng cùng mấy cái tị thế không ra thái cổ yêu đỉnh di mạch có giao tình, nội tình thâm bất khả chắc. Bài danh ngày thứ tư máy móc, thần bí khó lường, chấp trưởng thiên su cát, chính là một tôn thời đại này tuyệt tích thiên mệnh sư, danh xưng tính toán tưởng tận thiên cơ, bố cục bạc cổ. Hắn bản thân chiến lược thành mê, nhưng giao hữu khắp thiên hạ, vô số cường giả thiếu một thân tình, lực ảnh hưởng không lọt chỗ nào. Bài danh đệ ngũ ám dạ quân vương, thành lập ám ảnh thương hội cùng mạng lưới tình báo trải rộng chư thiên, giàu nứt đố đổ bách, tài nguyên vô cùng, lại am hiểu phía sau màn điều khiển, cùng rất nhiều âm u mặt cổ lão tổ chức quan hệ mật thiết. Còn lại mấy vị, hoặc đến từ Huyền Băng Kỷ Nguyên quân liên minh, hoặc là cấm kỵ truyền thừa, hoặc nắm giữ hư hư thực thực tiên khí mạnh mẽ, bối cảnh, nội tình, nhân mạch, tài nguyên, đều là có thể xưng đương thời đỉnh tiêm. Chương 653, Thập đại quân liên minh chương 653, Thập đại quân liên minh trái lại Chu Thanh An, tuy có thiên hành minh, nhưng căn cơ còn thấp, khuyết thiếu đầy đủ thâm hậu lịch sử tích lũy cùng đỉnh cấp truyền thừa. Hắn nỗ lực thực hiện đại đạo tuy là cường hãn thuần túy, nhưng tại một chút lão quái vật xem ra, quá ỷ lại tự thân, khuyết thiếu như là hỗn độn thể, tiên khí, tiên kinh bậc này hoặc một dạng lực bộc phát cùng nội tình trèo chống. Trọng yếu nhất là, phía sau hắn không có loại kia vượt ngang kỷ nguyên cổ lao thế lực hoặc ngủ say lao tổ tông với tư cách cuối cùng chỗ dựa. Tại tranh đoạt đế vị loại này liên quan đến toàn bộ vũ trụ khí vận phân phối, cần ứng đối đủ loại không biết biến số trung cực đánh cược bên trong, loài cỏ này căn xuất thân bối cảnh, bị coi là to lớn thế yếu. Lực thánh dung tắc dũng vậy, nhưng đế lộ không phải chỉ dựa vào dũng lực có thể thông. Thiên hành minh nhìn như lương thịnh, thực vô định đỉnh chi cơ. Đại chiến cùng một chỗ, tiêu hao không nổi. Hắn chi đạo, mạnh hơn bản thân, lại yếu tại đại thế cùng biến số. 10 vị trí đầu bên trong, hắn khả năng nhất trước bị đào thải bị loại. Loại này luận điệu, tại chư thiên cao tầng bên trong rất có thị trường. Kính sợ kỳ lực, lại không coi trọng hắn trung cuộc. Đế bảng 10 vị trí đầu cái khác 9 vị thiên tiêu, hiển nhiên cũng khát sâu ý thức được cuối cùng quyết chiến tới gần cùng thế lực nội tình tầm quan trọng. Bọn hắn không còn thỏa mãn với tự thân thế lực quyết trường, bắt đầu đưa ánh mắt về phía những cái kia siêu nhiên tại bình thường tranh đấu bên trên, nội tình thâm hậu vô cùng, thậm chí có thể ảnh hưởng đế vị thuộc về cổ lão tồn tại cùng siêu cấp thế lực. Trong đó trọng yếu nhất mục tiêu chí nhất chính là từ Độc Cô Thủ Nguyệt thời đại sau khi kết thúc, liền thoát ly băng đế cung hệ thống, một mình trấn thủ chư thiên biên hoang, trải qua hơn vạn năm phát triển đã trở thành quái vật khổng lồ, thập đại quân liên minh. Đây 10 nhánh đại quân, năm đó chính là Huyền Băng Đại Đế tự tay thành lập, để mà trấn thủ hỗn độn biên cương, chống cự ngoại địch. Bọn hắn trải qua Huyền Băng Đại Đế thời đại huyết hỏa rèn luyện, lại tại Độc Cô Thủ Nguyệt thời đại thu hoạch được tẩy lễ trọng sinh. Mỗi một chi quân liên minh đều nắm giữ một mình đảm đương một phía khủng bố chiến lực, bây giờ thống soái đều là chuẩn đế cựu trọng tu vi. Nhất là thuộc về Tạ Nam chiếc quân liên minh, nắm giữ chí tôn truyền thừa, chuẩn đế cựu trọng cường giả số lượng không biết, hắn nội tình sớm đã có thể so sánh cổ xưa nhất một nhóm thế lực. Hồ Mãng cùng Nguyên Không hai người tọa trấn quân liên minh, đồng dạng khủng bố như vậy, hai người ngủ say tại bọn hắn chấp trưởng trong tinh vực, thực lực bản thân sớm đã siêu việt chuẩn đế cựu trọng, nửa chân đạp đến vào chí tôn cảnh, thành tựu chí tôn, chỉ là vấn đề thời gian. Những này quân liên minh, thánh cảnh nhiều vô số kể, tạm tinh thông chiến trận hợp kích, quân kỷ sông nghiêm, ý chí như sát. Càng mấu chốt là, bọn hắn trưởng kỳ trấn thủ biên hoang, cùng hỗn độn hung vật, không biết sinh linh chém giết, tự thân chính là không thua gì bất kỳ truyền thừa bất hủ siêu cấp thế lực. Độc Cô Thủ Nguyệt vẫn lạc về sau, thập đại quân liên minh tuyên bố độc lập, không hề bị bất kỳ đơn nhất thế lực chỉ huy. Nhưng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt trấn thủ biên cương vệ cương thiết luật, nội bộ độ cao đoàn kết, đối ngoại tắc bảo trì siêu nhiên trung lập. Vài vạn năm đến, bọn hắn như là 10 tòa không thể dung chuyển chiến tranh pháo đài, một mực đứng tại chư thiên biên cương, thực lực cùng hy vọng càng ngày càng tăng, trở thành ngay cả đế bảng 10 vị trí đầu đều không thể không cực lực tranh thủ, nhưng lại không dám tùy tiện đắc tội kinh khủng tồn tại. Trong thiên hạ, ai dám khinh thị thập đại quân liên minh, đó là tự tìm tử vong. Ngoại trừ nhân vương tộc, Thái Huyền Thánh Địa, cùng ẩn lui hậu sinh chết không biết tử ma chí tôn, cùng ngủ say sau mất đi tin tức 18 vị chuẩn đế cựu trọng huyền thiên vệ thống lĩnh, thập đại quân liên minh có thể hoành áp đương thời. Bây giờ, đế bị chi tranh gay cấn, ai có thể đạt được thập đại quân liên minh ủng hộ, dù là chỉ là một lượng chi tính khuynh hướng đứng đội, đều mang ý nghĩa thu hoạch được cường đại quân sự bối cảnh, lượng lớn biên hoang tài nguyên, cùng đại biểu chính thống cùng thủ hộ ý chí tán thành. Thế là, một trận nhìn không thấy khói lửa, lại càng thêm kinh tâm động phách quân liên minh tranh đoạt chiến, lặng yên tại biên hoang cùng chư thiên hạch tâm giữa triển khai. Thanh Liên đại tôn phái ra đặc sứ, mang theo hứa hẹn, như đến hắn ủng hộ, đăng đế sau đem lấy vô thượng pháp lực trợ quân liên minh mở ra rộng lớn hơn tịnh thổ biên cương, cũng cộng hưởng hỗn độn thanh liên thể bộ phận đại đạo cảm ngộ. Tuyệt Tiên kiếm chủ thân phó biên cương, cùng thứ ba liên minh đương đại thống soái luận kiếm trong ngày, cũng lấy một bộ thượng cổ kiếm trận tàn đồ cùng hứa hẹn tương lai vì đó đúc lại quân đoàn chiến kiếm làm lễ. Long hoàng nữ đế lấy yêu tộc tổng chủ thân phận, hứa hẹn mở ra bộ phận yêu tộc nắm giữ cổ lão tinh không đường biển cùng hỗn độn xảo huyệt tài nguyên, cũng cùng quân liên minh thành lập vĩnh cửu quân sự hỗ trợ hiệp nghị. Thiên Cơ Tử thủ đoạn càng thêm mịt mờ, nghe nói hắn đã vì mấy vị quân liên minh quân chủ hoặc hắn trọng yếu bộ hạ, cung cấp cực kỳ trọng yếu, liên quan tới bản thân con đường bình cảnh hoặc thế lực tiềm ẩn nguy cơ thiên cơ nhắc nhở, đại giới không rõ. Ám Dạ quân vương tắc phát huy hắn thương nghiệp cùng tình báo ưu thế, vì quân liên minh cung cấp cực kỳ ưu đãi quân tư mậu dịch thông đạo cùng chư thiên cấp độ sâu tình báo cộng hưởng, cũng trong bóng tối trợ giúp hắn rửa sạch nội bộ sâu mọt cùng phần ngoài thẩm thấu. Còn lại mấy vị 10 cường giả đứng đầu, cũng các hiện thần thông, hoặc lấy lợi ích dụ chi, hoặc lấy tình cảm động chi, hoặc lấy đại thế áp chi, nhao nhao hướng thập đại quân liên minh ném ra ngoài cảnh ô lưu, ương thuận đăng lâm đế vị sau đủ loại trọng lễ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bản quan, bền chắc như thép thập đại quân liên minh, cũng bị đây ngập trời sóng lớn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đương thời thống lĩnh thái độ trở nên vi diệu, nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt tâm thành. Có chủ trương tiếp tục bảo trì tuyệt đối trung lập, không can dự nội bộ đế tranh. Có cho rằng đáp chọn nhất minh chủ đầu tư, vì quân đoàn dành lâu dài hơn lợi ích cùng không gian phát triển. Còn có thì tại treo giá, cân nhắc lấy các phương điều kiện. Chu Thanh An tiên hành minh, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Bay ở Chu Thanh An trước mặt, là một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn. Như thế nào tại trận này tranh đoạt đỉnh cấp người ủng hộ thị yến bên trong, vì thiên hành minh, cũng vì mình, tranh thủ đến cái kia một đường có lẽ có thể thay đổi đế vị thiên bình mấu chốt thẻ đánh bạc. Hắn biết, mình không bỏ ra nổi hỗn độn truyền thừa, tàn khuyết tiên kinh hứa hẹn, hoặc là cực lớn đến làm cho người ngạt thở vô tận tài nguyên. Hắn có thể ỷ vào, có lẽ vẫn như cũ chỉ có cái kia bản chất nhất đồ vật, hắn nói, hắn quyền, cùng. Hắn cùng nhau đi tới phương thức. Biên hoang gió, mang theo hỗn độn mùi tanh cùng thiết huyết hương vị, thổi lất phất thiên hành minh tinh kỳ. Chu Thanh An ánh mắt đã nhìn về phía cái kia 10 tòa đứng thẳng tại vũ trụ biên giới trường thành bằng sắt thép. Thiên hành minh, to lớn tinh đồ lơ lửng trong điện, ghi chú thập đại quân liên minh đóng giữ vị trí, quân lực tình hình chung cùng đã biết tiếp xúc ngoại giao tin tức. Điện nội khí phân ngưng trọng, thiên hành minh lục điện điện chủ cùng hạch tâm cổ thánh, chuẩn đế tề tụ một đường, lại phần lớn cao mày. Đệ nhất quân liên minh phó thống soái đã cùng Thanh Liên đại tôn giới trướng đặc sứ mật hội lần ba, nghe đồn Thanh Liên tịnh thổ hứa hẹn giúp đỡ tạo dựng bất hủ bên cạnh tường. Thứ hai quân liên minh cùng Tuyệt Thiên kiếm chủ luận võ sau thái độ mập mờ, hắn dưới trướng chiến tướng nhiều tu sát lục chi đạo, cùng kiếm các khí tức tương hợp. Thứ ba, đệ tứ quân liên minh đang cùng Long Hoàng Nữ Đế hiệp đàm yêu tộc thương lộ cùng liên hợp tiêu diệt toàn bộ hỗn độn thú tổ công việc. Đệ ngũ, thứ sáu quân liên minh, Thiên Cơ Tử cùng Ám Dạ quân vương lực ảnh hưởng không lọt chỗ nào, nghe nói đã có tính thực chất hợp tác hiệp nghị. Thứ tám, thứ chín, thứ 10 quân liên minh, dù chưa rõ ràng đảo hướng ai, nhưng tiếp thu cái khác đế bảng 10 vị trí đầu thế lực tài nguyên chuyển vận đã không phải bí mật, treo giá chi tâm rõ ràng. Tình báo điện chủ dần dần báo cáo, mỗi nói một đầu, đám người tâm liền chỉ một điểm. Chương 654, Chấn Thiên Quan. Chương 654, Chấn Thiên Quan. Thập đại quân liên minh, chín cái đường tựa hồ đều đã bị cái khác cự đầu hoặc sáng hoặc tối chiếm cứ, tiếp xúc, ảnh hưởng. Thiên Hành Minh với tư cách kẻ đến sau, tạm căn cơ tương đối nông cạn, muốn chen chân, khó như lên trời. Chẳng lẽ liền không có một nhà là hoàn toàn trung lập, chưa từng bị bọn hắn nhúng chẳng sao? Chiến điện điện chủ, một vị đi theo Chu Thanh An nhiều năm chuẩn đế cường giả, không cam lòng đập xuống mặt bàn. Nưu điện điện chủ, một vị thần sắc trầm tĩnh lão giả, ánh mắt tại tinh đồ bên trên chậm rãi di động. Cuối cùng đứng tại một chỗ tương đối vắng vẻ, nhưng địa thế cực kỳ hiểm yếu quan hải tiêu chí bên trên, chậm rãi nói, có lẽ còn có một nhà. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ghi chú, Chấn Thiên Quan, thứ 7 quân liên minh. Thứ 7 quân liên minh đương đại thống soái, sớm đã ngủ say, chính là kiếm thần chí tôn đạo lữ, hắn tính cách cũng không tốt câu thông. Nưu điện điện chủ tiếp tục nói, nàng cùng với dưới trướng quân đoàn, tuân theo thế hệ đầu tiên sáng lập giả kiếm thần chí tôn Tạ Nam chết di chí, chỉ nhận thủ hộ biên quan đầu này thiết luật, đối với chư thiên nội bộ tranh đấu từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, thậm chí có chút xem thường. Cùng với những cái khác quân liên minh hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ lợi dụng biên hoang tài nguyên cùng chư thiên giao dịch khác biệt, thứ 7 quân cơ hồ bế quan tự thủ, tài nguyên toàn bộ nhờ mình từ hỗn độn bên trong chém giết thu hoạch, cùng ngoại giới giao lưu cực thiếu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái khác đế bảng thế lực tựa hồ đều cho rằng lôi kéo bọn hắn tính so sánh giá cả quá thấp, hoặc độ khó quá lớn, chưa có tính thực chất tiếp xúc dấu hiệu. Kiếm thần Tạ Nam chết. Chu Thanh An mặc niệm cái tên này, vị này trước kỷ nguyên truyền kỳ kiếm tôn, mặc dù đã mất tin tức, nhưng hắn kiếm đạo cùng khí phách vẫn tại chư thiên lưu truyền. Hắn quân đoàn chắc hẳn cũng kế thừa cái kia phần cao ngạo cùng thủ vững. Chính là nó. Chu Thanh An trong mắt tinh quang chợt lóe, vỗ bàn đứng dậy. Cái khác chín quân đã thành lợi ích đánh cực trận, chúng ta tùy tiện cắm vào, giá cao ngẩng, tạm dễ thành mục tiêu công kích. Thứ 7 quân mặc dù phong bế, lại thuần túy nhất. Bọn hắn không nhận lợi ích, chỉ nhận lý cùng trí. Mà ta Thiên Hành Minh không ngừng vươn lên, thủ hộ một phương tôn chỉ, chưa hẳn không thể cùng bọn hắn thủ hộ biên quan sinh ra cộng minh. Đây là cơ hiểm, cũng là duy nhất khả năng xuất kỳ chế thắng chi cờ. Đám người nghị luận ở Mỹ, phần lớn cảm thấy hy vọng xa vời. Cùng một đám chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc binh lũ cục liên hệ, so cùng lao hồ ly đàm phán còn khó. Nhưng Chu Thanh An lực bài chúng nghị, quyết định tự mình tiến về Chấn Thiên Quan, lấy đó thành ý, cũng tận mắt nhìn chi này chuyển kỳ quân đoàn khí phách. Tin tức mặc dù kiệt lực bí mật, nhưng tại cái khác đế bảng 10 vị trí đầu thế lực không lọt chỗ nào điều tra dưới, Chu Thanh An động tĩnh vẫn là bị bắt được. Nhất là khi suy đoán ra hắn mục tiêu là thứ 7 quân liên minh thì, những cái kia đã cùng với những cái khác quân liên minh cùng một tuyến đám cự đầu, cảm nhận được vi diệu bất an cùng bị mạo phạm. Một cái nội tình nhất cạn, nhìn như khó nhất thành công được thánh, vậy mà muốn mở ra lối riêng, dây vào khối kia nhất khó gặm, cũng nhất không thể khống chế xương cốt. Vạn nhất thật làm cho hắn thành đâu, dù là chỉ là đạt được thứ 7 quân trung lập tỏ thái độ, đối với Thiên Hành Minh thanh thế cũng là to lớn đề thăng, khả năng đánh vỡ hiện hữu vi diệu cân bằng. Không thể để cho hắn thành công. Thừa dịp hắn rời đi hang ổ, đơn độc tại bên ngoài, chính là giải quyết biến số này cơ hội tốt. Đoạn hắn con đường phía trước, diệt hắn bản thân, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Băng lãnh sắc ý, tại trong dòng nước ngầm cấp tốc hội tụ. Mấy tháng sau, Chu Thanh An chỉ dẫn theo giải rác mấy vị hầu cận, cưới một chiếc không đáng chú ý tinh châu, điệu thấp lái về phía nằm ở chư thiên cực bắc, hỗn độn khí tức cuồng bạo nhất khu vực Chấn Thiên Quan. Nhưng mà, ngay tại khoảng cách quan hải còn có mấy cái tinh vực khoảng cách một mảnh hoang vu vành đai thiên thạch, sát cơ ầm vang bạo phát. Vượt qua 50 đạo cường đại chuẩn đế khí tức đồng thời bốc lên, xen lẫn thành một tấm hủy diệt tính thiên la địa võng, đem Chu Thanh An tinh châu triệt để bao phủ. Dẫn đầu, rõ ràng là một vị khí huyết suy bại, nhưng ánh mắt như vạn năm hàn băng, khí tức mênh mông như vực sâu chuẩn đế cựu trọng thiên lão quái vật. Sau người, 50 vị chuẩn đế từ nhất trọng đến lục trọng không giống nhau, hiển nhiên là nhiều nhà thế lực lâm thời chấp vá ra phục sát đội ngũ, mục đích rõ ràng, không tiếc đại giới, đem Chu Thanh An chôn vùi nơi này. Chu Thanh An, đế lộ đã đủ, tội gì đến tranh? Hôm nay nơi đây chính là ngươi lực thánh bất lạc chỗ. Lão quái vật âm thanh khàn khàn, mang theo mục nát cùng sát ý không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Chu Thanh An tuy mạnh, nhưng đối mặt một vị chuẩn đế cựu trọng dẫn đầu 50 vị cùng giai vây giết, trong đó còn có mấy vị chuẩn đế 6, thất trọng ngạnh thủ, lập tức lâm vào tuyệt đối thế yếu. Hắn gầm thét liên tục, bát hoang chấn giới quyền thi triển đến cực hạn, quyền ấn dung chuyển tinh hà, đem mấy vị xông vào trước nhất chuẩn đế sơ kỳ hành thành huyết vụ. Càng cùng cái kia chuẩn đế cựu trọng lão quái đối cứng đến nhớ, bị đánh đến ho ra máu bay ngược, thánh khu xuất hiện lần nữa vết rách. Nhưng hắn tâm trí như sắt, biết tuyệt không thể bị vây chết nơi này. Hắn thiêu đốt tinh huyết, đem nỗ lực thực hiện đại đạo thúc đến cực hạn, lấy gần như tự hủy phương thức, bộc phát ra kinh thế hai tục tốc độ cùng lực lượng. Gắng gượng tại vòng vây bên trên xé mở một đạo lỗ hổng, hướng đến Chấn Thiên Quan phương hướng bỏ mạng phi độn. Một trận thảm thiết đến cực hạn tinh không truy sát liền triển khai như vậy. Chu Thanh An tạm chiến tạm trốn, không ngừng lấy tổn thương đổi đường, hầu cận sớm đã toàn bộ chiến tử. Hắn toàn thân đẫm máu, đạo cơ lần nữa bị thương, lại bằng vào ngoan cường ý chí cùng đối với lực lượng pháp tắc tinh tế khống chế, nhiều lần tại trong tuyệt cảnh tìm được một đường sinh cơ. rốt cuộc xa xa trông thấy tòa kia đứng thẳng tại sương mù hỗn độn cùng màu máu cương phong bên trong, như là thái cổ cự thú phủ phục nguy nga quan hải, trấn thiên quan. Quan tường cao vút hỗn độn, bức tường hiện lên màu vàng đen, che kín đao bổ dịu đục, thần thông oanh kích cổ lao vết tích, tản ra vạn cổ bất ma thiết huyết sát khí. Đóng cửa đóng chặt, tường thành mơ hồ có thể thấy được người mặc hắc giáp, khí tức xâm nghiêm binh lính tuần tra, đối với quan ngoại truy sát cùng thảm thiết tựa hồ nhìn như không thấy. Trấn thiên quan, thứ bảy quân liên minh. Tại Hạ Thiên hành mình Chu Thanh An, bị gian nhân phục sát, khẩn cầu nhập quan tạm lánh. Chu Thanh An phồng lên cuối cùng pháp lực, âm thanh khàn giọng mà chuyển hướng quan hải. Tường thành yên tĩnh phút chốc, một cái băng lãnh kiên cường, không mang theo mảy may tình cảm âm thanh ầm vang đáp lại, như là sắt thép va chạm. Trấn thiên quan trọng địa, người không có phận sự, không được đến gần. Chư thiên nội đấu, cùng biên quan không quan hệ. Nhanh chóng tối lui, nếu không lấy trùng kích biên quan luận xử, giết chết bất luận tội. Tiếng nói rơi xuống, quan tường bên trên phủ văn sáng lên, băng lãnh sát phạt khí tức khóa chặt Chu Thanh An cùng hậu phương truy binh, đối xử như nhau. Trước có sát quan từ chối vào, sau có đàn sói vây quanh. Chu Thanh An trong lòng trầm xuống, dâng lên một cô bi thương. Chẳng lẽ mình tung hoành tinh không, cuối cùng muốn vẫn lạc tại đây băng lãnh quan tường bên ngoài? Hậu phương, truy binh đã tới. Cái kia chuẩn đế cựu trọng lao quái nghe răng cười, Chu Thanh An, ngươi đã cùng đổ mặt lộ. Trấn thiên quan sẽ không vì ngươi người ngoài này mở cửa. Chịu chết đi. 50 vị chuẩn đế lần nữa vây kín, sát chiêu thủ thế chờ đợi. Ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc, Chu Thanh An cơ hồ muốn quay người làm cuối cùng liều mạng lúc. À, một cái mang theo một chút kinh ngạc, một chút bất đắc dĩ, lại có chút quen thuộc ngữ điệu tiếng kêu kinh ngạc. Đông nhiên tại chiến trường biên giới, một cái cực kỳ không đúng lúc vị trí vang lên. Đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa một khối trôi nổi thiên thạch bên trên, chẳng biết lúc nào lại nhiều một người một chó. Người kia một thân đơn giản màu mực vải bảo, đầu đội hàng che trúc mũ bảnh, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, đứng chắc tay, tư thái thanh thản đến phảng phất tại bản thân hậu viện tản bộ. Bên chân nằm sấp một cái toàn thân trắng như tuyết, mi tâm kim văn, đang buồn bực ngán ngẩm liếm lắp móng vuốt dị thú. Chu Thanh An con người đột nhiên co lại, cơ hồ cho là mình bởi vì thương thế quá nặng xuất hiện ảo giác. Tiên sinh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đây trùng hợp đến cũng quá bất hợp lý. Chương 655, nhập quan chương 655, nhập quan những người đuổi giết cũng là sương sở, thần niệm đã qua, lại cảm thấy cái kia bảo đen nhân khí hơi thở bình thường như phàm nhân, cái kia cầu cũng giống như bình thường sủng vật. Nhưng có thể tại loại trường hợp này, loại này địa điểm như thế đột ngột xuất hiện, bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị. Nhất là cái kia chuẩn đế cựu trọng lão quái, ẩn ẩn cảm thấy cái kia bảo đen người có chút quen mắt. Tựa hồ tại một ít cực kỳ cổ lão mảnh vỡ ký ức hoặc mơ hồ chân dung bên trong gặp qua cùng loại thân ảnh hình dáng, nhưng nhất thời nhớ không nổi. Các hạ người nào? Một vị tính tình nóng nảy chuẩn đế lục trọng kẻ đuổi giết nghiêm nghị quát. Đây là ân oán cá nhân, xin khuyên các hạ chớ có xen vào việc của người khác, mau mau rời đi. Nếu không, đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt. Hắn trong lời nói mang theo uy hiếp, hiển nhiên là đem Cố Mệnh trở thành cái nào đó đi ngang qua, không biết sâu cạn ẩn tu. Cố Mệnh tựa hồ không nghe thấy hắn uy hiếp, ngược lại đưa tay nhẹ nhàng ép mũ bảnh, ngựa khí mang theo điểm bất đắc dĩ nói một mình, âm thanh lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Sách, chính là nghĩ đến xuyên cửa, thay ta cái kiêm lốc đồ đệ chăm sóc một chút gia thất. Làm sao mỗi lần đi ra ngoài đều có thể đụng tới loại này chém chém giết giết chẳng diện. Hắn có chút nghiêng đầu, tựa hồ nhìn thoáng qua toàn thân đẫm máu, khí tức bể bại lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình Chu Thanh An, lại liếc mắt nhìn đằng đằng sát khí 50 chuẩn đế, cuối cùng nhìn về phía cái kia băng lãnh đóng chặt trấn thiên quan, khe khẽ thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi a, hỏa khí thật lớn. Toàn trường tĩnh mịch. Chu Thanh An đại nào ông tác hưởng, tiên sinh trong lời nói lượng tin tức. Đồ đệ, gia thất, trấn thiên quan. Cái gì đồ chơi? Kẻ đuổi giết đều là ngạc nhiên không hiểu, nhà ai thông cửa đến trấn thiên quan a? Nơi này chính là chư thiên hung hiểm nhất chi địa chí nhất. Bọn hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là vô pháp đem Cố Mệnh cùng thánh sư liên tưởng đến nhau. Cố Mệnh không tự chủ bại lộ thân phận, tại đây trong cổ vũ trụ, mạnh như phong hải đường, cũng nhìn không ra gốc rễ chân. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, càng làm cho người ta rung động một màn phát sinh. Cái kia một mực băng lãnh đóng chặt, phù văn lưu chuyển chấn thiên quan to lớn cánh cửa, đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề xa xăm, phảng phất ngủ say vạn cổ anh minh. Vậy mà, chậm rãi hướng bên trong mở ra. Ngay sau đó, đóng cửa bên trong, mênh mông như biển, cô đọng như sắc khủng bố quân khí phóng lên tận trời. Vô số người mặc hắc giáp, cầm trong tay chiến qua, khí tức thấp nhất cũng là thánh nhân cảnh tướng sĩ. Như là màu đen dòng lũ sắc ép, từ quan nội xếp hàng tuôn ra, cấp tốc tại quan chức bố trí xuống nghiêm chỉnh vô cùng chiến trận. Nhân số, đâu chỉ 100 vạn. Khí tức sơ sát, lệnh tinh không đồng kết. Mà tại đây trăm vạn hùng binh trước đó, một đạo lạnh lùng như nguyện, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm cùng tang thương tiến ảnh, chậm rãi từ quan nội phiêu nhiên mà ra. Đó là một vị thân mang màu máu cung trang, khuôn mặt tuyệt mỹ lại băng lãnh như xương nữ tử. Nàng nhìn như tuổi trẻ, nhưng một đôi mắt vượng bên trong lại lắng đọng lấy vạn cổ tuế nguyệt cùng mênh mông tinh hải. Toàn thân lưu chuyển lên chuẩn đế cựu trọng đại viên mãn khí tức khủng bố, thậm chí ẩn ẩn có chạm đến chí tôn dấu hiệu. Chính là thứ bảy quân liên minh thế hệ đầu tiên thông soái, kiếm thần chí tôn Tạ Nam Chiết đạo lữ, tại trấn thiên quan chỗ sâu ngủ say mấy vạn năm Lâm Tố Tố. Giờ phút này, vị này lấy băng lãnh thiết huyết lấy sừng, lệnh hôn độn dị tộc nghe tin đã sợ mất mật trấn thiên lữ soái, ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, rơi thẳng vào cái kia thiên thạch bên trên bảo đèn mũ vành thân ảnh bên trên. Sau một khắc, tại vô số đạo kinh hãi đến cực hạn ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tố Tố lại đối Cố Mệnh phương hướng, có chút không lời, đi một cái cực kỳ cổ lão mà chỉnh trọng đệ tử lễ, lạnh lùng âm thanh mang theo không che giấu chút nào cung kính. Vạn bối Lâm Tố Tố, không biết tiên sinh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, nhìn tiên sinh thứ tội. Và anh, những người đuổi giết như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Đầu trống rỗng, Lâm Tố Tố, Trấn Thiên Quan trên thực tế cao nhất chúa tể. Vậy mà đối với cái kia bảo đen người cung kính như thế, cãi lại Xương Tiên Sinh. Chu Thanh An cũng là trợn mắt hốt mồm, mặc dù đoán được tiên sinh thân phận khả năng dọa người, nhưng đây cũng quá dọa người. Kiếm vị này chính là kiếm thần chí tôn đạo lữ, trong thiên hạ, chí tôn phía dưới tuyệt cường tồn tại. Đương thời bên trong, chí tôn ẩn thế, trên mặt nổi chiến lược trần nhà. Nghe đồn Lâm Tố Tố thực lực chân chính, không kém hơn cái khác quân liên minh thế hệ đầu tiên thống soái. Tăng thêm hắn kiếm thần chí tôn Tạ Nam chết uy danh hiển hách, thập đại quân liên minh bên trong, thứ bảy quân liên minh thuộc về tối cường. Nhân vật như vậy, tự xưng văn bối, trước mắt cái này trẻ tuổi cực kỳ bảo đen thanh niên bối phận nên khủng bố đến mức nào? Cố Mệnh tựa hồ đối với chàng diện này tập mãi thành thói quen, tùy ý khoát tay áo. Không cần đa lễ, vừa tỉnh. Xem ra khôi phục được không tệ, Nam chết tiểu tử kia nếu là biết, cũng có thể an tâm. Lâm Tố Tố nghe vậy, băng lãnh trong đôi mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt ba động, khẽ bước cằm. Phiền tiên sinh nhớ mong. Lập tức, nàng ánh mắt chuyển hướng đám kia ngây ra như phong kẻ đuổi giết, mắt phượng bên trong nháy mắt hàn quang bắn ra, ngựa khí đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng, mang theo thiết huyết sát phạt quyết đoán. Các ngươi chột nhắt, dám tại Trấn Thiên Quan tiến lên hùng, quấy nhiễu tiên sinh thanh tịnh, càng là đối với tiên sinh nói năng lô mãng. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, đối cái kia 50 vị chuẩn đế, bao quát vị kia chuẩn đế cựu trọng lão quái, xa xa một nắm, đang chém. Hai chữ phun ra, luôn xuất phát thủy. Toàn bộ tinh vực pháp tắc phảng phất đều bị nàng đây một nắm dẫn động, hóa thành vô hình khủng bố ma bàn. 50 vị chuẩn đế, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể tính cả thần hồn, đạo cơ, tại ước vạn đạo sen lẫn sát phạt pháp tắc cùng quân khí nghiền ép bên dưới, như là bị vô hình cự thủ nắm chặt sâu kiến, trong nháy mắt vỡ nát, dập tắt. Ngay cả một điểm bụi bặm cũng chưa từng lưu lại, trong đó vị kia chuẩn đế cựu trọng lão quái ý đồ phản kháng, thế ra một kiện che kín vết rách tàn phá cấm khí, lại ngay cả cùng cấm khí cùng một chỗ, bị không chút lưu tình ép thành hư không có. Trong lúc khẽ ngón tay, 50 chuẩn đế tan thành mây khói, gọn gàng mà linh hoạt, bá đạo tuyệt luân. Chu Thanh An thấy hít sâu một hơi, đây chính là Trấn Thiên Quan chúa tể thực lực, đây chính là chuẩn đế cựu trọng đại viên mãn uy năng. Lâm Tố Tố phảng phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thu tay lại. Ánh mắt lúc này mới rơi vào vết thương chẳng chịt, khí tức hỗn loạn Chu Thanh An trên thân, lông mày cau lại, vừa nhìn về phía Cố Mệnh. Tiên sinh, vị này là? Cố Mệnh cười cười, chỉ Chu Thanh An, a, hắn a, xem như Cố Nhân đi, ngẫu nhiên gặp mấy lần, chỉ điểm qua mấy lần, không nghĩ tới như vậy có thể gây chuyện, bị người đuổi đến ngươi chỗ này đến. Chu Thanh An trên mặt còn sót lại kinh ngạc chi sắc, lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Lâm Tố Tố hành lễ. Hắn giờ phút này đầu óc ngọng, càng phát ra xem không hiểu Cố Mệnh, thân phận này nhiều khủng bố, đây bối phận cao dọa người. Nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp đem Cố Mệnh cùng thánh sư liên tưởng đến nhau. Lâm Tố Tố nghe vậy, vang lên ánh mắt tại Chu Thanh An trên thân dừng lại chốc lát, tựa hồ thấy được hắn cùng Cố Mệnh giữa cái kia tơ vi diệu nhân quả liên hệ. Lại thấy được trong cơ thể hắn cái kia thuần túy mà cứng cỏi nỗ lực thực hiện đại đạo, ánh mắt hơi hòa hoãn một tia, nhưng vẫn như cũ không có gì nhiệt độ. Đã là tiên sinh coi trọng người. Lâm Tố Tố hơi trầm ngâm, đối với Chu Thanh An nói: "Nhập quan đi, Trấn Thiên Quan bên trong, không người có thể tổn thương ngươi." Chu Thanh An sửng sốt, cái này, tiến bảo, cũng bởi vì tiên sinh một câu. Hắn nhìn đến chậm rãi tránh ra con đường 100 vạn thiết giáp, lại nhìn một chút cái kia thâm bất khả trắc đóng cửa, cùng bên cạnh thần sắc bình tĩnh Cố Mệnh cũng vẫn như cũ hề bại nhị cát. Cảm giác hôm nay tất cả đều giống như một trận hoang đường ly kỳ, nhưng lại vô cùng chân thật ngộng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên khí huyết cùng suy nghĩ, đối Lâm Tố Tố ôm quyền không người. "Vạn bối Chu Thanh An, đa tạ tiền bối che chở tri ân." Lại chuyển hướng Cố Mệnh, làm một lễ thật sâu. "Thanh An, lại cho tiên sinh thêm phiền toái." Cố Mệnh thờ ơ khoát khoát tay. "Đi, đừng xử lấy, đi vào lại nói, ta liền một cái kẻ lang thang, không cần để ý, tùy ý một chút." Lâm Tố Tố nghiêng người dẫn đường, "Tiên sinh mời." Chương 656, lời nói, thuyết phục chương 656, lời nói, thuyết phục thế là, tại chư thiên thế lực khác trong mắt thần bí khó lường, bền chắc như thép, không bao giờ tham gia nội đấu Trấn Thiên Quan, hôm nay không chỉ có chủ động mở cửa. Hán cao nhất chúa tể Lâm Tố Tố tự mình ra nên đón, càng bởi vì một vị thần bí bảo đen người một câu. Liền đem đang bị đa phương thế lực liên hợp truy sát, tới gần tuyệt cảnh lực thánh Chu Thanh An, tính cả vị thần bí nhân kia cùng một chỗ, khách khí mời vào quân nội. Tin tức như truyền đi, đủ để cho toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả đế bảng 10 vị trí đầu thế lực, tất cả cổ lão đạo thống, đều ngoác mồm kinh ngạc, cũng dẫn phát vô cùng suy đoán cùng rung động. Mà giờ khắc này, Hồ Đồ đi theo Cố Mệnh cùng Lâm Tố Tố bước vào Trấn Thiên Quan Chu Thanh An, nhìn đến quan nội cái kia khắc nghiệt nghiêm chỉnh nhưng lại lộ ra một loại cổ lão rộng rãi khí tức cảnh tượng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. "Tiên sinh, ngài đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ, là ta không biết. Đây đế vị chi tranh bàn cờ, giống như bởi vì tiên sinh, bắt đầu trở nên hoàn toàn khác nhau." Trấn Thiên Quan cửa thành, lần nữa ầm vang khép kín. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng khắc nghiệt băng lãnh quân sự cứ điểm, mà là một mảnh bị vô thượng trận pháp bao phủ, pháp tắc chảy xuôi như thác nước độc lập tiểu thiên địa. Sắc trời mênh mông, cũng không phải là tinh thần, mà là từ ước vạn kiếm ý ngưng tụ mà thành vĩnh hằng minh quang. Đại điệu mênh mông, là vô số người chết trận cốt nhục cùng ý chí lắng đọng anh linh ngưỡng. Trong không khí tràn ngập thiết huyết cùng nghiêm túc, càng có một câu ngủ say bạc cổ, vẫn như cũng làm người sợ hãi sắc bén kiếm ý ở khắp mọi nơi. Đó là kiếm thần chí tôn Tạ Nam chết lưu lại bất hủ là ấn. Lâm Tố Tố, vị này từ trước kỷ nguyên ngủ say đến nay chuẩn đế cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả, rút đi bắt đầu thấy thì sát phạt ba khí, dẫn Cố Mệnh cùng Chu Thanh An bước vào quan nội hạch tâm ngừng chiến điện. Nàng khí chất lạnh lùng như nguyệt hoa, dung nhan tuyệt mỹ lại mang theo tuế nguyệt cũng khó có thể ma diệt cứng cỏi, nhìn về phía Cố Mệnh thì đáy mắt chỗ sâu là không che giấu chút nào cùng kính cùng nhớ lại. Điện bên trong phong cách cổ xưa, chỉ có trung ương một ao suối trong, suối bên trong hình như có kiếm ảnh chìm nổi. Lâm Tố Tố tự tay vì Cố Mệnh châm bên trên lấy kiếm y ôn dưỡng trà xanh, Cố Mệnh an nhiên chịu trì, thần thái tự nhiên, phản phất chỉ là tới chậm bối trong nhà ngồi chơi. Nhị cấp tắc lẻn đến góc điện một chỗ nệm êm nằm xuống, ngáp một cái, ánh mắt lười biếng lại phản phất nhìn rõ tất cả. Tiên sinh, nam chết hắn. Lâm Tố Tố ngẩng đầu, âm thanh hơi chát chát, mang theo tưởng niệm. Đế mộ chỗ sâu, thời không ngưng trệ, hắn có mình sứ mệnh cùng trách nhiệm, trận chiến kia cần hắn. Cố Mệnh nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình thản, mang theo làm cho người tin phục chắc chắn, ánh mắt ôn hòa, nhìn về phía Lâm Tố Tố. Ngươi không cần lo lắng quá độ, ngược lại dự thi lo tự thân, không vào chí tôn, dựa vào thần nguyên cùng ngủ say, đối kháng Tuế Nguyệt, đợi hắn trở về, nếu ngươi đã hóa đạo, chẳng lẽ không phải việc đáng tiếc. Lâm Tố Tố thân thể hơi rung, im lặng không nói. Cố Mệnh không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay nhẹ chút, một điểm xanh biết đến cực hạn, phản phất ẩn chứa vũ trụ sinh sôi ban đầu tất cả sinh mệnh cùng pháp tắc ảo diệu thế giới thụ bản nguyên điểm sáng, chậm rãi trôi hướng Lâm Tố Tố. Vật này cho ngươi, không phải vì giúp ngươi phá cảnh, mà là bổ ngươi căn cơ, duyên ngươi nói đủ, có thể hay không chạm đến chí tôn cánh cửa, nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Điểm sáng không có vào Lâm Tố Tố mi tâm, nàng toàn thân lập tức đạo vận minh minh. Sau lưng hiện hiện bạn kiếm triều tông, sơn hà vĩnh cố rộng rãi dị tượng. Toàn bộ chấn thiên quan đều cùng cộng hưởng theo, kiếm ngân vang từng trận. Nàng lập tức nhắm mắt ngồi xếp bằng, lâm vào cấp độ sâu nội đạo. Cố Mệnh nhìn về phía một bên đứng yên, cố gắng tiêu hóa trước mắt tất cả Chu Thanh An, khẽ bước cằm. Ngươi cũng cần tĩnh tu, về phần ta thân phận, ngươi không cần để ý, nơi đây kiếm ý chủ thủ hộ, cùng ngươi nỗ lực thực hiện chi đạo, có lẽ có chỗ tương thông, tự mình thể ngộ a. Dứt lời, hắn nhưng vẫn trong tay áo lấy ra một quyển cổ thư, tựa ở trong ghế thản nhiên lật lên xem đến. Nhị cấp tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên. Chu Thanh An đè xuống trong lòng ngàn vạn gợn sóng, theo lời trong điện một góc quanh chân ngồi xuống. Hắn tập trung ý chí, không còn ý đồ phỏng đoán Cố Mệnh sâu cạn, mà là đem toàn bộ ý thức chìm vào cảnh vật xung quanh. Mới đầu, cái kia ở khắp mọi nơi cổ lão kiếm ý để hắn như ngồi bàn trông, da thịt nhói nhói, thần hồn run rẩy. Đây là trải qua vô số huyết chiến, từ chí tôn cấp cường giả vận dưỡng ra chí tôn ý chí, bá đạo tuyệt luân. Nhưng Chu Thanh An ghi nhớ nỗ lực thực hiện gốc rễ, không kháng cự, không trốn tránh, lấy tự thân cứng cỏi đạo tâm làm hòn đá tảng, như là ngoan thạch tiếp nhận sóng lớn bố bảo. Tinh tế trải nghiệm cái kia thủ hộ kiếm ý chân lý, đó là sau lưng tức gia viên quyết tuyệt, là vạn năm không thay đổi thủ vững, là tung ngàn vạn người ta tới vậy cô dũng. Hắn bắt hoang chấn giới quyền ý, tại cỗ này dị chất lại cùng hồn ý chí ma lượn dưới, lặng yên phát sinh biến hóa. Quyền ý bên trong chấn hương vị càng nặng nề trầm ngưng, phản phất muốn chấn áp không còn bẹn bẹn không gian, càng là thời gian cọ rửa, nhân quả cuốn quanh, cùng tự thân con đường bên trên tất cả tâm ma cùng ngoại lực mê trướng. Ngẫu nhiên, Cố Mệnh sẽ từ thư quyển bên trong dương mắt, ánh mắt đảo qua đắm chìm tu hành hai người, đáy mắt lướt qua một tia mấy không thể xem xét hài lòng. Nhị cấp đuôi sẽ vô ý thức mà đong đưa hai lần. Trong năm thời gian, tại mảnh này bị chí tôn vĩ lực ảnh hưởng trong trời đất nhỏ bé, như suối trong chảy xuôi, lặng yên mà qua. Một ngày này, Lâm Tố Tố toàn thân dị tượng tu liễm, mở ra trong đôi mắt, trong kiếm quang ngẩn, sinh cơ bừng bừng, nguyên bản hai đầu lông mày cái kia tơ bởi vì thọ nguyên cùng chấp niệm mang đến dáng vẻ giàn mua tiêu tán hơn phân nửa. Thay vào đó là càng trong suốt đạo cảnh cùng kiên quyết tiến thủ thần thái. Nàng đứng dậy, hướng đến Cố Mệnh chỗ phương hướng, trịnh trọng cúi đầu. Tạ tiên sinh tái tạo tri ân, Tố Tố con đường phía trước đã thấy ánh sáng nhạt. Cố Mệnh khép lại cổ thư, khoát tay áo. Là ngươi nội tình đầy đủ, tâm trí chưa suy. Hắn nhìn về phía cũng đã từ cấp độ sâu thể ngộ bên trong tỉnh dậy, khí tức càng trầm ngưng như sơn nhạc Chu Thanh An. Trăm năm đã qua, thứ bảy quân liên minh phải trang giúp đỡ Thanh An, như thế nào giúp đỡ, là ngươi sự tình, ta không nhúng tay vào. Thanh An, ngươi cần tự thuyết phục nàng. Áp lực cho đến Chu Thanh An. Lâm Tố Tố ánh mắt chuyển hướng Chu Thanh An, lạnh lùng mà xem kỹ. Chu Minh Chủ, thiên sinh ở đây, cho nên ngươi có nhập quan cơ duyên. Nhưng quân liên minh nước vạn tướng sĩ chi mệnh vận, chấn thiên quan vạn năm chi chức trách, không thể nhẹ nắm. Còn lại đế bảng thiên tiêu, hoặc cho ta lợi lớn, hoặc động lấy tình cũ, hoặc bày ra lấy huy hoàng đại thế. Ngươi có khác biệt gì? Dùng cái gì để ta thứ bảy quân liên minh áp chú cho ngươi? Chu Thanh An hít sâu một hơi, đối mặt vị này thực lực, bối phận, lịch duyệt đều là viễn siêu mình tiền bối. Hắn cũng không có nhát gan, chỉ là đem lưng eo thẳng tắp, như cùng hắn hành tẩu qua mỗi một bước đường, đánh ra mỗi một quyền. Hắn chưa để tài nói chuyện nguyên nhiều ít, chưa luận thế lực mạnh yếu, thậm chí chưa qua nói thêm củng cố mệnh cái tầng quan hệ này. Hắn chỉ là bình tĩnh giảng thuật mình từ một giới phàm thể, như thế nào ly ra, như thế nào gặp cố mệnh đến nhập môn mà không biết, như thế nào lấy ngốc nhất kém cỏi phương thức tôi thể thông mạch, như thế nào đi vạn dặm đường, đánh 100 bạc quyền. Như thế nào tại trong đội giết chạy trốn, như thế nào tại hạnh hoa thôn thả câu chữa thương, như thế nào thành lập thiên hành minh, như thế nào từng quyền đánh tới đế bảng 10 vị trí đầu. Hắn giảng hắn nỗ lực thực hiện đại đạo, không tin một bước lên trời, chỉ thờ phụng tích lũy chi công, không dựa vào ngoại vật ban ân, chỉ rèn luyện bản thân bất diệt, không cầu lấy đường tắt may mắn, chỉ thực tiễn cước đạp thực địa. Tiền bối, Chu Thanh An ánh mắt sáng rực, âm thanh trầm ổn hữu lực. Chư tiên nói ta nội tình nhất mỏng, nhược điểm rõ ràng. Ta thừa nhận, ta vô thần khí truyền thừa, không có tản tiên trải qua phù hộ, không có ngủ say lão tổ tỏa chấn. Ta tất cả, bất quá là một đôi quyền, một trái tim, một đầu tự đi ra ngoài đường. Nhưng tiền bối chấn thủ cửa này mấy vạn năm, biết được thế gian này kiên cố nhất nội tình, không bao giờ là băng lãnh ngoại vật cùng phủ đuổi quá khứ, mà là sống sót, không ngừng hướng về phía trước, không thể phá hủy ý chí. Ta chi đạo, cũng là thủ hộ chi đạo. thủ hộ ta chỗ nhận định trật tự, không phải mạnh được yếu thua chi tự, chính là không ngừng vươn lên, đâu đã vào đấy chi tự. Thủ hộ ta chỗ chân quý người, thiên hành minh chúng, cùng tương lai khả năng phó thác tại ta chúng sinh, thủ hộ đầu này ta tin tưởng vững chắc có thể thông hướng rộng lớn hơn thiên địa nỗ lực thực hiện chi lộ. Thứ bảy quân liên minh, tuân theo huyền băng đại đế bình đẳng chi niệm, thời tự đại đế chấn thủ biên cương chi trí mà sinh, kỳ hồn ở chỗ thủ hộ cũng thiết huyết. Ta Chu Thanh An có lẽ không cho được cái khác đế bảng cường giả hứa hẹn, nhưng ta có thể cho ra, là đồng dạng lấy thủ hộ vì nội hạch sóng vai mà chiến, là lấy nỗ lực thực hiện để tin niệm vĩnh viễn không bao giờ lui lại, là vô luận đối mặt hỗn độn hải kiếp, chư thiên cường địch, vẫn là tương lai khó lường đế lộ kinh cước, ta cùng ta chi đồng nói, đều đem như đây chấn thiên quan đồng dạng, người tại, nhốt tại, đạo tại, đường tại. Chương 657, đại thế chỗ đến chương 657, đại thế chỗ đến lời nói rơi xuống, ngừng chiến điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cái kia ao trùng kiếm ảnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, phát ra rất nhỏ bù bù. Lâm Tố Tố trầm mặc thật lâu, nàng xem thấy trước mắt cái này khí tức cũng không tính mênh mông kinh thiên, nhưng ý chí lại cô đọng như vạn cổ thần thiết người trẻ tuổi. Nàng nhớ tới mình đạo lữ Tạ Nam Chiết, năm đó cũng là bằng một lời cô dũng cùng thuần túy kiếm tâm, đi đến chí tôn chi lộ, trước tiên cần phải sinh ưu ái. Nàng cũng muốn lên băng đế cung thời đại ầm ầm sóng dậy cùng cuối cùng tịch liêu. Chư thiên cường giả, nhiều như cá giết sang sông, hứa hẹn thiên hoa loạn truy. Nhưng người trước mắt, nói tức đi, đi tức chỗ nói. Cuối cùng, nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh réo rắt, lại mang theo chém đinh chặt sắt cường độ. Ta thứ bảy quân liên minh có thể giúp ngươi, không phải bởi vì tiên sinh nguyên cớ, không phải bởi vì ngươi tiềm lực vô cùng, chỉ vì ngươi chi đạo tâm, cùng ta thứ bảy quân liên minh, cộng minh. Chúng ta trợ, không phải một cái khả năng đăng đỉnh đế giả, mà là một đầu chúng ta nguyện ý tận mắt chứng kiến, cũng vì chi xuất lực. Tân con đường, Cố Mệnh khỏe miệng khẽ nhếch, đứng người lên, vỗ vỗ áo bảo. Rất tốt, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. Hắn kêu một tiếng nhị cáp hề vải đứng dậy. Tiên sinh đây liền muốn rời đi. Lâm Tố Tố cùng Chu Thanh An đồng thanh nói, duyên tụ duyên tan, tự có định thời gian, đi gặp một lần cố nhân, xem bọn hắn có mạnh khỏe hay không. Cố Mệnh cười nói, nhìn về phía Chu Thanh An. Đường, cuối cùng cũng phải chính ngươi đi. Thứ bảy quân liên minh là trợ lực, cũng là khảo nghiệm, dùng tốt nó, đừng phụ phần thư này mặc cho. Lại đối Lâm Tố Tố nói, cực kỳ tu hành, tương lai tuyến nguyệt, vợ chồng các ngươi còn có trùng phùng ngày. Dứt lời, cũng không đợi hai người lại nói, bào đen nhẹ phẩy, liền cùng nhị cấp cùng nhau, như là dung nhập tranh thủy mặc bên trong, thân ảnh dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Vô ảnh vô tung, bàng quan. Cố Mệnh sau khi rời đi không lâu, chấn thiên quan trên không, yên lặng vạn cổ thứ bảy quân liên minh chiến kỳ, đột nhiên nở rộ vô lượng huyết quang cùng kiếm khí, chống quân thanh âm vang vọng biên hoang. Lâm Tố Tố âm thanh, thông qua vô thượng quân trận, truyền khắp chư thiên vạn giới, biên hoang hỗn độn. Ta, thứ bảy quân liên minh thống soái Lâm Tố Tố, nay chiêu cáo chư thiên. Từ ngày này trở đi, thứ bảy quân liên minh cùng Chu Thanh An sáng tạo thiên hành minh ký kết sinh tử minh ước, cùng nhau trông coi, tổng hộ chư thiên. Đế lộ tranh phong, thứ bảy quân liên minh chỉ nhận Chu Thanh An. Vâng. Chư thiên vạn giới, vô số cổ lão đạo thống, truyền thừa, tinh không thế lực, tất cả đều nghẹn ngào, chẳng xôn xao. Thứ bảy quân liên minh, vậy mà lựa chọn Chu Thanh An. Cái kia Lâm Tố Tố không phải ngủ say vô số năm sao? Như thế nào đột nhiên thức tỉnh, còn làm ra như thế quyết định? Chu Thanh An đến cùng bỏ ra cái gì đại giới? Phiền toái. Yếu nhất một vòng, đột nhiên bổ sung một khối nhất cứng rắn hòn đá tảng. Đế bảng 10 vị trí đầu còn lại 9 vị thiên tiêu, càng là phản ứng khác nhau. Thanh Liên đại tôn cầm hoa không nói, quanh người hỗn độn khí cuộn cuộn. Tuyệt Thiên kiếm chủ lau mũi kiếm động tác vì đó mà ngừng lại. Long Hoàng nữ đế trong đôi mắt đẹp lóe qua ngưng trọng. Thiên Cơ Tử đốt ngón tay cấp tốc bấm đốt ngón tay, cau mày. Ám Dạ quân vương trong bóng tối gương mặt tạm đạm không rõ. Chu Thanh An, cái này nguyên bản bị cho rằng nội tình nhất cạn, khả năng nhất dẫn đầu bị loại lực thánh. Bởi vì thứ bảy quân liên minh công khai đứng đội, hắn uy hiếp đẳng cấp tại tất cả mọi người trong lòng, trong nháy mắt tăng vọt mấy cái tầng cấp. Đế bị chi tranh bàn cờ, bị đầu nhập vào một khóa nặng nghề quân cờ, cách cục vì đó kỳ biến. Trấn Thiên Quan bên ngoài, Chu Thanh An cùng Lâm Tố Tố đứng song vai, phía sau là 100 vạn thứ bảy quân liên minh dòng lũ sắt thép, huyết khí sung tiêu, chiến ý tận mây. Lâm tiền bối, đa tạ. Chu Thanh An ôm quyền, đã là minh hiếu, không cần khách sáo. Lâm Tố Tố ánh mắt nóng nhìn chư thiên chỗ sâu, âm thanh lạnh lùng, bá đạo. Tiếp đó, mới thật sự là trận đánh ác liệt, cầm phần này minh ước, trở về đi. Để chư thiên nhìn xem, được thứ bảy quân liên minh ủng hộ ngươi, có thể đi tới một bước nào. Nhớ kỹ, thứ bảy quân liên minh tại, chư thiên vạn giới bất kỳ tham dự đế tranh thế lực, đều có thể thay ngươi ngăn lại, về phần đế tranh, chỉ có thể dựa vào ngươi tự thân. Chu Thanh An trùng điệp gật đầu, trong mắt giấy lên trước đó chưa từng có rực rỡ quan mang. Hắn quay người, bước ra một bước chấn thiên quan. Sau lưng, là thứ bảy quân liên minh như rừng tinh kỳ cùng dung trời chống trận. Phía trước, là càng thêm ầm ầm sóng dậy, hiểm ác khó lường đế lộ phong vân. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Bây giờ, hắn không còn là đơn độc hăm hở tiến lên. Hắn phía sau, nhiều hơn một tòa tên là chấn thiên trường thành bằng sắt ép. Mà hắn quyền, hắn nói, cũng đem gánh chịu chống canh một nhiều trách nhiệm cùng chờ mong, đánh phía cái kia chí cao đế tọa. Tân hành trình, như vậy mở ra. Đế bảng 10 vị trí đầu cuối cùng bài vị, thậm chí cái kia duy nhất đế vị thuộc về, bởi vì đây thứ nhất tuyên cáo, tiến nhập càng thêm gay cấn, càng thêm khó mà dự đoán mới tinh giai đoạn. Việc này sau đó không lâu, thiên tâm ấn ký xuất thế. Như cùng ở tại sôi trào trong chảo dầu dội vào nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ kiểm chế đã lâu chư thiên bản giới. Đó cũng không phải thực thể, mà là một loại rộng rãi huyền ảo vũ trụ của mình. Một loại vô cùng rõ ràng đại đạo chỉ dẫn. Nó tỏ rõ lấy, thời đại này, sẽ có một vị trí cường giả thu hoạch được toàn bộ bản nguyên vũ trụ cuối cùng tán thành, gánh chịu thiên mệnh, đăng lâm đế vị, kết thúc cái này kỷ nguyên thời đại hỗn loạn, mở ra thuộc về mình kỷ nguyên. Bình tĩnh bị triệt để xé nát. Thập đại đế bảng cường giả riêng phần mình thống ngự phạm vi thế lực, như là 10 đầu bị phẫn nộ tinh không cự thú, ầm vang đụng vào nhau. Ngày xưa yếu ớt cân bằng cùng ngắn ngủi hợp tác tan thành mây khói. Thay vào đó là trần trụi lãnh thổ tranh đoạt, tài nguyên cướp bóc, đạo thống chinh phạt. Tinh thần vẫn lạc, giới vực sụp đổ, vô số sinh linh đồ thán, màu máu cùng chiến hỏa trở thành chư thiên phổ biến nhất màu lót. Tại đây luyện ngục một dạng trong lò luyện, thập đại cường giả giả tự thân cũng tại trải qua lấy trước đó chưa từng có thuế biến. Thiên tâm ấn ký dẫn dắt, bên bờ sinh tử chém giết, đối với đại đạo cực hạn khao khát, thôi động bọn hắn tu vi trước kia chỗ không có tốc độ tăng vọt. Người tranh ta đuổi, không ai nhường ai, là tả sông phá hàng rào, bước vào chuẩn đế thất trọng chi cảnh, chiến lực phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tiếp xuống 3000 năm, là máu và lửa sen lẫn 3000 năm, cũng là thiên tài cùng khí vận điên cuồng lóng lánh 3000 năm. Tại vô số lần thảm thiết đại chiến, bí cảnh tranh đoạt, sinh tử đốn ngộ bên trong, thập đại cường giả giả không ngừng đột phá cực hạn. Cuối cùng, lần lượt sừng sững tại thời đại này đỉnh phong, chuẩn đế cựu trọng thiên. Bọn hắn danh hào đã không chỉ là đế bảng bài danh, càng trở thành bao phủ chư thiên, phân chia cương vực khủng bố ký hiệu. Riêng phần mình dưới trướng tụ tập vô số bởi vì lý niệm, lợi ích hoặc sợ hãi mà phụ thuộc cường giả. Đem vũ trụ mênh mông chia cắt thành thập phương khổng lồ mà động đãng lãnh địa, lẫn nhau giáp giới chỗ, chiến hỏa vĩnh viễn không ngừng nghỉ, khi thì vì địch nhân chung ngắn ngủi liên thủ, khi thì bởi vì hạch tâm lợi ích trở mặt thành thủ, không chết không thôi. Mà tại đây một mảnh rối loạn sát phạt, cường giả như rừng cách cục bên trong. Một thân ảnh, lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình thế, kiên định mà ổn định hướng bên trên kéo lên. Chu Thanh An. Hắn không có Thanh Liên đại tôn tiên tiên hỗn độn đạo thể, không có Tuyệt Tiên kiếm chủ hoàn chỉnh thượng cổ kiếm tông truyền thừa, không có Long Hoàng nữ đế thái cổ yêu tộc lực hiệu triệu, không có Thiên Cơ tử tính toán tường tận thương sinh bố cục, cũng không có Ám Dạ quân vương giàu nước đố đổ bách tài nguyên internet. Hắn tất cả vẫn là cái kia lúc đầu, cũng bản chất nhất đồ vật, nỗ lực thực hiện đại đạo, một đôi huyết đục nằm đấm, cùng thẩm thấu tại thực chất bên trong, một bước một cái dấu chân thận trọng cùng cứng cỏi. Chương 658, loạn chiến, đế chiến. Chương 658, loạn chiến, đế chiến. Thiên hành mình cùng thứ bảy quân liên minh kết hợp, thay Chu Thanh An dọn sạch tất cả ngoại lực trở ngại. Thứ bảy quân liên minh thiết huyết kỷ luật, khủng bố chiến trận, phòng thủ biên hoang vạn năm tích lũy thực chiến kinh nghiệm cùng chân quý tài nguyên, cực đại bổ mạnh thiên hành minh nội tình cùng năng lực công phá. Chu Thanh An bản thân càng đem hậu tích bạc phát bốn chữ thuyết minh đến cực hạn. Hắn không truy cầu trong nháy mắt huy hoàng bạo phát, mà là tại mỗi một cuộc chiến đấu, mỗi một lần tu luyện, thậm chí cùng Minh Hiếu mỗi một lần giao lưu bên trong, lặng lẽ hấp thu chất dinh dưỡng, rèn luyện bản thân. Hắn bắt hoang trấn giới quyền tại dung hợp chấn thiên quan thủ hộ kiếm ý, đạt được cố mệnh một lần cuối cùng chỉ điểm sau, đã thoát thai hoang cốt, quyền ra thời điểm, không chỉ có chấn áp bát hoang lục hợp bảng bạc vĩ lực, càng mang theo một loại ta thân tức quan, vạn kiếp bất xâm vĩnh hằng ý vị. 3000 năm huyết hỏa hành trình, hắn trải qua kích cỡ chiến dịch vô số, nhiều lần tao ngộ còn lại cựu đại cường giả hoặc hắn dưới trướng đỉnh tiêm tồn tại ngắm bắn, vây công, thậm chí ám sát. Hắn từng cùng Tuyệt Thiên kiếm chủ tại phá toái tinh vực luận đạo so kiếm, lấy quyền đối với kiếm, đối cứng ngàn chiêu mà không bại, quyền ý rèn luyện càng thêm thuần túy sắc bén. Hắn từng cùng Long Hoàng nữ đế tranh đoạt một chỗ thái cổ Long Hoàng còn sót lại niết bàn chỉ, tại yêu tộc đại quân vây quanh dưới, miễn cưỡng lấy nỗ lực thực hiện đại đạo mở ra sinh lộ, cướp đi một nửa cơ duyên, tự thân khí huyết cùng sinh mệnh bản nguyên đạt được cực lớn tầm bổ. Hắn từng vỡ nát thiên cơ tử nhằm vào thiên hành minh hạch tâm liên hoàn tính kế, lấy trực tiếp nhất, ngốc nhất kém cỏi nhưng cũng hữu hiệu nhất lực phá vạn pháp phương thức, đập nát từng cái tinh xảo bố cục, để bị tia tính toán tưởng tận thiên cơ giả lần đầu cảm thấy biến số khó giải quyết. Hắn cũng không phải là vô địch, đã từng người mang trọng thương, hiểm tử hoàn sinh, nhưng mỗi một lần ngã xuống, hắn đều có thể bằng vào cái kia khủng bố sinh mệnh lực cùng cứng cỏi đến cực hạn đạo tâm, một lần nữa đứng lên đến, đồng thời trở nên càng mạnh. Hắn tiến bộ là có thể thấy được, là an tâm, là xây dựng ở vô số lần thực chiến cùng tích lũy bên trên tất nhiên. Rốt cuộc, tại 3000 năm tuế nguyệt sắp hết, thập cường cách cục mấy lần tẩy bài sau đó, mới nhất đế bảng hình chiếu rung động chư thiên. Vị thứ tư, Chu Thanh An, chuẩn đế cựu trọng thiên trung kỳ. Tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Từ lúc đầu thứ 10, đến bị phổ biến nhìn suy, lại đến thu hoạch được thứ 7 quân liên minh ủng hộ. Bây giờ vậy mà cái sau vượt cái trước, nhất cử giết vào năm vị trí đầu, đưa thân chuẩn đế cựu trọng trung kỳ. Đem nguyên bản bài danh phía trên mấy vị cường giả chen lấn xuống dưới. Lực Thánh Chu Thanh An, không ngờ đi đến một bước này. Chuẩn đế cựu trọng trung kỳ, hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Chẳng lẽ nỗ lực thực hiện chi đạo, thật có vô cùng tiềm lực. Thiên hành minh cùng thứ 7 quân liên minh kết hợp, lại có như thế uy thế. Nhìn hắn chiến tích, bại Tuyệt Thiên kiếm chủ hóa thân, đoạt Long Hoàng nữ đế cơ duyên, phá thiên cơ tử tình thế. Thật trận đánh ác liệt đánh ra đến bài danh. Năm vị trí đầu. Thanh Liên đại tôn, vị kia thần bí vong tình đạo chủ, Tuyệt Thiên kiếm chủ, Chu Thanh An, Long Hoàng nữ đế. Chân chính đế vị chiến đấu, chỉ sợ cũng tại năm người này bên trong. Chư thiên vạn giới ánh mắt, chưa từng như này đất tập trung tại Chu Thanh An trên thân. Kính sợ, kiên kỵ, ghen tị, sát ý, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Hắn quật khởi, hoàn toàn thay đổi đế vị chi tranh mong muốn, để nguyên bản bị cho rằng nội tình nhất mỏng một vòng, biến thành lớn nhất lực trùng kích cùng tính không xác định biến số. Thiên hành minh phạm vi thế lực bên trong, ước vạn tu sĩ vui mừng khôn xiết, sĩ khí đại trấn. Trấn thiên quan bên trên, Lâm Tố Tố thân ngoại hóa thân ngóng nhìn tinh hải, lãnh diễm khỏe môi có chút câu lên một tia đường cong. Tiên sinh, ngài nhìn đến, có lẽ chính là phần này không thể tưởng tượng nổi khả năng a. Mà giờ khắc này, Chu Thanh An đang sừng sững tại Thiên Đi Minh Tân chế tạo chiến hạm nỗ lực thực hiện hào đầu tàu, ngắm nhìn phía trước mênh mông ngông ngẩn, nhưng lại ám lưu hùng dũng tinh hải. Hắn khí tức như núi cao biển rộng, trầm ngưng vô cùng, đôi mắt thâm thúy, phản phất tỏa ra quá khứ 3000 năm khói lửa cùng huyết lộ. Chuẩn đế cửu trọng trung kỳ, đế bảng đệ tứ. Đây tuyệt không phải điểm cuối cùng, chỉ là một cái khác tàn cấp hơn, cũng càng vì tiếp cận mục tiêu điểm xuất phát. Hắn có thể cảm giác được, thiên tâm ấn ký kêu gọi càng rõ ràng, tam tối bên trong chuỗi nhân quả đang tại kiểm chế. Còn lại cửu đại cường giả, nhất là năm vị trí đầu mà khác bốn vị, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hắn tiếp tục trưởng thành. Chân chính, quyết định kỷ nguyên vận mệnh trung cuộc chi chiến, đã lửa xém lông mày. Hán quyền, chậm rãi nắm chặt. Bát hoang chấn giới quyền ý niệm tại thể nội lao nhanh, cùng dưới chân chiến hạm, sau lưng liên minh, cùng cái kia tăm tối bên trong chạy xuôi nỗ lực thực hiện đại đạo của mình. Đường dài còn lắm gian truân. Hắn nhẹ giọng tự nói, âm thanh lại kiên định như sắt, truyền khắp cả chi hạm đội. Ta đã thấy điểm cuối cùng chi quang. Phía trước là cuối cùng huyết chiến, là đại đạo chi tranh, cũng là tân kỷ nguyên thử quang. Thiên hành kiện, lực không kiệt, đạo không ngừng. Cuối cùng ngàn năm tuế nguyệt, đế tranh tiến vào trung cực giai đoạn, màu máu thẩm thấu tinh không. Chu Thanh An không còn ẩn nhẫn xúc thế, hắn lấy chuẩn đế cựu trọng trung kỳ, đế bảng đệ tứ tu vi, mang theo thiên hành mình cùng thứ bảy quân liên minh tích hợp sau thiên hành quân, bắt đầu quét ngang chư thiên thiết huyết hành trình. Hắn sách lược đơn giản, trực tiếp, lại vô cùng hữu hiệu, dùng tuyệt đối cường thế chi tư, lấy một đôi quét ngang đương thời đế quyền, rửa sạch tất cả chướng ngại. Thiên hành quân những nơi đi qua, tinh vực thần phục, ngoan cố chống lại giả đều bị ép vì bột mịn. Những cái kia từng phụ thuộc vào cái khác đế bảng cường giả, hoặc ý đồ đục nước béo cò thế lực, tại Chu Thanh An dung hợp thiết huyết chiến ý cùng nỗ lực thực hiện tín niệm bát hoang chân giới giới quyền, là tả sụp đổ. Thứ bảy quân liên minh chiến tranh cự thú cùng thiết huyết chiến trận, vì hắn bình định tất cả đại quy mô chống cự. Đây là một trận tàn khốc đào thải. Đế bảng thập cường, không có gì ngoài năm vị trí đầu, những người còn lại hoặc là tại Chu Thanh An hoặc cái khác năm vị trí đầu giả trinh phạt bên trong vẫn lạc, đạo tiêu bỏ mình, hoặc là bị ép thần phục, trở thành phụ thuộc, triệt để mất đi chiến đấu tư cách. Dưới trời sao, mưa máu phiêu diêu, ai ca khắp nơi, vô số truyền thừa đoạn diệt, cũng có tân cờ sĩ tại Thi Sơn huyết hải bên trong dựng thẳng lên. Cuối cùng, toàn bộ mênh mông chư thiên, ngoại trừ những cái kia bản quan, nội tình thâm bất khả chắc đặc thù thế lực, như Trường Thành Các, Nhân Vương Tộc, Thái Huyền Thánh Địa, Tự Phong Cổ Lao Cấm Khu, lại không người dám nói tranh đế. Thời đại đèn tự quang, tàn khốc mà tinh chuẩn mà, chỉ chiếu sáng cuối cùng năm vị sừng sững tại Thi Sơn huyết hải chi đỉnh thân ảnh. Thanh Liên đại tôn, Tuyệt Thiên kiếm chủ, Long Hoàng nữ đế, Vong Tình đạo chủ, Chu Thanh An. Chu Thanh An chưa nóng lòng xuất thủ. Hắn như là lão luyện nhất tợ săn, tại triệt để quét sạch bên ngoài về sau, đem thiên hành quân bố trí tại mấu chốt tinh vực. Tự thân tắc bế quan tại trấn thiên quan bên trong, mượn thứ bảy quân liên minh vạn năm tích lũy chiến tranh sát khí cùng Tạ Nam chết lưu lại trí tôn kiếm ý, tiến một bước nấu luyện quân ý, nền vững chắc cái kia vững như bàn thạch, vạn kiếp bất diệt căn cơ. Hắn đang chờ đợi một thời cơ, chờ đợi tự thân trạng thái cùng hoàn cảnh bên ngoài đồng thời đạt đến đỉnh phong, cũng chờ đợi cái kia thiên tâm ấn ký triệt để hiển hóa, dẫn động số mệnh cuối cùng quyết đấu một khắc. Ngàn năm thời gian, tại kiềm chế đến cực hạn yên tĩnh cùng trong dòng nước ngầm trôi qua. Năm vị trí cường giả dù chưa toàn diện khai chiến, nhưng khí cơ sớm đã tại trong lúc vô hình va chạm, thăm dò vô số lần, lệ chư thiên pháp tắc cũng vì đó hỗn loạn. Rốt cuộc, một ngày này, vũ trụ hội tâm, vô pháp nói rõ bảng bạc đạo vận bạo phát. Một đoàn không cách nào hình dung hắn hào quang, hắn hình thái thiên tâm ấn ký, từ trong hư vô ngưng tụ, huy hoàng hàn lâm. Nó cũng không phải là vật thật, mà là vạn đạo chi nguyên lưu, thiên mệnh chi hiện thực hóa, vẹn vẹn hắn tự nhiên phát ra uy áp, liền để ức vạn tinh thần tuân rơi run rẩy, vô số cấp thấp tu sĩ quỳ rạp trên đất, thần hồn rung động. Thiên đạo ý chí xúc động, mênh mông vĩ lực phun trào, tại chư thiên vạn giới trung tâm, miễn cưỡng phân hóa, tạo nên ra một mảnh trung cực chiến trường vạn đạo tinh vẫn được. Nơi này pháp tắc chân trụi, thời không yếu ớt, đủ để tiếp nhận nhất cực hạn đại đế cấp chính phạt, cũng chú định sẽ thành thời đại mới đạn sinh chi địa hoặc hố chôn. Không cần tuyên chiến, khí cơ dẫn dắt phía dưới, năm đạo sáng chói như vĩnh hằng liệt dương thân ảnh, gần như đồng thời đạp phá hư không, hàng lâm tinh vẫn được. Chu Thanh An một bộ xanh đậm đại bảo, tóc đen như thác nước, đôi mắt bình tĩnh lại thiêu đốt lên đủ để thiêu tận tinh hà tín niệm chi hỏa. Hắn năm đấm, chính là hắn đế binh, hắn đại đạo. Trung cực chi chiến, ở bang bạo phát. Đây đã không phải năm người chiến đấu, mà là năm cái khổng lồ bá chủ cấp thế lực cuối cùng va chạm. Lấy năm người làm mệ tâm, dưới quyền bọn họ tất cả lực lượng. Chư thiên vạn giới chín thành chín thế lực, thập đại quân liên minh đều là tham dự trong đó, ước vạn tu sĩ. Bây giờ thập đại quân liên minh, sớm đã không phải đã từng thập đại quân liên minh. Thế hệ đầu tiên thì, bọn hắn có lẽ là huynh đệ, chiến hữu, cố nhân. Mấy vạn năm quá khứ, thế hệ này quân liên minh, lẫn nhau giữa, sớm đã là người xa lạ, vì riêng phần mình lợi ích, từng người tự chiến. Đây là xu thế, cũng là nhân tâm. Trong chốc lát, tinh vẫn bực hóa thành thảm thiết nhất say thị trận. Thần quang che mất tất cả, pháp tắc trở thành cuồng bạo nhất cắn giết lợi khí. Chuẩn đế nhiều như cá giết sang sông, ở hạch tâm bên ngoài vòng chiến từng đôi chém giết, thỉnh thoảng có chuẩn đế vẫn lạc, đại đạo rên rỉ, mưa máu mưa như chút nước. Thân là chuẩn đế cường giả, bọn hắn đều biết lẫn nhau giữa, truy nguyên cổ lão, đều là cùng Huyền Băng Đế cung có quan hệ, thậm chí là cùng Cố Mệnh có quan hệ. Thậm chí có chút sinh tử tương hướng chuẩn đế cường giả, bọn hắn thống soái là nguyên không cùng hồ mãng chi lưu. Nhưng chiều hướng phát triển phía dưới, trận doanh khác biệt, nhất định là địch nhân. Chiến trường bên trong, thanh cảnh cường giả như là cỏ rác, liên miên mà hóa thành cho bụi. Thanh cảnh phía dưới, ngay cả pháo hôi cũng không tính, vẹn vẹn dư âm năng lượng đã qua, liền đã triệt để dập tắt, ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Chương 659, Thiên Hành Đại Đế chương 659, Thiên Hành Đại Đế Cố Mệnh mang theo Nhị Cát, ở chiến trường bên ngoài, quan sát tất cả. Nhị Cát nghiêng đầu, nhìn về phía mặt không biểu tình, bình tĩnh lạnh nhạt Cố Mệnh. Chủ nhân, những tiểu tử này bên trong, không ít người ngược dòng tìm hiểu đầu mượn, có thể đều cùng ngươi rất thân cận, Thanh Thành phái, Vân Đình tông, Thái Huyền thánh địa, Tạ Nam chết, Nguyên Hùng, Hồ Mãng. Ngươi không nhúng tay vào. Trơ mắt nhìn đến bọn hắn chém giết lẫn nhau. Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói khẽ. Đây là bọn hắn lựa chọn, không phải sao? Nhất định phải ngược dòng tìm hiểu đầu mượn, không thể nói trước chúng sinh, vạn tộc sinh linh đều là nguồn gốc từ cái nào đó vô thượng chí cao, ước vạn vạn tuế nguyệt trước đó đều là người một nhà, nhưng hôm nay, Cố Mệnh dừng một chút, ánh mắt lưu chuyển tinh thần bản tượng, lưu chuyển tuế nguyệt thời gian, lưu chuyển vạn vật thay đổi cảnh tượng, tiếp tục nói: "Địch nhân, bằng hữu, bất quá một ý niệm, cái gọi là thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, vậy không bằng đây, không có vĩnh viễn bằng hữu, không có vĩnh viễn địch nhân, có lẽ cái này mới là tuế nguyệt, lúc này mới thời đại, cái này mới là chúng sinh." Cố Mệnh ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trên, cái kia nhìn không thấy chí cao thiên đỉnh. Thiên đỉnh cùng bọn ta, chẳng lẽ chính là tốt địch sao? Nhị cấp sử xuất, nhìn đến Cố Mệnh không hề bận tâm bộ dáng, không rõ hắn đang nói cái gì. "Chủ nhân, thiên đỉnh cùng vũ trụ cổ, không phải địch nhân sao?" Cố Mệnh cười lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve nhị cát. Những năm này, hắn thấy rõ sự tình càng ngày càng nhiều, hắn cũng biết, địch nhân. Cái đồ chơi này bất quá là lập trường khác biệt thôi. Thiên đình là đúng hay sai, ai cũng không biết, có lẽ chỉ là bọn hắn lựa chọn đi hướng cùng vũ trụ cổ trái ngược đường thôi. Có lẽ vậy, đợi ta bước lên đỉnh cao, tự sẽ nhìn thấy muốn đáp án. Nhưng ta muốn, thiên đình cũng không phải là tốt địch, chúng sinh không có chân chính tốt địch. Nhị cát biết miệng, hắn càng phát ra nhìn không rõ Cố Mệnh đang suy nghĩ gì, cũng càng phát ra cảm thấy, Cố Mệnh đối với đạo lý giải càng sâu, hắn nhân tính liền càng thiếu. Cố Mệnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chiến trường, hắn không có nói cho Nhị Cát, hắn tại Vạn Linh Quan bên trong nhìn thấy hình ảnh cảnh tượng. Vị kia truyền thuyết bên trong nhân hoàng, sớm đã siêu thoát tuế nguyệt, siêu thoát sinh tử, có thể vượt ngang tuế nguyệt thời không, nhìn thấy tương lai sự tình, sao lại không biết bây giờ thiên đỉnh tình trạng, bây giờ vũ trụ cổ tình trạng. Nhưng hắn biết đáp án, vì sao không ngăn cản? Đây có lẽ chính là đáp án. Nói phân hai đầu. Trận này quét sạch chư thiên, quyết định kỷ nguyên vận mệnh có 102 đế tranh, kéo dài dòng dã 800 năm. 800 năm ở giữa, tinh vẫn vực cơ hồ bị đập nát, vô số ngôi sao hải cốt trôi nổi, tạo thành thân, từ tử vong cùng hủy diệt cấu thành quỷ dị tinh vân. Vũ phương thế lực máu chảy thành sông, thương vong vô pháp tính toán, ngay cả chuẩn đế đều vẫn lạc đến không hết. Năm vị trí cường giả tự thân, cũng tại vô số lần thảm thiết giao phong bên trong, thương thế từng đống, đạo nguyên bị hư hỏng. Chu Thanh An, càng là đã trải qua luyện ngục một dạng ma luyện. Hắn dẫn đầu đối đầu Thanh Liên đại tôn. Hỗn độn Thanh Liên thể vạn pháp bất xâm, diễn hóa hỗn độn thế giới, sinh sôi không ngừng. Chu Thanh An lấy nỗ lực thực hiện phá vạn pháp, một quyền tiếp một quyền, đánh nát tầng tầng hỗn độn xen giới, tự thân cũng bị hỗn độn khí ăn mòn, cơ thể nứt ra, máu me đầm địa. Chiến đến điên cuồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem Bát Hoang Chấn Giới quyền ý thôi phát đến cực hạn. Sau lưng hiện hiện Chấn Thiên Quan hư ảnh, lấy thân hóa quan, lấy quyền hóa áp, chấn giới phá hỗn độn. Cuối cùng, một quyền xuyên thủng hỗn độn Thanh Liên hạch tâm đạo tắc, Thanh Liên tiên tôn thổ huyết bại lui, hỗn độn thể xuất hiện vô pháp khép lại vết rách. Chu Thanh An trước ngực cũng lưu lại một cái trước sau trong suốt, cuốn quanh hỗn độn đạo thường cực lớn quyền ấn, cơ hồ đánh xuyên trái tim. Sau một khắc, hắn liền đối với bên trên Tuyệt Thiên kiếm chủ. Đây là cực hạn công pháp quyết đấu. Tuyệt Thiên kiếm ra, kiếm khí tung hoành nức và dặm, chặt đứt thời không trường hà hư ảnh. Chu Thanh An không nói một lời, vẹn vẹn lấy xong quyền đối cứng đế kiếm phong mang. Quyền kiếm giao kích thanh âm, trở thành tinh vẫn vực 800 năm ở giữa kinh khủng nhất trung tang. Hắn quyền xương lần lượt vỡ nát, lại một lần lấy nỗ lực thực hiện đại đạo cưỡng ép ngưng tụ, huyết nục cùng kiếm ý lặp đi lặp lại rèn luyện. Cuối cùng, hắn bắt được Tuyệt Thiên kiếm chủ một tia vết thương cũ dẫn phát kiếm khí khoảng cách, lấy hy sinh cánh tay trái làm đại giá, mặc cho mũi kiếm xuyên thấu bả vai, nắm tay phải lại lôi cuốn lấy tích lũy 800 năm chiến ý cùng bất khuất, đánh ra nỗ lực thực hiện không có tận cùng. Quyền kinh phất lở phòng ngự, trực tiếp đánh vào Tuyệt Thiên kiếm chủ đạo cơ. Tuyệt Thiên kiếm chủ trường kiếm tuột tay, kiếm tâm bị thương, ảm đạm rút lui. Chu Thanh An vai trái gần như triệt để vỡ vụn, đạo thương sâu tận xương thủy, chiến lực giảm mạnh ba thành. Cùng Long Hoàng nữ đế chém giết, thần hoàng niết bàn, huyết mạch chi lực ngập trời, càng có yêu tộc đại quân chiến trận gia trì. Chu Thanh An lâm vào khổ chiến, thương thế chuyển biến xấu. Thời khắc mấu chốt, hắn hồi tưởng lại cùng Lâm Tố Tố luận đạo thì lĩnh ngộ thủ hộ chân ý, cùng tự thân nỗ lực thực hiện đại đạo cái kia vĩnh viễn không thôi bản chất. Hắn không còn truy cầu nhất kích tất sát, mà là đem quyền ý hóa thành liên miên bất tuyệt thiên hành, vĩnh hằng không ngừng. Mặc cho ngươi long đẳng hoàng vũ, ta từ một quyền tiếp một quyền, từng bước tiến lên, lấy tự thân cứng cỏi vô cùng căn cơ cùng tín niệm, miễn cưỡng hao hết Long Hoàng Nữ Đế niết bàn chi lực cùng yêu tộc chiến trận gia trì. Cuối cùng, Long Hoàng Nữ Đế thần lực khô kiệt, chân thân nhuốm máu, không cam lòng chứng minh, bị ép rời khỏi hạch tâm vòng chiến. Chu Thanh An cũng là đèn cạn dầu, thần hồn lay động, phảng phất đến tàn trong gió, chỉ có một đôi mắt, vẫn như cũ lượng đến dò người. Cùng Vong Tình đạo chủ một trận chiến. Trận chiến này hung hiểm nhất quỷ dị. Vong Tình đạo chủ vô tình vô dụng, đạo pháp nhắm thẳng vào bản nguyên, công kích thần hồn cùng đại đạo căn cơ. Chu Thanh An thân thể bị trọng thương, nhiều lần bị kéo vào vô tình huyễn cảnh, trải qua đạo tâm khảo vấn, tự thân nỗ lực thực hiện đại đạo đều phảng phất muốn đông kết, tiêu tán. Hắn cơ hồ trầm luân, nhưng tại nhất tuyệt vọng thời khắc, hắn đi qua vạn dặm đường, đánh qua 100 vạn quyền. Thiên hành minh chúng sinh tín niệm, chấn thiên quan thủ hộ ý chí. Vô số hình ảnh, vô số nhân quả, vô số tình cảm tại hắn trái tim ầm vang bạo phát. Ta nói, không những đi. Hắn ho ra máu thét dài, phá toái thân thể bắn ra cuối cùng, cũng là thuần túy nhất hào quang. Đây không phải là vong tình, mà là gánh chịu. Gánh chịu quá khứ, gánh chịu ngay sau đó, gánh chịu hy vọng. Bát Hoang Chấn Giới, trở đạo quyền. Một quyền này, siêu việt đơn thuần lực, dung nhập hắn nói, hắn đường, hắn tất cả. Quyền ra, vong tình đạo vực vỡ nát, đạo chủ lạnh lùng trong đôi mắt lần đầu xuất hiện vết rách cùng mờ mịt, đại đạo chi cơ bị dao động, thân ảnh giảm đi, tan biến tại chiến trường. Cuối cùng, tinh vẫn vực hạch tâm, chỉ thừa một người độc lập. Chu Thanh An đã không thành hình người. Chiến bào phá toái, thân thể tàn phá, trải rộng hỗn độn vết thương, kiếm ý khẽ nước, long hoàng trảo ấn cùng đạo cơ lay động hư ảnh. Hắn chống một đầu cơ hồ bẻ gãy cẳng tay, miễn cưỡng đứng thẳng, khí tức yếu ớt như lòng đóm. Nhưng hắn đứng thẳng lên sống lưng, cái kia sống lưng phảng phất gánh chịu toàn bộ kỷ nguyên trọng lượng, vẫn như cũ bất khuất. Thiên tâm ấn ký treo cao với hắn hướng trên đỉnh đầu, rác xuống vô tận đạo quang. Chư thiên chiến trường, tại năm vị trí cường giả phân ra thắng bại trong nháy mắt, lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Còn sót lại toàn bộ sinh linh, vô luận là cái nào một phương, đều nín hơi nhìn qua đạo kia tàn phá lại vô cùng nguy nga thân ảnh. Chu Thanh An khó khăn, một bước, dẫm lên trời. Mỗi một bước đều đạp ở vũ trụ mạch đập bên trên, đạp ở vạn đạo quỹ tích bên trên. Hắn tàn phá thân thể, bắt đầu hấp thu tinh vẫn vực 800 năm đến giải rác vô tận huyết khí, chiến ý, đạo tác mạnh mẽ, càng dẫn động thiên tâm ấn ký rủ xuống vô lượng bản nguyên. Hắn thương thế tại mắt trần có thể thấy khôi phục, khí tức lấy khủng bố tốc độ kéo lên, thuế biến, siêu việt. Khi hắn rốt cuộc đi đến thiên tâm ấn ký trước mặt thì hắn thân thể đã bị tái tạo, không còn là huyết nhục chi khu, mà là từ thuần túy nhất đại đạo phát tác, bất hủ chiến ý, cùng toàn bộ thời đại khí vận ngưng tụ mà thành đế khu. Xanh đậm chiến bào hóa thành lĩnh hằng đế bào, bên trên thêu bát hoang trần giới chi cảnh cùng thiên hành kiện chi văn. Tóc đen như vũ trụ thâm uyên, đôi mắt đang mở hí, có thời không sinh diệt, vạn đạo chìm nổi chi tượng. Cái kia cố uy áp, không còn vẹn vẹn cực hạn vu lực lượng, mà là thống ngự, trật tự, căn nguyên thể hiện. Hắn buông tay, nắm chặt đoàn kia sáng chói ánh sáng, lấy nỗ lực thực hiện chi đạo, thừa thiên tâm ấn. Từ đó, ta là thiên hành đại đế. Vạn giới phát tắc, nghe ta hiệu lệnh. Chư thiên sinh linh, thời đế, thần phục. Âm thanh không cao, nhưng trong nháy mắt truyền khắp chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh, là gắn tại mỗi một đầu đại đạo, mỗi một viên tinh thần, mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Đó là thiên mệnh chi âm, là kỷ nguyên lập đô chi tuyên cáo. Vâng, không cách nào hình dung bàng bạc đế uy, lấy Chu Thanh An làm trung tâm, tịch quyển cửu thiên thập địa, quét ngang qua tương lai. Chư thiên vạn giới, vô luận tinh thần, đại lục, vĩ cảnh, thậm chí một chút cổ lao cấm khu, toàn bộ sinh linh, vô luận chủng tộc, vô luận tu vi cao thấp, đều không từ tự chủ sinh lòng vô hạn kính sợ, hướng đến tinh vẫn bực phương hướng, quỳ sát xuống. Vạn đạo cộng minh, bảo vệ tân đế. Tinh thần lệnh vị trí, an mừng kỷ nguyên chi chủ. Mưa máu ngừng, chuyển hóa làm cam vũ, an ủi chiến tranh thương tích. Thiên hành minh cùng thứ bảy quân liên minh còn sót lại tướng sĩ, lệ nóng doanh trọng, dơ cao binh khí, phát ra chấn vỡ tinh hà gào thét. Bái kiến thiên hành đại đế. Đại đế bất hủ, kỷ nguyên vĩnh xương.